Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Quan Sơn Hải. Muốn ra ngoài sao? Nhìn thấy Liêu Nam Phong cầm lấy mũ bảo hiểm, Tô Cẩm Tú đi tới. Tô Cẩm Tú đuôi tóc kéo cao, hai bên tóc mai phát ra cổ xuống, gửi nâng cái cổ thon dài, tơ chất áo ngủ giấu không được tinh xảo xương quai xanh, ngực lớn mông viên, đại khái bởi vì mới vừa rời giường quan hệ, toàn thân tản ra lười biếng mê người mị lực. Đúng a, ta cái này gọi là một nhóm thích một nhóm. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói. Tô Cẩm Tú đưa tay giúp chỉnh lý một cái cổ áo. Bình thường tiếp đơn liền được, không muốn cấp đơn, ngươi giao đồ ăn cũng không phải là nuôi gia đình, không cần thiết dạy vò chính mình. Giữa trưa ta cho ngươi phần cơm, chờ ngươi trở về ăn. Tô Cẩm Tú dặn dò. Không cần chờ ta. Liêu Nam Phong ghé đầu tại khóe miệng nàng nhẹ mổ, cầm lấy xe điện chìa khóa liền đi ra cửa. Hoa Huyền tiểu khu tòa 4 phòng 603. Nhìn xem trên điện thoại địa chỉ, Liêu Nam Phong nặng nề mà thở dài. Tiểu khu danh tự mang nguyện, trên cơ bản đều là dọn về phòng. Nếu là cư xá cũ, trên cơ bản đều là 6 đến 7 tầng, hai cái thang máy đều không có. Cái tiểu khu này hắn xem như là tương đối quen thuộc, đến đưa qua mấy lần món ăn. Bởi vì là cư xá cũ, cho nên rất nhiều công cộng cơ sở tương đối cũ kỹ, nhưng xanh hóa cũng không tệ lắm, hiện tại đang đến đầu tháng 4, rất nhiều cây cối đang rút ra xanh nha nhi. Liêu Nam Phong ngừng tốt xe điện, dơ lên món ăn, đi vào ưu ám chật chội hành lang. Cho dù hành lang quét dọn đến coi như sạch sẽ, thế nhưng như cũ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Nơi hẻo lánh trên vách tường giống như mạng nhện đồng dạng tuyến đường. Sơn rơi mà pha tạp cầu thang tay vịn. Khắp nơi có thể thấy được khơi thông cống thoát nước, mở khóa quảng cáo. Lối đi nhỏ trưng bày giày đánh, rác rưởi cùng tạp vật. Liêu Nam Phong xuyên qua trong đó, xung quanh âm thanh phảng phất tất cả đều biến mất, chỉ nghe tiếng bước chân của mình. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Vốn không để ý Liêu Nam Phong ẩn ẩn cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp, có thể lại không nói ra được. Dừng bước lại, cộc 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 âm thanh biến mất theo. Thật sự là chính mình dọa chính mình. Liêu Nam Phong tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút buồn cười, vì vậy tiếp tục leo thang lầu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy vài tiếng meo meo tiếng kêu. Liêu Nam Phong theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy chỗ ngoặt đống đồ lộn xộn bên trên nằm sấp một con mèo đen, con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Liêu Nam Phong hướng về phía đối phương nhe răng, mèo đen yên lặng xoay người, đem cái mông đối với hắn, sau đó rung cái đuôi. Cái này đem Liêu Nam Phong cho chỉnh không biết. Nhìn một chút đưa món ăn thời gian, không có lại phản ứng mèo đen, vội vàng hướng trên lầu mà đi. Có người sao? Nhìn xem 603 hở khép cửa lớn, Liêu Nam Phong nhẹ nhàng gõ gõ. Đi vào. Một tiếng nói giản mua từ trong nhà truyền đến. Liêu Nam Phong mở cửa, liền thấy một vị tóc bạc phơ lão thái thái ngồi tại giữa phòng khách, đầy mặt nhăn nheo, ánh mắt vẫn đủ, cho người gần đất xa trời cảm giác. Ngượng ngùng, ta đi đứng không tiện lắm, ngươi có thể giúp ta thả trên bàn sao? Lão thái thái nói. Liêu Nam Phong cái này mới chú ý tới nàng là ngồi tại trên xe lăn, vội vàng nhẹ gật đầu, chuẩn bị cởi giày vào nhà. Không cần thoát, mang giày là được rồi. Không sao. Liêu Nam Phong vẫn là cởi xuống giày đi vào. Trong phòng bày biện đơn giản mà cũ kỹ, hoàn toàn chính là những năm 80 cái chủng loại kia trang trí. Bọn biển làm đánh ghế sofa, mông lớn tivi, da xanh tủ lạnh, đại quan viên sắt lá hộp. Treo trên tường mấy cái khung hình, bên trong bức ảnh trên cơ bản cũng đều là đen trắng. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, ngươi có thể lại giúp đại nương một cái bận rộn sao? Lão thái thái cười ha hả hỏi. Đại nương, có chuyện gì ngươi nói? Nhà ta Mạc Ngọc đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có trở về, ngươi có thể giúp ta đem nó tìm trở về sao? Mạc Ngọc là một con mèo đen, hình dáng giống như thế. Lão nhân chỉ trên tường bức ảnh. Chỉ thấy trong đó có tấm là trên người mặc sườn xám nữ nhân, nàng ngồi tại trên ghế, trên chân chiếm cứ một con mèo đen. Cái này mèo đen đúng là hắn lên lầu lúc tại đống đồ lộn xộn bên trên thấy cái kia. Được a, ta mới vừa lên lầu thời điểm gặp qua nó, ta đi giúp ngươi đem nó bắt trở về. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, chậm trễ ngươi thời gian. Không có việc gì. Liêu Nam Phong mang giày xong ra cửa. Nếu là đồng dạng nhân viên giao đồ ăn thật đúng là không nhất định giúp chuyện này, dù sao tất cả mọi người là tranh thủ thời gian. Thế nhưng Liêu Nam Phong là cái ngoại lệ, hắn giao đồ ăn cũng không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn vốn là cái internet nhà văn, bởi vì trường kỳ ngồi lâu, thiếu hụt vận động, cảm giác thân thể càng ngày càng yếu ớt. Cho nên tại sách cũ hoàn thành về sau, hắn quyết định đi ra làm một đoạn thời gian thức ăn ngoài, một mặt là thay đổi não, tính toán làm tài liệu tích lũy. Một phương diện khác tạm thời cho là rèn luyện thân thể. Liêu Nam Phong theo cầu thang một đường hướng phía dưới, lúc này ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp cảm giác lại xuất hiện. Tốt tại lúc này nhìn thấy mèo đen Mạc Ngọc, như cũ ghé vào đống đồ lộn xộn bên trên, cái mông đối với cầu thang, xuyên thấu qua gạch màu khe hở nhìn ra phía ngoài, thế là tạm thời tâm tư nhẹ nhõm, rón rén đi tới. Sau đó một cái đem nó ôm lấy. Meo meo. Mạc Ngọc cũng không có hắn tưởng tượng như thế dãy rủa, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, meo hai tiếng. Ngươi đang nhìn cái gì? Liêu Nam Phong xuyên thấu qua gạch màu hướng về Mạc Ngọc vừa rồi xem phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó bị dọa nhảy dựng, một đầu bạch xà chiếm cư ở bên ngoài trong bụi cỏ, nó đứng thẳng thân thể, phun lưỡi rắn, đang nhìn về phía cái phương hướng này. Trong khu cư xá lại có rắn. Bất quá bạch xà ngược lại là hiếm thấy, cũng là hộ gia đình nuôi sủng vật sao? Nghĩ như vậy, vội vàng lên lầu. Đại nương, mèo của ngươi ta tìm. Liêu Nam Phong mở cửa. Không lưng đang chuẩn bị đem Mạc Ngọc thả xuống, có thể đi theo lấy làm kinh hãi, bởi vì giữa phòng khách trên xe lăn trống rỗng, căn bản không có người. Đại nương. Liêu Nam Phong lại lần nữa thăm dò kêu một tiếng. Ta ở đây. Đại nương âm thanh từ trong phòng truyền đến. Liêu Nam Phong nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngọc tìm được sao? Liêu Nam Phong vẫn chưa trả lời, mèo đen liền meo một tiếng, chạy vào phòng đi. Mạc Ngọc, ngươi lại chạy đi nơi nào? Nhanh lên tới. Đại nương, ta đi, ta giúp ngươi đóng cửa lại. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, cửa ra vào rất rưởi, ngươi cũng giúp ta mang xuống đi. Được. Thuận tay mà làm sự tình. huống chi còn là một vị thân thể không tiện lão nhân. Túi đầu nhìn hướng nơi hẻo lánh, quả nhiên có cái túi rác, tràn đầy một túi rác rưởi. Liêu Nam Phong trực tiếp giơ lên cái túi rác đi xuống lầu. Bên ngoài phong khinh vân đạm, ánh nắng tươi sáng, ngựa xe như nước tiếng còi hơi, tiếng huyên náo, tiếng âm nhạc một nháy mắt tràn vào trong tai, cùng vừa rồi tại trong lầu phảng phất hai thế giới. Liêu Nam Phong quay đầu nhìn thoáng qua, đen ngòm lầu động, giống như một cái mở ra miệng lớn. Liêu Nam Phong trong lòng có chút run rẩy, không dám trì hoãn, giơ lên rác rưởi đang chuẩn bị ném về bên cạnh trong thùng rác, chợt phát hiện bên trong có cái dài mảnh hình dáng quyển trục, giống như là tranh chữ một loại. Bởi vì dân thân văn tự tương quan công tác, cho nên hắn đối thư pháp, tranh chữ vẫn luôn rất có hứng thú, gặp phải tốt thư pháp, tranh chữ đều sẽ nhịn không được quan sát một phen. Thế là trực tiếp đem quyển trục rút ra, vào tay hơi trầm xuống, điều này nói rõ họa can dùng vật liệu tương đối chắc địch. Hai bên lớn nhỏ một dạng, xem ra là chiều ngang vẽ, cái này gọi mi can. Còn có một loại trục đứng vẽ, chia làm thiên can cùng địa can, mảnh là trời, thô là đất, rất có coi trọng. Liêu Nam Phong lưu ý xuống trục đầu, mấy con cổ quái động vật tạo hình, hắn một cái cũng không nhận biết, bất quá đã nghiêm trọng thoát sơn, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Mở rộng quyển trục không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì toàn bộ quyển trục lại chính là một tấm giấy trắng, chỉ có dựa vào gần bên tay phải, có ba chữ to. Liêu Nam Phong 100% xác định, hắn chưa từng thấy dạng này tiểu chữ, lại hết lần này tới lần khác nhận biết. Quan Sơn Hải. Lại nhìn kỹ, quyển trục này hình như cũng không phải là giấy trắng, phía trên ẩn ẩn có một bức nguy nga sơn hà, nhưng lại bị tầng một xương trắng cho bao phủ, thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đúng lúc này, ngồi xổm trên mặt đất Liêu Nam Phong bỗng nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, chờ lại bình tĩnh lại đến, vừa rồi mở ra tại trên mặt đất quyển trục biến mất không còn chút tung tích. Liêu Nam Phong tràn đầy nghi hoặc đứng dậy, chuyện đã xảy ra hôm nay, xác thực khá là quái dị cảm giác, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, có thể lại không nói ra được. Trong lòng có chút bất an, cũng không có tâm tư giao đồ ăn, vừa vặn đây cũng là cuối cùng một đơn, thế là trực tiếp lui ra tiếp đơn phần mềm, đi về nhà. Chương 2, mặt nạ. Liêu Nam Phong làm một cái vô cùng kỳ quái mộng. Hắn đứng tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Có thể xung quanh nhưng đều là một đám yêu ma quỷ quái. Không phải là bởi vì xấu xí, mà là thật không phải là người. Có rắn, có heo, có hổ, càng có con nhện. Cái này cũng chưa tính. Có đầu chỉ còn nửa bên, mắt to như trâu quái vật. Có mặt không có ngũ quan, trắng mê mẩn một mảnh quái vật. Có đầu sinh lồng lở loét, phát ra hôi thối quái vật. Có chân dài cùng cái cổ, hoàn toàn không có thân thể quái vật. Tóm lại giống như địa ngục ma quật, để người khắp cả người phát lạnh. Có thể là bốn phía nhưng là nhà cao tầng, đặc biệt quái dị. Đúng lúc này, bọn họ phảng phất phát hiện Liễu Nam Phong tồn tại, đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt tác động, phảng phất muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng lại tại lúc này, bầu trời bay tới một bức tranh, đón gió chậm chậm mở rộng, chỉ thấy phía trên có Quan Sơn Hải bà chữ to. Cả bức họa quyển có bát ngát bầu trời, có núi non trùng điệp, có sông lớn hồ nước, có sa mạc sa mạc. Duy chỉ có không có chim bay cá nhảy, côn trùng động vật sống dưới nước, cái này thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, trước mắt yêu ma quỷ quái tất cả đều bị thu nạp đi vào, bao quát Liêu Nam Phong. Nguyên bản không có chút rung động nào, hoàn toàn tĩnh mịch thế giới bỗng nhiên thổi lên một trận gió. Đầu tiên là rất nhỏ, nhẹ nhàng rung cỏ cây cành lá, dần dần nối thành một mảnh, từ không trung gào thét mà qua, cỏ cây tung bay, hồ nước dập dờn, toàn bộ thế giới sống lại. Mới vừa bị thu vào đến yêu ma quỷ quái hóa thành chim bay cá nhảy, chạy trốn tứ phía. Liêu Nam Phong cũng có biến hóa, hắn phảng phất cùng phương này thế giới hòa thành một thể, một hít một thở ở giữa, cùng phong nổi lên bốn phía, thế giới rung động. Ở cái thế giới này, hắn giống như thần linh, rời núi, gãy sông, bình hồ, hô phòng, tùy tâm sử dụng, không gì làm không được. Một trận dồn dập tiếng chuông tại Liêu Nam Phong bên tai vang lên, để hắn theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, trời đã sáng choang, lại hướng bên cạnh nhìn, đã không thấy thê tử thân ảnh. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, quang ảnh di động, tất cả là như vậy tốt đẹp. Nghĩ đến tối hôm qua làm mộng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra chuyện phát sinh ngày hôm qua để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, cho dù buổi tối nằm mơ đều có thể mơ thấy. Xoay người rời giường, mặc thê tử giúp hắn cầm cẩn thận y phục ra ngoài phòng. Phòng bếp bên trong truyền đến thê tử bận rộn âm thanh. Hắn cùng thê tử từ khi biết đến kết hôn đã có thời gian 7 năm, tình cảm rất sâu đậm. Liêu Nam Phong đi vào phòng rửa mặt, nhìn xem trong gương chính mình, cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt xoáy khí. Mặc dù tối hôm qua ở trong mơ dày vò một đêm, lại không có một tia bề ngoài, tinh thần ngược lại đặc biệt tỏa sáng. Rời giường, đại khái là nghe thấy động tĩnh, thê tử âm thanh từ phòng bếp truyền đến. Ân. Liêu Nam Phong lên tiếng. Ngươi hôm nay trở về thời điểm, giúp ta đi lấy một cái chuyển phát nhanh. Tô Cẩm Tú nói tiếp. Ngươi lại mua cái gì? Chính mình đi lấy một cái không được sao? Ta tại trên mạng mua túi ngũ vị hương gạo, nghe nói hương vị đặc biệt mới tốt, có 50 cân, ta xách bất động. Nguyên lai dạng này a, giao cho ta, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Liêu Nam Phong một bên lau mặt, vừa cười nói. Lão công, ngươi thật tuyệt. Thê tử trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Liêu Nam Phong cùng thê tử Tô Cẩm Tú là tại đại học nhận biết, thê tử là lớn hắn một giới học tỷ. Khi đó Liêu Nam Phong vừa mới tiến đại học, Tô Cẩm Tú làm tiếp đãi. Không có gì vừa thấy đại yêu, tất cả thoạt nhìn một cách tự nhiên, theo quen biết đến hiểu nhau, theo hiểu nhau đến mến nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học hai người lĩnh chứng nhận kết hôn, nước chảy thành sông. Tô Cẩm Tú tuyệt đối được cho là bạch phú mỹ, trên người có giang nam nữ tử dịu dàng, cũng có hiện đại nữ tính cái chủng loại kia ưu nhã thành thục, vô luận chỉ số IQ cùng EQ cũng rất cao. Rất nhiều đồng học đều làm không rõ ràng, Tô Cẩm Tú vì sao lại coi trọng Liêu Nam Phong? Dĩ nhiên không phải nói Liêu Nam Phong kém, chỉ bất quá so hắn ưu tú người còn có rất nhiều. Năm đó chẳng những trường học bên trong truy Tô Cẩm Tú rất nhiều, chính là trường học bên ngoài cũng không ít. Liêu Nam Phong chính mình cũng làm không rõ ràng, thế nhưng kết hôn nhiều năm như vậy, hai người tương kính như tân, cử án tề mi, liền không có đỏ qua mặt. Đương nhiên cái này cũng cùng Tô Cẩm Tú EQ có quan hệ, mặc dù Liêu Nam Phong rất bình thường, thế nhưng Tô Cẩm Tú yêu hắn, tính hắn, đối hắn ý thuận tuyệt đối. Liêu Nam Phong cũng không phải cái gì người bạc tình bạc nghĩa, lấy tâm đổi tim, đối nàng cũng là yêu thương có thừa. Ta cùng ngươi nói, tối hôm qua ta làm một cái đặc biệt buồn cười mộng.
Cái gì mộng?
Liêu Nam Phong cất kỹ khăn mặt, đi ra ngoài nói ra, ta mộng thấy.
Thính danh, Tô Hòa Mi.
Chủng tộc, mặt nạ.
Đạo hạnh, 382 năm.
Thân phận, thêm muội.
Thiền căn, chưa phát động.
Liêu Nam Phong rủi rủi con mắt, cho rằng chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Có thể là hàng chữ kia như cũ lơ lửng ở giữa không trung, hình dạng cũng là thê tử dáng dấp, cùng ngày xưa không có nửa điểm khác biệt.
Mộng thấy cái gì?
Thê tử ngồi tại trước bàn ăn, đơn trưởng nâng má, thản nhiên cười nói mà hỏi thăm.
Không có.
Không có gì. Liêu Nam Phong nuốt xuống hạ miệng nước nói. Người trước mắt rõ ràng là thê tử của hắn Tô Cẩm Tú, nhưng vì cái gì hàng chữ kia biểu thị nhưng là Tô Hòa Mi.
Tô Hòa Mi hắn là gặp qua, đồng thời còn hết sức quen thuộc.
Bởi vì Tô Hòa Mi còn cùng với các nàng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, về sau bởi vì công tác nguyên nhân mới rời đi ra. Hai tỷ muội mặc dù tại tướng mạo bên trên có chút cùng loại, nhưng khí chất, tính cách kém vẫn là vô cùng lớn, chỉ cần mắt không ngủ, liền tuyệt đối sẽ không đem hai người mơ hồ.
Xem ngươi cái này ngốc dạng, có như thế đẹp mắt không?
Thê tử cười nói tự nhiên lường hắn một cái. Rất hiển nhiên, nàng là hiểu lầm, bất quá cũng bởi vì nàng, cũng để cho Liễu Nam Phong lấy lại tinh thần.
Ngươi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp.
Liễu Nam Phong chặn lại nói. Sau đó vừa ngắm một cái trên đầu nàng chữ, như cũng sáng loáng lơ lửng tại nơi đó. Chẳng lẽ là vì gần nhất giao đồ ăn quá mệt mỏi?
Thế nhưng không đúng, hắn Phật hệ tiếp đơn, căn bản không tồn tại cái gì áp lực.
Nói sinh hoạt áp lực lớn, vậy thì càng không nói được.
Thê tử phụ mẫu chết sớm, tỷ muội hai người từ nhỏ từ A-di nuôi dưỡng lớn lên, bất quá phụ mẫu nàng cho hai người lưu lại đại bút tài sản, có thể nói giá trị bản thân phong phú.
Từ khi Liễu Nam Phong cùng thê tử kết hôn về sau, liền không có vì tiền tài phát qua sầu.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ ta phía trước không xinh đẹp sao?
Tô Cẩm Tú gắt giọng.
Đương nhiên cũng xinh đẹp, bất quá hôm nay đặc biệt xinh đẹp.
Liễu Nam Phong chặn lại nói.
Tô Cẩm Tú một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có tư thái, toàn thân tản ra thành thục mị lực của nữ nhân, đặc biệt mê người.
Ngốc dạng.
Thê tử cười nói tự nhiên lườm hắn một cái.
Sau đó nói, nhanh lên ăn điểm tâm a, hôm nay ngươi còn muốn đi giao đồ ăn sao?
Nha.
Đưa.
Đưa.
Liêu Nam Phong tràn đầy thấp thỏm đi đến trước bàn ngồi xuống.
Trên bàn bày đầy phong phú bữa sáng, đây đều là thê tử sáng sớm rời giường hiện làm.
Làm gì mà ra, ăn a.
Tô Cẩm Tú nhìn xem hắn, cau lại lông mày nói.
Nha.
Tốt.
Liêu Nam Phong vội vàng túi đầu cầm lấy bữa, nhưng lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái.
Tô Hòa Mi.
Mặt nạ.
Yêu quái.
Ta não không bình thường.
Trong lúc nhất thời Liêu Nam Phong trong đầu lộn xộn.
Nếu như nói người trước mắt là Tô Hòa Mi, vậy hắn thê tử Tô Cẩm Tú đi nơi nào?
Mặt nạ, đây là yêu quái a.
Nàng hại thê tử, sau đó biến thành nàng gián dấp.
Vẫn là nói thê tử đồng dạng cũng là yêu quái.
Còn có vì sao lại có hàng chữ này?
Đúng lúc này, Tô Cẩm Tú đông nhiên đứng dậy, túi người, đưa tay nhặt đi khỏe miệng của hắn một khối nhỏ mảnh vụn, một thân sườn xám nàng, phát họa ra một cái mê người đường cong.
Mặc dù đã là lão phu lão thê, thế nhưng Liễu Nam Phong như cũ đối Tô Cẩm Tú mị lực không có chút nào sức chống cự.
Nhìn xem Liễu Nam Phong ngây ngốc dáng dấp, Tô Cẩm Tú phát ra hài lòng tiếng cười. Hắn cùng thê tử ở chung 7 năm, đối thê tử tướng mạo, mùi, động tác quen thuộc, đều hết sức quen thuộc. Người trước mắt thấy thế nào đều là nàng thê tử Tô Cẩm Tú, có thể là cái kia mấy dòng chữ nhưng lại rõ ràng nói cho hắn cũng không phải là.
Cái này để trong lòng hắn cảm thấy mâu thuẫn đồng thời, lại vô cùng bất an.
Đã lo lắng thê tử ngộ hại, lại lo lắng thê tử đồng dạng cũng là yêu quái.
Bữa sáng mặc dù phong phú, thế nhưng Liễu Nam Phong bởi vì trong lòng có việc, ăn đến không hề thông khoái, qua loa kết thúc, nhấc lên mũ bảo hiểm liền đi ra cửa.
Lão công, trên đường chậm một chút. Hôm nay về sớm một chút, nói tốt chúng ta tối nay cùng đi xem phim, ngươi cũng đừng quên.
Tô Cẩm Tú đưa tay giúp hắn chỉnh lý một cái cổ áo dặn dò.
Biết.
Liêu Nam Phong ngoài miệng lên tiếng, ánh mắt như cũng nhịn không được nhìn hướng đỉnh đầu nàng bên trên văn tự. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, đúng rồi, thời gian thật dài không gặp Hoa Mi, nàng gần nhất còn tốt chứ?
Chương 3, Điệp yêu.
Làm sao đột nhiên hỏi Hoa Mi?
Tô Cẩm Tú thần sắc có chút quái dị nhìn chăm chú lên Liêu Nam Phong.
Không có.
Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi một chút.
Liêu Nam Phong có chút khẩn trương nói,
dạng này à? Ta cũng thời gian thật dài không gặp nàng, ta gọi điện thoại cho nàng, để nàng chủ nhật tuần này tới.
Tô Cẩm Tú thả xuống đặt tại Liêu Nam Phong trước ngực bàn tay.
Tốt, vậy ta đi ra ngoài trước.
Liêu Nam Phong giơ lên mũ bảo hiểm, hốt hoảng mà chạy.
Nhìn xem Liêu Nam Phong bóng lưng rời đi, Tô Cẩm Tú lộ ra vẻ trầm tư.
Rời đi xa xa cửa chính về sau, Liêu Nam Phong cái này mới quay đầu nhìn thoáng qua, thở phào một hơi.
Có thể tiếp lấy lại lo lắng, chuyện đã xảy ra hôm nay, thực sự quá mức không thể tưởng tượng.
Nếu như hắn tinh thần không có vấn đề, như vậy chính là hắn kích hoạt lên kim thủ chỉ, xáo lộ này hắn quen, dù sao hắn là viết tiểu thuyết mạng. Có thể lão bà biến thành tiểu di tử lại biến thành yêu quái, cái này liền để hắn có chút khó mà tiếp thu. Hắn nhớ tới tối hôm qua giấc mộng kia, tất cả những thứ này hình như đều cùng ngày hôm qua Hòa Huyện tiểu khu lão nhân có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có tâm tư chạy cái gì thức ăn ngoài, trực tiếp cơi xe điện chạy tới Hòa Huyện tiểu khu. Trên đường đi hắn cũng không ngừng lưu ý người đi đường đỉnh đầu, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bởi vì là cư xá cũ, hắn lại mặc thức ăn ngoài y phục, ngồi tại bốt gác bảo vệ bên trong đại gia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, hắn trực tiếp đạp xe đi tới tòa 4 dưới lầu. Nhìn xem đen ngòm lầu động, Liêu Nam Phong hơi do dự một chút, vẫn là đi vào. Đi qua thùng rác thời điểm, nhịn không được hướng bên trong liếc nhìn, đáng tiếc bên trong rác rưởi đã bị thanh lý. Đại khái bởi vì sáng sớm quan hệ, đối diện gặp phải mấy vị xuống lầu các gia đình, cái này để Liễu Nam Phong nhẹ nhàng thở ra. Đi tới 603 trước cửa, Liễu Nam Phong hơi chút do dự, sau đó giơ tay lên gõ gõ. Xin hỏi có người ở nhà sao? Không có người trả lời hắn. Hắn lại gõ gõ. Đại nương, ngài có ở nhà không? Vẫn không có người trả lời. Liễu Nam Phong chỉ coi đối phương lỗ tai không tốt, không có nghe thấy, thế là lại nặng nề gõ vài cái lên cửa. Đúng lúc này, sau lưng 604 bỗng nhiên mở cửa, một vị lão nhân đứng tại cửa ra vào đằng sau, nhìn xem hắn, kỳ quái hỏi, ngươi tìm ai à? Ta tìm 603 đại nương. Liễu Nam Phong vội vàng nói. 603 bao nhiêu năm đều không có người, nào có cái gì đại nương? Lão nhân mở ra cửa chống trộm, đi ra. Làm sao có thể? Ta ngày hôm qua còn cho đại nương đưa món ăn. Liễu Nam Phong giật mình nói. Đại gia nghe vậy kỳ quái xem xét hắn một cái, sau đó nói, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ta tại chỗ này ở nhanh 40 năm, đối diện có người hay không ta còn không biết. Đây là chúng ta máy móc nhà máy nguyên lai đốt nổi hơi vệ sư phụ nhà, vệ sư phụ nhi tử tiền đồ, đọc sách rất lợi hại, đi nước ngoài, vệ sư phụ phu thê sau khi qua đời, phòng này vẫn trống không, nơi nào còn có người. Không đúng, điện thoại ta tiếp đơn, có ghi chép. Liễu Nam Phong vội vàng lấy điện thoại ra, điểm xem tiếp đơn ghi chép, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Trên điện thoại xuống đơn địa chỉ viết là tòa 3603, căn bản không phải tòa 4. Thật chẳng lẽ chính là ta sai lầm? Đúng lúc này, theo phía sau lão nhân bỗng nhiên bay ra một cái thải điệp, rơi vào lão nhân bả vai, không khỏi hấp dẫn Liễu Nam Phong ánh mắt. Tính danh, không có. Chủng tộc, điệp yêu. Đạo hạnh, 38 năm. Thân phận, tình thân người, yêu thương biến thành. Núi cao đường xa, tình hệ nhất tuyến. Thiền căn, có thể phát động. Đúng lúc này, dừng ở lão nhân bả vai thải điệp bỗng nhiên bay lên, Liễu Nam Phong vô ý thức đưa tay về cánh của nó. Lão nhân phảng phất như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, lại đối Liễu Nam Phong trên tay thải điệp làm như không thấy, quay đầu lại tiếp tục đi xuống lầu. Liễu Nam Phong cũng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trên tay không ngừng rẽ rủa thải điệp. Đúng lúc này thải điệp đống nhiên hóa thành một đoàn lưu quang, nào vào Liễu Nam Phong trên mặt. Liễu Nam Phong cảm giác ý thức của mình bắt đầu hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời như gương, một mảnh xanh thẳm, mấy đóa mây trắng tô điểm trên đó, đẹp đến nỗi giống như một bức họa bình thường, để người có một loại cảm giác không chân thật. Lại cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, chính mình chỉ là một đoàn ý thức, căn bản cũng không có thân thể. Tại dưới người hắn, một tòa cổ xưa thành trì xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Theo hắn không ngừng hạ xuống, phong cảnh càng lúc càng lớn, có thể xem phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng rơi vào một đầu trên quốc lộ, các loại âm thanh lập tức truyền vào mà thôi bên trong. Ngươi tựa như cái kia mùa đông bên trong một mùi lửa, lửa cháy hừng hực ấm áp trái tim của ta. Nhị tử, tan tầm cùng đi hòa bình quảng trường sao? Trạm tiếp theo đường sân đường, muốn lên xe nhanh lên xe. Đinh đinh đinh, nhường một chút, ai yêu? Liễu Nam Phong tìm âm thanh nhìn lại, phát hiện là một vị mặc toái hoa váy dài, nóng tóc quăn cô nương cưỡi một cái xe đạp, vọt tới phía trước một vị ngay tại túi đầu là xem bản đồ người trẻ tuổi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi là thế nào đạp xe? Lớn như vậy một người sống ngươi nhìn không được sao? Ta mới vừa học được đạp xe, còn không quá thuần thục, nếu không, ta mời ngươi uống nước giải khát. Nước ngọt. Vẫn là thôi đi, ngươi có thể nói cho ta, vô tuyến điện ba nhà máy làm sao đi? A, ngươi muốn đi vô tuyến điện nhà máy? Ngươi là đến tìm người sao? Nữ Hải chú ý tới Nam Hải có một túi lớn hành lý. Ta là đến đi làm. Nam Hải ưỡn ngực, rất là kiêu ngạo mà nói. Đi làm? Lúc này, cô nương hơi kinh ngạc. Vô tuyến điện nhà máy công nhân viên một là trường học phân phối, hai là chính phủ mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng. Mà bây giờ một không phải tốt nghiệp quý, hai cũng không có thông báo tuyển dụng đại hội, cho nên khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ta là đến thay. Người trẻ tuổi âm thanh nhỏ rất nhiều. Tại quá khứ xí nghiệp quốc doanh bên trong có cái ngầm thừa nhận quy tắc, kỳ thật chính là biến tướng thừa kế nghiệp cha. Bậc cha chú về hưu, hai nạn lao động các loại tình huống, có thể an bài một vị con cái tiến vào công xưởng, vào niên đại đó, vô cùng phổ biến. Ngươi là phó sư phụ nhi tử? Nữ Hải hơi kinh ngạc hỏi. Nam Hải nghe vậy ngẩng đầu lên, trên mặt hơi kinh ngạc. Cha ngươi sự tình, ta nghe nói, ta dẫn ngươi đi đi. Nữ Hải nâng lên xe đạp, để hắn đem hành lý đặt ở chỗ ngồi phía sau. Ta gọi Lý Quế Chân, ngươi gọi cái gì? Phó Đại Long. Mà lúc này, Liễu Nam Phong thân thể phảng phất nhận đến lôi kéo, hướng về Phó Đại Long phương hướng lướt tới. Liễu Nam Phong cái này mới chú ý tới, Phó Đại Long chính là 604 vị lao nhân kia. Phó sư phụ nguyên lai là hai phân xưởng, nhà máy bên trong đoán chừng còn là sẽ đem ngươi an bài đến hai phân xưởng. Ta là khoa kỹ thuật, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Cảm ơn. Không cần khách khí, phó sư phụ là vì nhà máy bên trong làm qua công hiến. Liễu Nam Phong chú ý tới, một tia màu đỏ khí tức theo trên thân hai người bay lên, sau đó lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Bất quá rất nhạt, rất nhẹ, phản phất thổi một hơi liền có thể thổi tan. Theo thời gian chuyển rời, Liễu Nam Phong phát hiện, hắn ngay tại kinh lịch Lý Quế Chân nhân sinh. Chương 4, hóa bướm. Lý Quế Chân gia đình điều kiện rất không tệ. Phụ thân tại ban ngành chính phủ công tác, mẫu thân là cửa hàng bách hóa nhân viên quản lý, trừ cái đó ra còn có một cái ca ca tại bộ đội tham gia quân ngũ. Xem như nhỏ nhất Lý Quế Chân, có thể nói là cả nhà trong lòng bảo, nhưng cũng không có dưỡng thành điêu ngoa bốc đồng tính cách. Thiện lương, tiến tới, lấy giúp người làm niềm vui vân vân, đây đều là Lý Quế Chân ưu điểm. Cho nên thích Lý Quế Chân rất nhiều người, chẳng những có cùng nhà máy công nhân viên, còn có rất nhiều ngoại xưởng người trẻ tuổi. Trong nhà cầu hôn làm mối càng là đạp phá cánh cửa. Nhưng người một nhà đều là phần tử trí thức, vẫn tương đối tôn trọng Lý Quế Chân chính mình nguyện vọng, tăng thêm nàng niên kỷ còn không phải rất lớn, cho nên một mực không có cơ cầu. Có thể là chẳng ai ngờ rằng, nàng sẽ thích một cái từ nông thôn thay đi lên công nhân bình thường. Người trước đây không phải nói qua, sẽ tôn trọng lựa chọn của ta, lại nói hiện tại đã tiến vào xã hội mới, ngươi làm sao vẫn là ôm môn đăng hộ đối tư tưởng cũ. Lý Quế Chân đã thương tâm lại bị khuất, nàng đưa ánh mắt nhìn hướng Mẫu thân, muốn Mẫu thân hỗ trợ nói câu công đạo, có thể là Mẫu thân lại túi lầu xuống, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng.
Ai? Phụ thân Lý Trường Trinh thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ta không phải muốn ngươi tìm môn đăng hộ đối, ta là muốn ngươi tìm một cái văn hóa cấp độ không sai biệt lắm, tìm cùng ngươi hoàn cảnh lớn lên không sai biệt lắm, dạng này về sau các ngươi thời gian mới có thể vượt qua được. Kết hôn sinh hoạt không có gì tình yêu, không có gì lãng mạn, đều là tuổi gạo dầu muối, chỉ có cùng ngươi thói quen sinh hoạt không sai biệt lắm, sinh hoạt quan niệm không sai biệt lắm, thời gian mới có thể trôi qua nhẹ nhõm, trôi qua thư thái. Nói cho cùng, ngươi còn không phải ghét bỏ hắn xuất thân. Lao cổ đồng, quá phong kiến. Lý Quế Chân phanh đóng cửa lại, trở về phòng đi.
A, đứa nhỏ này, tính tình còn rất lớn. Mẫu thân Lưu Đan Hồng có chút bất mãn địa đạo. Còn không phải ngươi ngày bình thường quen.
A. Lý Trường Trinh, lời này của ngươi nói đến ta liền không thích nghe, cái gì gọi là ta quen?
Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều đem nàng cho sủng lên trời, mỗi lần phạm sai lầm, ta nghĩ giáo huấn nàng một trận, đều bị ngươi lôi kéo, luôn là cho nàng tìm lý do.
Tốt, hiện tại lại nói nữ nhi bạn trai vấn đề, tại sao lại nói đến việc này đi lên đâu?
Rất rõ ràng, Lý Trường Trinh có chút chột dạ.
Có thể làm sao? Nàng đều người lớn như vậy, ngươi còn có thể đem nàng cột vào trong nhà hay sao?
Lưu Đan Hồng tức giận nói.
Lý Trường Trinh nghe vậy gãi gãi đầu, sau đó nói, nếu không dạng này, ngươi tìm người hỏi thăm một chút, xem có hay không thích hợp tiểu tử, cho Quế Chân giới thiệu mấy cái nhìn xem, có so sánh mới biết được có khoảng cách, ta cũng suy nghĩ một chút những biện pháp khác.
Ngươi có biện pháp nào?
Ngươi đây cũng đừng quản.
Liêu Nam Phong phiêu đãng trong phòng, nhìn xem nằm nghiêng tại trên giường âm thầm thần thương Lý Quế Chân nhất thời không nói gì.
Rất cũ dích tốt đánh ngươi lương.
Nhưng tình cảm giữa hai người lại không một chút nào tụ.
Một mực đi theo Lý Quế Chân sau lưng Liêu Nam Phong đó có thể thấy được, giữa hai người tình thâm ý thiết, không có một chút giả tạo.
Lúc này người còn rất đơn thuần, tình cảm cũng đều rất thật, không giống hậu thế, gần như không có thuần túy tình cảm, đều có chứa nhất định mục đích tính.
Kỳ thật dùng Liễu Nam Phong hậu thế ánh mắt đến xem, Lý Trường Trinh nói kỳ thật vẫn là rất hợp lý.
Tuy nói không đạt tới tam quan không hợp trình độ, nhưng tam quan độ phù hợp chắc chắn sẽ không rất cao, cùng một chỗ sinh hoạt lâu dài, song phương đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Cổ đại hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối, không nhất định hoàn toàn chính là sai lầm. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần có một phương nguyện ý chiều theo đối phương, thay đổi chính mình, vậy vẫn là không có vấn đề.
Lý Quế Chân cùng Phó Đại Long chính là thuộc về loại này.
Phó Đại Long cũng biết chính mình có chút không xứng với Lý Quế Chân, cho nên tại mọi chuyện chiều theo đối phương đồng thời, cũng tại yên lặng tăng lên chính mình.
Mà Lý Quế Chân đích thật là một cái rất tốt cô nương, cũng yên lặng chiều theo Phó Đại Long, yên lặng thay đổi chính mình.
Tình yêu vốn là song hướng lao tới, cho nên Liễu Nam Phong tin tưởng bọn họ sẽ có một cái hạnh phúc tương lai.
Có thể là Lý Quế Chân phụ mẫu không cho là như vậy, cũng không nhìn thấy bọn họ làm cố gắng.
Yên tâm đi, Quế Chân, lần này điều đi máy móc nhà máy là cái cơ hội, ta chắc chắn thật tốt cố gắng, để ba mẹ ngươi bọn họ tán thành ta.
Phó Đại Long đối tới đưa tiễn Lý Quế Chân nói.
Gần nhất vô tuyến điện ba nhà máy cùng tỉnh khác một cái máy móc nhà máy làm một cái đổi cương vị học tập hoạt động. Nói là để người trẻ tuổi nhiều học tập, nắm giữ càng nhiều kỹ năng, nên đón thời đại mới. Nhà máy bên trong thậm chí còn hứa hẹn, chỉ cần cố gắng học tập, đằng sau tấn thăng, chia phòng, đều sẽ ưu tiên cân nhắc. Cơ hội tốt như vậy, cho nên rất nhiều người hướng lãnh đạo đệ trình thân thỉnh. Phó Đại Long cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới vậy mà thật được tuyển chọn, thật là để hắn mừng rỡ.
Lý Quế Chân cũng vì hắn cao hứng, tưởng tượng thấy Phó Đại Long học tập trở lại về sau, có thể tấn thăng một cái tiểu lãnh đạo, nếu như có thể ưu tiên phân một bộ phòng, vừa vặn bọn họ kết hôn dùng, vậy thì càng hoàn mỹ.
Nhưng làm người đứng xem Liễu Nam Phong lại không có lạc quan như vậy.
Rất rõ ràng đây là Lý Quế Chân phụ thân Lý Trường Trinh ra chiêu,
mà còn chuyện này làm sư xuất nổi tiếng, chẳng những tìm không ra ma bệnh, còn nhận đến các công nhân ủng hộ, xác thực rất cao minh.
Tuần Phó Đại Long cùng Lý Quế Chân còn ngây ngốc tại cái này cao hứng.
Nghe nói muốn học tập thời gian một năm, ta nếu là nhớ ngươi làm sao bây giờ?
Vậy liền viết thư thôi, ta mỗi cái tuần lễ đều viết thư cho ngươi, chờ nghỉ ngơi thời điểm, ta liền trở về xem ngươi.
Phó Đại Long đầy mặt vui sướng, một chút cũng không có ly biệt bi thương.
Đại Long, Đại Long, nhanh lên, xe muốn mở.
Đúng lúc này, có người tại cách đó không xa hô.
Tới.
Phó Đại Long mới vừa bận rộn quay đầu lên tiếng.
Sau đó tiếp lấy đối Lý Quế Chân nói, ngươi trở về đi, ta đến viết thư cho ngươi.
Nói xong xách hành lý, vội vàng mà đi.
Ai?
Nhìn xem Phó Đại Long đi xa bóng lưng, Lý Quế Chân há to miệng muốn gọi hắn lại, nhưng cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng, cảm giác trong lòng vắng vẻ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, thế nhưng rất nhanh nhưng lại kiên định xuống.
Đại Long.
Lý Quế Chân giơ cao lên cánh tay vung dậy.
Liêu Nam Phong chú ý tới đỉnh đầu nàng bên trên cái kia một tia màu đỏ khí tức tựa hồ có kết thành kén xu thế.
Liêu Nam Phong như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái gọi là yêu ma quỷ quái không hề hoàn toàn là cỏ cây sơn tinh biến thành.
Người chấp niệm, dục vọng, tình cảm các loại cũng tương tự có thể hóa thành yêu.
Chỉ bất quá người bình thường nhìn không thấy mà thôi.
Càng như vậy nghĩ, càng cảm thấy có đạo lý.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới lao bà Tô Cẩm Tú, là mặt nạ hóa thành nàng, vẫn là nàng bản thân liền mặt nạ.
Nếu như nàng bản thân chính là mặt nạ yêu, cái kia nàng lại là làm sao trở thành yêu quái đây này?
Liêu Nam Phong vội vàng muốn đáp án, nhưng là bây giờ hắn dạng này trạng thái cái gì đều làm không được.
Giống như một cái con diều, rơi tại sau lưng Lý Quế Chân.
Tốt tại Liễu Nam Phong cũng không phải là hoàn toàn kinh lịch Lý Quế Chân nhân sinh, mà là giống xem một bộ 3D phim nổi lập thể đồng dạng. Trên sinh hoạt việc vật đều sẽ vượt qua. Rất nhanh thời gian nửa năm đi qua, trong lúc này hai người một mực thư lui tới, Phó Đại Long cũng thừa dịp kỳ nghỉ thời điểm trở về nhìn qua một lần Lý Quế Chân. Mà trong thời gian này, Lý Quế Chân mẫu thân Lưu Đan Hồng liên tiếp cho nàng giới thiệu mấy cái đối tượng hẹn hò. Bất quá đều bị Lý Quế Chân cự tuyệt, chỉ có một vị Têu Triệu Duyệt Dân, như cũ quấn quýt chặt lấy. Triệu Duyệt Dân đồng dạng cũng là vô tuyến điện ba nhà máy nhân viên, bất quá hắn là tại hành chính chỗ làm quản lý, lớn nhỏ cũng coi là cái lãnh đạo. Mượn chức vụ chi tiện, đối Lý Quế Chân không ngừng dây dưa, đừng nói Lý Quế Chân, liền Liễu Nam Phong đều cảm thấy người này thật rất phiền. Ngày này Lý Quế Chân mới vừa tan tầm, Triệu Duyệt Dân liền cùng thuốc cao ra chó đồng dạng dính đi lên. Mà một màn này vừa lúc bị nghỉ trở về Phó Đại Long nhìn thấy. Đây là cái gì tình tiết máu chó? Nhìn thấy một màn này, Liễu Nam Phong nhịn không được nổ nước bọt. Nhưng chuyện kế tiếp lại vượt quá Liễu Nam Phong ngoài ý liệu. Phó Đại Long cũng không có bị tức giận quay người rời đi, mà là vô cùng cao hứng tiến lên đón, còn rất hào phóng cùng Triệu Duyệt Dân chào hỏi. Nguyên lai Lý Quế Chân cũng không đốc, đã sớm viết thư nói cho Phó Đại Long, mà lần này Phó Đại Long trở về chính là vì biểu thị công khai chủ quyền, cảnh cáo Triệu Duyệt Dân. Triệu Duyệt Dân cũng là người thông minh, quả nhiên ở sau đó thời gian bên trong không có lại dây dưa Lý Quế Chân. Vốn cho rằng đây chỉ là bọn họ trên tình cảm gợn sóng nhỏ, đi qua liền đi qua, chờ một năm sau Phó Đại Long triệu hồi đến, tất cả đều sẽ trở lại lúc ban đầu. Thật không nghĩ đến cuối năm lại phát sinh biến cố. Tỉnh khác máy móc nhà máy không thả người, công tác trực tiếp bình điều, chờ Phó Đại Long kịp phản ứng thời điểm tất cả đều trễ. Phó Đại Long là thay đi lên, trong nhà còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi, không thể là tình cảm, từ bỏ cái này một phần kiếm không dễ bắt sát. Đồng dạng Lý Quế Chân không có khả năng từ bỏ công việc bây giờ, quá khứ không thể so hiện tại, một phần bắt sát công tác kiếm không dễ, không phải nói bỏ liền bỏ, mà còn phụ mẫu nàng cũng không khả năng đồng ý. Tiếp xuống thời gian giống như nhấn xuống nút tua nhanh. Hai người lui tới bức thư càng ngày càng ít, gặp mặt số lần cũng càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Thế nhưng Liễu Nam Phong biết, Lý Quế Chân cũng không có quên Phó Đại Long, đối hắn tình cảm cũng chưa từng thay đổi qua, ngược lại càng ngày càng sâu. Nàng tâm tình tích tụ, ngày càng gầy gò, công tác liên tục phạm sai lầm, cuối cùng không thể không làm nghỉ bệnh ở nhà. Mà tại Liễu Nam Phong thị giác bên trong, đỉnh đầu nàng bên trên màu đỏ khí tức kết thành một cái thật dày kén. Lý Quế Chân phụ mẫu cũng có chút luống cuống, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Sớm biết lúc trước còn không bằng để nàng cùng với Phó Đại Long, hà tất chia rẽ bọn họ. Quả nhiên lúc trước Phó Đại Long lưu tại tỉnh khác máy móc nhà máy, là Lý Trường Trinh làm thủ đoạn. Quế Chân, ai? Nhìn xem nữ nhi phiên này dáng dấp, Lưu Đan Hồng đem muốn khuyên giải lời nói lại nuốt trở vào, đã không phải là lần đầu tiên, nếu có thể nghe vào, đã sớm nghe lọt được. Nếu không, ngươi đi Giang Thành nhìn xem Đại Long. Cuối cùng Lưu Đan Hồng bất đắc dĩ nói. Mà nguyên bản ngồi dựa vào trên giường, hai mắt vô thần Lý Quế Chân trong mắt tựa hồ có chút hào quang. Hắn phía trước trong thư nói điều đến địa phương khác đi đây. Lý Quế Chân lẩm bẩm. Đó là Phó Đại Long viết cho nàng cuối cùng một phong thư, về sau liền cắt đứt liên lạc. Đây là hắn hiện tại địa chỉ. Lưu Đan Hồng đưa cho nàng một cái tờ giấy nhỏ, quay người ra ngoài phòng. Lý Trường Trinh đang đứng ở ngoài cửa chờ lấy nàng, thấy nàng đi ra, lập tức ném lên hỏi thăm ánh mắt. Lưu Đan Hồng khẽ gật đầu một cái. Lý Trường Trinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng có chút hối hận. Tại Lý Trường Trinh hai phu thê nghĩ đến, chỉ cần để Lý Quế Chân trở về tìm Phó Đại Long, tất cả cũng đều là có thể vãn hồi, dù sao Phó Đại Long không có khả năng lại tìm đến giống Lý Quế Chân điều kiện như vậy, tốt như vậy nữ hải. Có thể trên thế giới sự tình, từ trước đến nay không phải lấy cái nào một người nguyện vọng xoay tròn, huống chi là người khác nhân sinh. Chờ Lý Quế Chân nhìn thấy Phó Đại Long thời điểm, hắn đã kết hôn rồi. Là hắn quê quán một cô nương, không phải rất xinh đẹp, thế nhưng rất hiền lành. Song phương phụ mẫu đều biết, song phương phụ mẫu đều rất hài lòng, cô nương đối Phó Đại Long cũng rất hài lòng. Đến mức Phó Đại Long hài lòng hay không, kỳ thật đã không trọng yếu. Chúc mừng ngươi. Lý Quế Chân cười nói, nàng xem ra không có một chút khó chịu răng dấp, đến thời điểm nàng còn đặc biệt hóa trang, che giấu lại trên mặt tiểu tụy. Đối, thật xin lỗi. Phó Đại Long có chút giật mình Lý Quế Chân xuất hiện, càng nhiều hơn là ấy nấy. Không có gì thật xin lỗi, biết ngươi trôi qua tốt, ta cũng vì ngươi cao hứng. Ta, cha ta bệnh ngươi cũng biết, cha ta hy vọng tại hắn không có trước khi đi, có thể nhìn thấy ta thành ra. Phía sau không cần phải nói rõ, Lý Quế Chân đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Lý Quế Chân nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi, cha ngươi bệnh thế nào? Năm ngoái đầu xuân thời điểm đi nha. Phó Đại Long nói, lúc trước cũng là bởi vì phụ thân hắn mắc ung thư phổi, hắn mới đến trước. Lý Quế Chân muốn nói nén bi thương, thế nhưng nghĩ đến sự tình đều đi qua lâu như vậy, nói những này lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng chỉ hóa thành một câu khẽ nói, ta đi nha. Nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi, nàng không muốn ở trước mặt hắn bi thương, không muốn nước mắt làm tổn trang. Ta đưa tiễn ngươi. Phó Đại Long lớn tiếng nói. Có thể là Lý Quế Chân phảng phất không nghe thấy bình thường, cũng không quay đầu lại rời đi. Làm Lý Quế Chân sau khi trở về, Lý Trường Trinh phu phụ mới đầu còn lo lắng nàng sẽ làm việc ngốc, đi theo phía sau nàng một thời gian thật dài. Có thể về sau thấy nàng không có một tia khó chịu răng rấp, đi dạo phố, đi xem phim, đi dạo công viên, thậm chí còn chủ động về tới nhà máy bên trong đi làm. Liên phía trước đối hắn quấn quýt chặt lấy Triệu Duyệt Dân hẹn nàng, nàng đều không có cự tuyệt. Lý Trường Trinh hai phu thê đều tưởng rằng bởi vì Phó Đại Long kết hôn, Lý Quế Chân hoàn toàn buông xuống, theo chút tình cảm này bên trong đi ra, hai người còn thật cao hứng. Mãi đến có một ngày giữa trưa, Lý Quế Chân ngồi tại công viên trên ghế dài, nhìn xem mặt hồ, gió thổi nhẹ, nghe lấy chim hót, nàng lại cuối cùng nhịn không được, bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Không nghĩ tới cái này giữa trưa, công viên bên trong làm sao còn có nhiều như thế người a? Bởi vì bọn họ đều về hưu, không chuyện làm, chỉ có thể dạo chơi công viên giết thời gian. Nếu là có một ngày chúng ta già, cũng sẽ giống bọn họ như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì ta phải ở nhà mang hài tử, nào có rảnh cùng ngươi đi dạo công viên. Hài tử? Cái gì hài tử? Ta cũng còn không muốn gả ngươi đây. Hừ, vậy thì thế nào, rời đi ngươi, chẳng lẽ ta liền không thể lấy người khác? Ngươi dám, ngươi nếu là dám lấy người khác, ta liền chết cho ngươi xem. Lý Quế Chân nắm chặt nắm đấm, tại Phó Đại Long trên vai đập nhẹ một quyền. Phó Đại Long vội vàng cầu xin tha thứ. Ta nói đùa, ta đời này không phải là ngươi không cưới. Phó Đại Long nắm chặt quả đấm của nàng nói.
Đại Long. Khuôn mặt bi thiết Lý Quế Chân cất bước hướng đi bên hồ. Tại cái này ánh mặt trời hơi ấm buổi chiều, một vị thâm tình cô nương kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh.
Ai?
Liêu Nam Phong thở dài một tiếng, lại cái gì cũng không làm được, bởi vì đây chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Theo Lý Quế Chân chết đi, một cái mỹ lệ thải điệp phá kén mà ra. Nơi này Lý Quế Chân linh hồn biến thành, nàng chấp niệm biến thành, nàng thâm tình biến thành. Ngay tại lúc này, một bức to lớn bức tranh trống rông xuất hiện, tại trên không chậm chậm mở rộng. Chính là bức kia Quan Sơn Hải. Thải điệp bay lượn, nhẹ nhàng rơi vào trên họa. Bị mê vụ che kín bức tranh, giống như giấy gọt dỗ mực, mê vụ hướng bốn phía chậm rãi thối lui, lộ ra phía sau một khối nhỏ vườn hoa, trong vườn hoa có một cái vũ cánh bay múa thải điệp. Tính danh, vô danh tiểu yêu. Chủng tộc, điệp yêu. Đạo hạnh, 38 năm. Thân phận, tình thâm người, yêu thương biến thành. Núi cao đường xa, tình hệ nhất tuyến. Thiền căn, đã phát động. Năng lực, có thể phân biệt nhân tâm, có thể nhận thức chân tình. Đúng lúc này, cảnh sát xung quanh bỗng nhiên giống như thủy triều thối lui. Liêu Nam Phong như cũ đứng tại 603 trước cửa, lão đầu, hoặc là nói Phó Đại Long như cũ ngay tại xuống lầu, tất cả đều không thay đổi, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Có thể là Liêu Nam Phong rôi ra ngón tay, một cái thải điệp xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Khi còn sống hồ đồ, sau khi chết lại có thể phân biệt nhân tâm, nhận thức chân tình, đúng là miệng mai đây. Nhìn xem đầu ngón tay thải điệp, Liêu Nam Phong lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi. Đúng lúc này, xuống tầng một Phó Đại Long quay đầu. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Liêu Nam Phong ba bước đồng thời làm hai bước, từ trên thang lầu vội vàng mà xuống, theo bên cạnh hắn lướt gấp mà qua. Nhìn xem Liễu Nam Phong đội vàng bóng lưng rời đi, Phó Đại Long cau lại lông mày, nhỏ giọng nói, thật không có lễ phép. Nhưng Liễu Nam Phong vẫn là nghe thấy được, thế nhưng cũng không quay đầu. Chỉ là túi đầu hướng trên đầu ngón tay thải điệp hỏi, đáng ra không? Chương 5, thăm dò. Buổi trưa, Liễu Nam Phong ăn một phần lui đơn món ăn, là một phần ma lạ hương nổi, trời rất nóng, ăn đến trong lòng càng là khô nóng, người làm thuê, thật sự là không dễ dàng. Nhưng lúc này Liễu Nam Phong đại não cũng đã tỉnh táo rất nhiều. Tô Cẩm Tú là yêu quái hẳn là không sai, bất quá nàng hẳn là không đến mức hại chính mình, bởi vì bọn họ cùng một chỗ thời gian dài như vậy, muốn hại đã sớm hại, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mặt khác Lý Quế Chân sự tình nói cho hắn một cái đạo lý, không phải tất cả yêu quái đều là hỏng. Người có tốt xấu, yêu quái tự nhiên cũng có. Bất quá duy nhất để Liễu Nam Phong trong lòng cảm giác bất an là, Tô Họa Mi là từ lúc nào bắt đầu thay thế Tô Cẩm Tú? Nàng vì cái gì muốn thay thế Tô Cẩm Tú? Tô Cẩm Tú có phải hay không đồng dạng cũng là yêu quái? Nếu như là, nàng cũng là mặt nạ sao? Trong trí nhớ tướng mạo, là nàng bản thân hình dạng sao? Vẫn chỉ là nàng vẽ ra đến mà thôi. Nếu như không phải, nàng lại đi nơi nào? Có phải hay không bị Tô Họa Mi cho hại? Vô số nghi vấn, để trong lòng hắn càng thêm bực bội. Theo bên cạnh siêu thị mua bình nước đá rót hết, lại cảm giác một chút tác dụng cũng không có. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là thê tử đánh tới. Lão công, ăn cơm chưa? Tô Cẩm Tú nhỏ giọng thì thầm âm thanh theo trong loa truyền ra. Tô Cẩm Tú âm thanh đặc biệt tốt nghe, không thấy người, chỉ nghe âm thanh, liền có thể tự động não bổ ra một vị ôn nhu giang nam nữ tử hình tượng đi ra. Liêu Nam Phong càng là tràn đầy cảm xúc, cho dù chọc giận nàng tức giận, nói ra lời vô ích, cũng là tự mang ôn nhu. Nếu qua, một cái lui lơn, ma lạt hương nổi, có thể cay chết ta rồi. Liêu Nam Phong ra vẻ thoải mái mà nói. Ngươi nha, nhất định muốn làm như vậy dẫm đạp chính mình, trở về ở nhà không tốt sao? Trời nóng như vậy, làm gì nhất định muốn mỗi ngày ra bên ngoài chạy? Tô Cẩm Tú ở trong điện thoại giọng dịu dàng nói, trong giọng nói là oán trách, kỳ thực tràn đầy yêu thương. Ta không phải đã sớm cùng ngươi nói nha, tại trong nhà chờ thời gian quá dài, không có rèn luyện, thân thể đều yếu ớt, người đều phế. Liêu Nam Phong lời nói bỗng nhiên nói không được nữa, bởi vì hắn chợt nhớ tới một việc đến, hắn yếu ớt, có khả năng hay không phải là bởi vì thiếu hụt rèn luyện, mà là bị yêu quái cho hút khô. Làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Cẩm Tú giọng nghi ngờ. Không có gì, vừa rồi nhường một cái xe. Liêu Nam Phong thuận miệng nói cái cớ, Tô Cẩm Tú cũng không nghi có hắn, nghe vậy dặn dò, vậy ngươi buổi chiều về sớm một chút, trời nóng lực, uống nhiều nước. Được, ta đã biết. Vậy ta cũng sớm một chút đóng cửa, trở về làm chút ăn ngon, ăn xong cơm tối, chúng ta liền đi xem phim. Tô Cẩm Tú trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Có thể a, ngươi nhìn xem an bài. Liêu Nam Phong nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Cẩm Tú mở một nhà kêu Nam Phong quán cà phê, ngoại trừ cà phê bên ngoài, còn bán bánh ngọt cùng hoa tươi. Sinh ý không tốt cũng không xấu, có ba cái nhân viên hỗ trợ, thanh nhàn sống qua ngày. Đi qua Liễu Nam Phong thích nhất mang lên máy tính, tại trong quán cà phê ngồi xuống một ngày. Cúp điện thoại, Liễu Nam Phong cũng không có lập tức thu hồi điện thoại, mà là mở ra tiếp đơn phần mềm, lập tức liền có mấy đơn đẩy đưa tới, hiện tại đoạn thời gian chính là bận rộn nhất thời điểm. Liễu Nam Phong cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp cưỡi lên xe lấy món ăn đi. Một mực bận rộn đến xế chiều nhanh 2 điểm, tờ đơn mới thiếu đi xuống, bất quá bởi vì hắn không ăn cướp đơn, cho nên đưa đến còn không tính nhiều. Nhưng cho dù dạng này, hắn y phục cũng mồ hôi thấu nhiều lần. Mặt trời nhất sái, gió thổi qua, y phục lại khô, toàn thân một cô hôi thiu, y phục cũng cứng rắn không thoải mái. Dứt khoát đóng phần mềm, chuẩn bị trở về nhà. Đến mức trở về có thể hay không bị yêu tinh hút khô, hắn cũng nghĩ thông, hẳn là sẽ không. Bởi vì hắn nhận biết tác giả, liền không có mấy cái không giả, cũng không thể mọi nhà đều có một cái nữ yêu tinh a. Mà còn Quan Sơn Hải cũng cho hắn sức mạnh, hắn muốn trở về nhìn xem có thể hay không phát động tiền căn, ngược dòng tìm hiểu thời gian, nhìn thấy Tô Cẩm Tú thành yêu chi nhân. Liêu Nam Phong hiện tại chỗ ở kêu vọng Giang Hoa Viên, là sau khi tốt nghiệp đại học vay mua, đương nhiên tiền đặt cọc tiền là Tô Cẩm Tú móc, vay một mực là Liêu Nam Phong tại trả. Mặc dù lấy Tô Cẩm Tú tài lực, hoàn toàn có thể toàn khoản mua xuống, thế nhưng Liêu Nam Phong không có nhường, mặc dù hắn ăn cơm chùa, nhưng vẫn là muốn chút mặt.
đi qua quán cà phê, Liễu Nam Phong hướng bên trong liếc nhìn, chỉ có 3 tên nhân viên, Tô Cẩm Tú không hề tại. Nhìn thoáng qua lác đác không có mấy đại sảnh, Liễu Nam Phong cũng không có đi vào, trực tiếp hướng nhà đi. Bất quá tại về nhà phía trước, đi một chuyến phụ cận dịch trạm, đem Tô Cẩm Tú chuyển phát nhanh đều lấy ra ngoài. Ngoại trừ đã biết một túi gạo, còn có hai cái chuyển phát nhanh, cũng không biết là cái gì. Liễu Nam Phong mua phòng ở là tầng 24, không cao cũng không thấp, mở ra ban công có thể nhìn thấy bờ sông, phong cảnh vô cùng tốt. Đợi đến nhà, Tô Cẩm Tú nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp đi ra. Sớm như vậy liền trở về a? Liễu Nam Phong nói. Ân, trong cửa hàng cũng không có chuyện gì, ta đi siêu thị mua chút đồ ăn liền trở về. Tô Cẩm Tú nói chuyện, tiến lên nhận lấy Liễu Nam Phong trên tay chuyển phát nhanh. Buổi sáng còn nói gạo quá nặng sách bất động, hiện tại sách trong tay nhẹ nhàng muốn quá nhẹ nhõm. Liễu Nam Phong nhịn không được lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu nàng bên trên văn tự. Tính danh, Tô Hòa Mi. Chủng tộc, mặt nạ. Đạo hạnh, 382 năm. Thân phận, thê muội. Thiền căn, chưa phát động. Văn tự vẫn không có thay đổi, nữ yêu tinh quả nhiên sẽ gạt người. Nước tắm ta đã thiêu tốt, ngươi trước đi tắm rửa, ta đem quần áo ngươi tẩy. Được. Y phục ta cũng giúp ngươi cầm cẩn thận, liền mặc kiện kia màu làm nhà tháo thun, ngươi làn da trắng, thích hợp cái này nhan sắc, đúng, ta lại mua cho ngươi kiện màu vàng, đợi lát nữa ngươi đi ra thử xem. Nghe lấy Tô Cẩm Tú thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Liễu Nam Phong trong lòng tràn đầy ấm áp. Nếu như nàng không phải yêu quái thật tốt, quả thực chính là hoàn mỹ nhất thế tử. Vân vân, nếu như nàng không phải yêu quái, cái kia cũng hẳn là hắn tiểu di tử. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn có chút loạn, hoàn toàn không biết rõ, nếu như trước mắt là Tô Cẩm Tú, đó có phải hay không cũng như vậy. Đang suy nghĩ cái gì? Không có gì, ta tắm đi. Liễu Nam Phong theo bên người nàng đi qua, thân thể chạm đến một cái cánh tay của nàng, có thể là cũng không có như cùng thải điệp như thế, phát động tiền căn. Liễu Nam Phong trong lòng có điểm ngộng, thế nhưng cũng không có dừng lại bộ pháp, trực tiếp đi vào phòng tắm. Đánh nở hoa vậy, ấm áp dòng nước mang đi toàn thân hắn mệt mỏi. Vì cái gì không có phát động? Liễu Nam Phong trong lòng rất là nghi hoặc, đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến Tô Cẩm Tú tiếng hừ nhẹ. Phó Mã gia phụ cận xem tường tận xem xét, bên trên viết Tần Hương Liên 32 tuổi, cáo trạng đương triều Phó Mã lang. Khi quân vương, miểu hoàng thượng, hủy hôn nam nhi chiêu đông sảng. Đây là kinh kịch chát mỹ án bên trong tuyển chọn đoạn. Tô Cẩm Tú rất thích kinh kịch, hắn là biết rõ, bất quá nàng hát chát mỹ án là cái dạng gì ý tứ. Liễu Nam Phong không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Lão công, muốn ta giúp ngươi kỳ lương sao? Đúng lúc này, bên ngoài phòng tắm truyền đến Tô Cẩm Tú âm thanh. Không cần, trên thân chỉ là mồ hôi, tắm rửa một cái là được rồi. Liễu Nam Phong vội vàng nói. A, ta đem dưa hấu theo trong tủ lạnh lấy ra, ngươi sau khi ra ngoài ăn chút. Được. Liễu Nam Phong cảm giác được Tô Cẩm Tú theo trước cửa rời đi, trong lòng không khỏi ngũ vị thành tạp. Nhìn nàng nói chuyện làm việc loại này tự nhiên tùy tính, không e rẻ giá dấp, liền có thể biết cùng hắn thời gian chung đụng tuyệt đối không ngắn, nên làm sự tình đoán chừng đều làm, cho nên mới sẽ như thế tùy tính, không e rẻ. Nhưng nếu như dạng này, Tô Cẩm Tú đâu? Nàng lại tại chỗ nào? Liễu Nam Phong giơ ngón, thải điệp xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Nó giống như hư ảo tồn tại bình thường, vòi hoa sen ảo ảo mà xuống nước chảy, đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Liễu Nam Phong vung chỉ gảy nhẹ, thải điệp lập tức đập cánh xuyên tường mà ra, tung xuống một chút hào quang áo ánh. Chờ Liễu Nam Phong theo phòng tắm đi ra, liền thấy Tô Cẩm Tú không người tìm kiếm lấy cái gì. Trên người mặc tơ chất áo ngủ nàng, bởi vì không lưng túi người tư thế, để nàng bờ mông càng thêm tròn trịa, vòng eo thon, hai đùi trắng nõn, không giấu được xuân quang. Toàn thân tản ra mê người mị lực, vững vàng hấp dẫn Liễu Nam Phong ánh mắt. Người đang tìm cái gì? Liễu Nam Phong nuốt xuống một cái nước bọt hỏi. Ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Tô Cẩm Tú quay đầu hỏi. Hương vị? Không có a, ngươi ngửi được vị gì? Liễu Nam Phong nghe vậy khịt khịt mũi. Có lẽ là ta ảo giác đi. Tô Cẩm Tú đứng dậy quay đầu. Ngay tại lúc này, Liễu Nam Phong lại lấy làm kinh hãi, bởi vì Tô Cẩm Tú thân thể bốn phía ẩn ẩn lộ ra tầng một hồng quang. Liễu Nam Phong sở dĩ giật mình, là vì đây chính là thải điệp phân biệt nhân tâm, nhận thức chân tình năng lực. Ánh sáng màu đỏ, đại biểu Tô Cẩm Tú đối hắn là tình chân ý thiết, cũng không có hư tình giả ý. Mà còn quang mang này, cũng chỉ có Liễu Nam Phong mới có thể nhìn thấy, Tô Cẩm Tú chính mình không phát ra gì. Đây là mới vừa mua cho ngươi y phục, ngươi thay đổi cho ta xem một chút. Tô Cẩm Tú cầm lấy bên cạnh một kiện màu vàng nhà táo thun, đi lên phía trước, tại trước ngực hắn khoa tay một cái. Liễu Nam Phong cũng không có khách khí, trực tiếp cởi xuống mới vừa mặc vào y phục. Xem ra giao đồ ăn vẫn có chút dùng nha, đều có cơ bụng. Tô Cẩm Tú lộ ra sắc sắc thần sắc, tại trước ngực hắn sờ soạn một cái. Đều lao phu lao thê, ngươi cần thiết hay không? Liễu Nam Phong có ý riêng nói. Sau đó một bên thay đổi màu vàng nhà táo thun, một bên quan sát Tô Cẩm Tú phản ứng. Hắc hắc, không quản lúc nào, lão công trong mắt ta đều là có mị lực nhất. Mặc dù biết ngươi là nói dối, thế nhưng ta thích nghe, ngươi nhiều lời điểm. Ta mới không có nói láo, ta là thật tâm nha. Tô Cẩm Tú miết miệng đầy mặt hờn dỗi. Chúng ta cùng một chỗ đều 7 năm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào nhận biết sao? Đương nhiên nhớ tới, bên trên năm thứ 2 đại học thời điểm, hội học sinh đón người mới đến, ta cái thứ nhất tiếp đại chính là ngươi, khi đó ngươi mặc một bộ màu xanh rộng lớn màu xanh Âu phục, kéo lấy một cái màu đen dương hành lý, ngoài miệng râu cũng không cạo. Tô Cẩm Tú nói xong, đưa tay khẽ vuốt án đuổi Liễu Nam Phong khoe miệng, sau đó tiến lên trước, rất tự nhiên khẽ hôn một cái, tiếp lấy thối lui, giúp hắn chỉnh lý một cái cổ áo. Lớn nhỏ phù hợp, cái này nhan sắc cũng rất thích hợp ngươi, khởi ra à, vừa vặn cùng ngươi đổi lại y phục cùng nhau tắm. Nhìn xem thần thái tự nhiên Tô Cẩm Tú, Liễu Nam Phong trong lòng càng thêm hôn mê, bởi vì nàng nói rất nhiều chi tiết là một điểm không sai. Kiện kia màu xanh Âu phục là hắn sau khi thi lên đại học phụ thân mua cho hắn, bởi vì cân nhắc đến thời tiết lạnh, bên trong muốn mặc áo len, cho nên đặc biệt cho hắn mua lớn một mã. Có thể tháng 9 khai giảng thời điểm, còn không cần mặc áo len, cho nên kiện kia màu xanh Âu phục liền lộ ra đặc biệt rộng rãi, mặc lên người thậm chí có chút buồn cười. Đến mức đâu, là vì nghe người ta nói càng cạo càng nhiều, cuối cùng khoe miệng một vòng lại biến thành màu xanh, mà còn cũng không có chính mình dao cạo râu, cho nên hắn rất ít cạo. Cho nên ngươi đưa ta kiện thứ nhất lễ vật chính là dao cạo râu sao? Liêu Nam Phong nhìn chăm chú lên Tô Cẩm Tú đột nhiên nói. Cái gì? Đang đánh giá Liêu Nam Phong, Tô Cẩm Tú sửng sốt một chút, cười theo. Đúng à, cái kia dao cạo râu là ở trường học bên cạnh siêu thị mua, 18 khối tiền, còn đưa một hộp lưỡi dao, không nghĩ tới ngươi một mực dùng đến đại học tốt nghiệp. Liêu Nam Phong nở nụ cười nói, buổi tối đi nhìn cái gì được ảnh? Mặt nạ. Liêu Nam Phong. Mặc dù đều là không biết tên diễn viên, thế nhưng trên mạng đánh giá cũng không tệ lắm. Phải không? Cái kia hẳn là không sai. Lấy lại tinh thần, Liêu Nam Phong phụ họa cởi xuống trên thân áo thun, đổi về chính mình y phục. Tô Cẩm Tú cầm áo thun thắt thân đi vào phòng tắm. Liêu Nam Phong thừa cơ gọi về Thải Điệp. Thải Điệp lập tức theo Tô Cẩm Tú phần lưng hiện lên, một cái dần hiện ra hiện tại Liêu Nam Phong đầu ngón tay, tiếp lấy nháy mắt biến mất. Mà Tô Cẩm Tú trên thân hồng quang cũng đi theo biến mất. Tô Cẩm Tú tựa như có cảm giác, lập tức quay đầu lại đầy mặt nghi ngờ tại tứ phương phòng khách một vòng. Làm sao vậy? Liêu Nam Phong cố ý hỏi. Không có gì. Tô Cẩm Tú thu hồi ánh mắt, quay người vào phòng tắm. Liêu Nam Phong trong lòng than nhẹ, hắn hiện tại đã không biết rõ, những năm này cùng nàng tình đầu ý hợp chính là Tô Cẩm Tú vẫn là Tô Hòa Mi. Thế nhưng có một chút hắn không có lầm, hắn lấy chắc chắn là Tô Cẩm Tú, bằng không Tô Hòa Mi trong tin tức cũng sẽ không có thêm mỗi hai chữ. Có lẽ hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính là Tô Hòa Mi, mà không phải Tô Cẩm Tú, nếu không nàng không có khả năng biết những chi tiết kia, hoặc là Tô Cẩm Tú nói cho nàng biết. Dưa hấu ngọt sao? Tô Cẩm Tú âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ. Cái gì? Vừa ăn dưa hấu, một bên nghĩ sự tình Liêu Nam Phong không nghe rõ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đi qua. Ta nói dưa hấu ngọt sao? Tô Cẩm Tú cau lại lông mày. Ngọt, rất ngọt, ngươi muốn ăn một chút sao? Mới không muốn, quá ngọt lượng đường chắc chắn cao, sẽ béo lên. Yêu quái cũng sợ béo lên sao? Liêu Nam Phong trong lòng nhịn không được nổ nước bọt một câu. Bất quá trên đầu đỉnh cái văn tự thật trước mắt, cùng cái nở tờ cờ đỉnh cái nhân vật tên giống như. Nghĩ tới đây, Tô Cẩm Tú trên đỉnh đầu văn tự bỗng nhiên hóa thành một sợi khói xanh, tản đi khắp nơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có thể dạng này? Liêu Nam Phong trong lòng có chút giật mình. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tô Cẩm Tú nghi hoặc sờ lên gương mặt của mình. Không có, ta chính là cảm thấy ngươi hôm nay khí sắc rất tốt, đặc biệt xinh đẹp. Liêu Nam Phong thuận miệng nói mỏ. Miệng nam nhân, gạt người quỷ, đặc biệt là như ngươi loại này viết tiểu thuyết, nhất biết nói bừa, nhất biết gạt người. Tô Cẩm Tú ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cười đến lại đặc biệt sán lạ, đặc biệt vui vẻ. Thật không có gạt người, ta một tấm chân tình. Liêu Nam Phong kêu oan địa đạo. Thật sao? Vậy ngươi đem trái tim móc ra cho ta xem một chút. Đây. Đây vốn là tình lữ ở giữa lời ô hiếm, có thể là tại biết thân phận đối phương về sau, liền có chút kinh dị. Xem ngươi ngốc dạng. Tô Cẩm Tú lườm hắn một cái, xoay người đi phòng bếp. Liêu Nam Phong thở phào một hơi. Chương 6, Hầu Yêu. Liêu Nam Phong ở phụ cận có cái Vạn Đạt quảng trường, Vạn Đạt quảng trường có cái Vạn Đạt rạp chiếu phim. Liêu Nam Phong cùng Tô Cẩm Tú bình thường xem phim, trên cơ bản đều sẽ tới nơi này. Trên thực tế các nhà rạp chiếu phim, liền Vạn Đạt giá vé cao nhất, mà còn ngày bình thường còn có rất ít giảm giá hoạt động. Nếu không phải cách gần đó, Liêu Nam Phong tuyệt đối không chọn Vạn Đạt rạp chiếu phim. Đại khái bởi vì điện ảnh là không biết tên tiểu diễn viên quan hệ, bài phiến cũng không nhiều, xem người cũng rất ít. Bởi vì ít người, cho nên Tô Cẩm Tú chọn trong đó ở giữa rất tốt vị trí. Ngoại trừ hai người bọn họ, chỉ có xếp sau còn có một đôi tình nữ, cảm giác hoa trang tràn giống như. Ngươi cứ như vậy thích xem những này yêu ma quỷ quái điện ảnh à, mỗi lần không quản phim tốt xấu, đều muốn đến xem. Liêu Nam Phong cố ý nói như vậy. Trước đây chỉ coi là Tô Cẩm Tú nho nhỏ yêu thích, cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không khả năng suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ biết Tô Cẩm Tú thân phận về sau, không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được. Làm sao lại yêu ma quỷ quái? Những này điện ảnh tất cả đều là tình yêu, ta thích xem chính là phim tình cảm. Tô Cẩm Tú bất mãn phản bác. Bất quá nàng, nói đến Liêu Nam Phong không phản bác được, bởi vì tất cả yêu ma quỷ quái điện ảnh, gần như đều là lấy quỷ cùng người, yêu cùng người tình yêu làm chủ đề. Mặt nạ là Liêu trai trí dị bên trong tiêu đề trường một trong, mà bây giờ tất cả mặt nạ điện ảnh cùng phim truyền hình đều là coi đây là cơ sở cải biên mà đến. Nổi danh nhất vẫn là Lệ 8 năm thời điểm, từ Trần Khôn, Chu Tấn vai chính điện ảnh. Đương nhiên, chủ đề đồng dạng vẫn là nhân yêu tương ái tương sát cố sự. Hôm nay phát ra mặt nạ 2022 đồng dạng cũng là như vậy. Cố sự đại khái là ý nói, thư sinh Vương Hoài Khanh cùng A Nhược vốn là ân ái phu thê, cử án tề mi, làm sao thê tử bệnh nặng, hắn bất đắc dĩ ra ngoài bán tranh chủ dự phí. Không nghĩ bị yêu quái để mắt tới, hồ yêu Tiểu Dung cứu Vương Hoài Khanh, vì tránh né yêu quái truy sát, Vương Hoài Khanh đem Tiểu Dung mang về nhà. Thê tử A Nhược nhìn ra Tiểu Dung đối trượng phu tình cảm, cũng tự biết ngày giờ không nhiều, cho nên nàng hy vọng Tiểu Dung có thể thay thế chính mình, làm bạn tại trượng phu bên cạnh. Thế là tại A Nhược sau khi chết, Tiểu Dung hóa thành A Nhược bộ dạng, làm bạn tại Vương Hoài Khanh bên người. Nhưng cuối cùng, chỉ đổi đến chỉ là ngược một đao, Tiểu Dung hai mắt chảy máu, nhưng trong mắt nhưng như cũ có thích. Cho nên điện ảnh cuối cùng, Tiểu Dung vẫn là dùng chính mình yêu đan là Vương Hoài Khanh tiếp theo mệnh. Điện ảnh thả xong, kéo Liêu Nam Phong cánh tay Tô Cẩm Tú đã là đầy mặt nước mắt. Có thể Liêu Nam Phong lại cảm giác toàn thân không dễ chịu, bởi vì cái này điện ảnh tựa hồ có ý riêng a, để hắn não bổ rất nhiều. Chẳng lẽ thê tử Tô Cẩm Tú cũng là bởi vì bệnh, hoặc là ngoài ý muốn qua đời, cho nên Tô Hỏa Mi hóa thành nạn bộ dáng. Nhưng nếu thật sự là như vậy, hắn lại có tài đức gì để tỉ mỗi hai người như vậy trung tình chính mình. Đang miên man suy nghĩ bên trong, chốt ở trong ngực hắn Tô Cẩm Tú ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn yếu ớt nói ra, ta cố gắng như vậy hóa thành nạn bộ dáng, vì cái gì vẫn là không chiếm được ngươi thích. Cái gì? Liêu Nam Phong ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng, đây là điện ảnh bên trong một câu lời kịch. Đúng lúc này, rạp chiếu phim đèn lớn bị mở ra, quét dọn vệ sinh A-Z đi đến. Tốt, đừng khó qua, chúng ta ra ngoài đi. Liêu Nam Phong thừa cơ đứng dậy. Tô Cẩm Tú theo túi sách bên trong lấy ra một tờ giấy đưa cho Liêu Nam Phong. Liêu Nam Phong thuần thục nhận lấy đi, giúp nàng đem nước mắt trên mặt xoa xoa. Tô Cẩm Tú cái này mới thỏa mãn kéo hắn đi ra điện ảnh sảnh. Ngươi nói Tiểu Dung đối Vương Hoài Khanh một mảnh chân tình, cuối cùng lại đổi lấy kết cục như vậy, làm như vậy đáng ra không? Tô Cẩm Tú nhìn xem Liêu Nam Phong hỏi. Câu nói này vì cái gì như thế quan hay? Trưa hôm nay, hắn mới hỏi qua Lý Quế Chân hóa thành được yêu, không nghĩ tới bây giờ lại bị lấy ra hỏi hắn. Thế nhưng Liêu Nam Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề này. Theo chúng ta, có lẽ không đáng, nhưng tại Tiểu Dung đến nói, hẳn là đáng ra à, bằng không cuối cùng nàng cũng sẽ không dùng chính mình yêu đan đến cho Vương Hoài Khanh kéo dài tính mạng. Ta xem là chỉ có ngươi cảm thấy không đáng a. Ta cũng là cảm thấy đáng giá. Tô Cẩm Tú không giải thích được nóng giận. Tốt à, cũng không thể nói chẳng biết tại sao, Liêu Nam Phong đại khái đoán được nguyên nhân, thế nhưng không thể nói ra được a. Cho nên mở miệng dụ dỗ nói, vậy nói rõ ngươi cùng Tiểu Dung thiện lương, đồng dạng có tình có nghĩa. Quả nhiên nghe Liêu Nam Phong nói như vậy, Tô Cẩm Tú lại cao hứng. Sau đó hỏi, nếu như ngươi là Vương Hoài Khanh, ta là Tiểu Dung, ngươi có thể hay không yêu ta? Nếu không phải biết thân phận của nàng, chỉ coi đây chỉ là một câu vui đùa. Có thể biết thân phận nàng, liền không thể đem nó coi như vui đùa đối đãi. Cho nên Liêu Nam Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, ta sẽ. Thử, cặn bã nam. Tô Cẩm Tú bung ra kéo cánh tay của hắn, nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía trước. Liêu Nam Phong gấp đi mấy bước, đuổi về phía trước hỏi, ta chỗ nào nói sai sao? Thật tốt, vì cái gì đột nhiên tức giận? Ngươi nói ngươi sẽ, ngươi xứng đáng lao bà ngươi sao? Ngươi đối nàng tình yêu, cứ như vậy tùy tiện quên sao? Cái kia, sẽ không. Liêu Nam Phong nhỏ giọng thử thăm dò. Thử, cặn bã nam. Nam nhân đều là đại móng heo, Tiểu Dung đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà nhận tâm phụ lòng nàng. Ngươi có còn lương tâm hay không? Liêu Nam Phong bị nàng hoàn toàn làm sẽ không. Vậy ngươi nói, nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Ta cũng không biết. Tô Cẩm Tú thần sắc có chút ảm nhiên nói. Thấy nàng bộ dáng như thế, Liêu Nam Phong đoán được một chút, thế là cố ý nói ra, tốt, chỉ là một cái điện ảnh, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Đúng vậy a, chỉ là điện ảnh mà thôi. Tô Cẩm Tú sâu kín nói. Kỳ thật còn có một cái kết quả. Thấy nàng phiên này dáng dấp, Liêu Nam Phong nói. Cái gì? Quả nhiên Tô Cẩm Tú rất hiếu kỳ bị hấp dẫn lực chú ý. Tất nhiên Tiểu Dung lợi hại như vậy, đều có thể trợ giúp Vương Hoài Khanh kéo dài tính mạng, cái kia nàng trực tiếp trị tốt Vương Hoài Khanh thê tử không được sao? Dạng này ba người bọn họ chẳng phải có thể cuộc sống vui vẻ cùng một chỗ, lại nói vẫn là cổ đại, lấy mấy cái lao bà không phải bình thường sao? Hà tất chết đi chết lại. Quả nhiên là cặn bã nam, vậy mà muốn trái ôm phải ấp. Dạng này không tốt sao? Liêu Nam Phong cười hỏi. Hừ. Tô Cẩm Tú hướng lên thon dài cái cổ, không có trả lời vấn đề này, mà là đi thẳng về phía trước. Liêu Nam Phong khỏe miệng nở nụ cười. Liên như là điện ảnh bên trong một dạng, chỉ cần nàng một tấm chân tình, là người hay là yêu có cái gì khác nhau? Có lúc, người thật đúng là không bằng yêu. Bất quá thê tử hạ lạc, nguyên do trong đó, vẫn là muốn làm rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, thê tử hẳn là cũng không phải nhân loại, dù sao xem như muội muội Tô Hòa Mi, có được 382 năm đạo hạnh. Mà đạo hạnh là cùng hóa yêu thời gian móc đối, 382 năm đạo hạnh, trên thực tế chính là biến thành yêu quái phía sau tuổi tác. Liêu Nam Phong sở dĩ biết những này, là theo điệp yêu trên thân đoán ra được. Lưu Quế Chân đại khái là tại 38 năm trước sau khi chết hóa yêu, cho nên điệp yêu có được 38 năm đạo hạnh. Mà Tô Cẩm Tú xem như Tô Hòa Mi tỷ tỷ, có thể sống đến hiện tại, cho nên không thể nào là nhân loại, mà còn đạo hạnh hẳn là còn không thấp. Liêu Nam Phong gấp đi mấy bước, đuổi lên trước mặt Tô Cẩm Tú hỏi, "Đúng rồi, ngươi cho Hỏa Mi gọi điện thoại sao? Nàng chủ nhật tuần này tới sao?" Tô Cẩm Tú nghe vậy nghiêng đầu liếc hắn một cái nói, "Đánh, bất quá nàng nói không chắc có thời gian, đến lúc đó xem." "Như vậy sao?" Liêu Nam Phong còn muốn nhìn xem, Tô Hỏa Mi có thể hay không xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng cùng Tô Cẩm Tú có thể hay không trả lại. "Làm sao vậy? Ngươi nhớ nàng?" Tô Cẩm Tú bỗng nhiên tiến tới góc mặt, đầy mặt ghen tị mà hỏi thăm. "Ngươi không muốn nói mỏ, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, không phải tự ngươi nói muốn gọi điện thoại cho nàng, để nàng đến sao?" Lại nói, "Muội muội ngươi chính là dài đến đẹp hơn nữa, cùng ta cũng không có quan hệ." Bởi vì trong mắt ta chỉ có ngươi. Tô Cẩm Tú nghe vậy há to miệng, lại lời gì cũng nói không ra, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái. Bên cạnh nhìn lén Liêu Nam Phong lại tại trong lòng cười trộm không thôi. Để ngươi hung hăng càng quái, còn chị không được ngươi. Theo Vạn Đạt đi ra, đã là hơn 10 giờ, bởi vì rời nhà không xa, hai người theo bờ sông hướng nhà về. Trên đường đi có rất nhiều nhà quán đồ nướng, nơi này cũng coi như giang thành một đại đặc sắc, rất nhiều người buổi tối lái xe tới nơi này. Ăn đồ nướng, uống địa, thổi gió sông, khoan lác, một ngày là một đêm. Lúc này Vạn Đạt quảng trường bóng người lượn lờ, thế nhưng nơi này lại không còn chỗ ngồi. Người người nôn náo. Đi qua một nhà kêu đại thánh đổ nướng quầy đổ nướng. Một vị thân cao 1m9 mấy to con, trần trụi cánh tay, ngay tại quầy đổ nướng phía trước bận rộn. Hắn cả người đầy cơ bắp, tăng thêm cao lớn hình thể, đứng ở nơi đó, liền cho người rất mạnh cảm giác áp bách. Chờ hắn xoay người lại, phía sau còn có một cái đầy mặt hung thần ác sát đại thánh sang mình, càng là bằng thêm như thế. Mà đây cũng là quầy đổ nướng danh tự tồn tại, lão bản họ Trương, ngoại hiệu Trương đại thánh, cụ thể kêu cái gì, Liêu Nam Phong không biết. Thế nhưng người rất tốt, cũng rất hiền lành, nói tới nói lui nhỏ giọng thì thầm. Mà cái này một mảnh đồ nướng, đại bộ phận đều là chủ đánh thịt dê, mặt khác cũng bán, duy chỉ có nhà hắn chỉ bán thịt bò, đặc biệt là thịt bò nướng xiên thật sự là nhất tuyệt. Bởi vì ở tại phụ cận, lại thường xuyên đến ăn, cho nên Trương Đại Thánh cùng Liêu Nam Phong vẫn tương đối quen. Xa xa nhìn thấy Liêu Nam Phong cùng Tô Cẩm Tú đi tới, liền lớn tiếng chào hỏi, "Tiểu Liêu, muốn ăn đồ nướng không?" Liêu Nam Phong nghe vậy thẳng vào nhìn xem hắn, nuốt xuống một cái nước bọt. "Ngươi muốn ăn không? Vậy chúng ta đi ăn chút đi." Tô Cẩm Tú ở bên rất là khéo hiểu lòng người. có thể là Liễu Nam Phong chỗ nào là muốn ăn đồ nướng, hắn là bị Trương Đại Thánh trên đầu chữ cho kinh hãi. Không nghĩ tới Trương Đại Thánh vậy mà cũng là yêu. Tính danh, Trương Tâm Nộ. Chủng tộc, Hầu Yêu. Đạo hạnh, 341 năm. Thân phận, Đại Thánh Đồ Nướng, chuyên chú bỏ nướng 300 năm. Thiền căn, chưa phát động. Hắn còn tại xứng sở, Tô Cẩm Tú cũng đã đi tới. Ai? Liễu Nam Phong vừa định gọi lại nàng, liền nghe Tô Cẩm Tú nói, vừa vặn, ta cũng muốn ăn, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ăn chút lại trở về. Ngươi không sợ béo lên sao? Phía trước để nàng ăn khối dưa hấu đều sợ béo lên. Ăn thịt bò, không béo lên. Tô Cẩm Tú rất là chuyện đương nhiên nói. Thật là dạng này. Bất quá bây giờ nói những này đều đã trễ, Trương Đại Thánh rất nhiệt tình chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Muốn ăn chút gì đó? Xiên thịt bò. Nhiều tiên bò thận. Món lòng bò. Thịt bò nổi. Trương ca, ngươi đây là cùng bò lớn bao nhiêu thù a? Liền không thể cũng bán điểm thịt dê, thịt heo gì đó. Liêu Nam Phong cố ý nói như vậy, trên thực tế cũng là thăm dò. Thật đúng là đừng nói, ta trời sinh liền cùng bò phản xung, cho nên ta thiêu nó, nương nó, thời gian mới có thể trôi qua thư thái. Nếu là người bình thường nghe hắn nói như vậy, chỉ coi hắn là vui đùa mà thôi. Có thể là Liễu Nam Phong biết thân phận của hắn về sau, suy nghĩ một chút thật là có khả năng. Liễu Nam Phong muốn cái bò tạm nổi, lại điểm một chút xiên, không phải rất nhiều, nhưng đầy đủ hai người bọn họ ăn. Nhìn xem Trương Đại Thánh đi bận rộn thân ảnh, Liễu Nam Phong trong lòng nhịn không được nổ nước bọt, đều sống lâu như vậy, làm sao còn như thế nghèo, cần bày quẩy bán hàng mà sống. Bên cạnh Tô Cẩm Tú theo túi sách bên trong lấy ra ở bức khăn giấy, đem hai người bọn họ trước người cái bàn xoa xoa, lại đem bát đũa đều dùng nước nóng nóng bên dưới, rất là cẩn thận. Ngươi nếu là cảm thấy không vệ sinh, chúng ta lần sau liền không tại cái này ăn, ngươi không cần chịu theo ta. Liêu Nam Phong thấy nói. Không có việc gì, Trương Đại Thánh nơi này vẫn tương đối vệ sinh, chỉ là bát đũa có người dùng mà thôi. Lời này bản thân không có vấn đề, thế nhưng Liêu Nam Phong chú ý tới một cái chi tiết. Hắn xưng hô Trương Đại Thánh là Trương ca, là vì Trương Đại Thánh bên ngoài tuổi gần 40, xưng hô hắn một tiếng ca hợp tình hợp lý. Nếu như Tô Cẩm Tú chỉ là một người bình thường, đại khái cũng sẽ giống như hắn xưng hô. Mà nàng hiện tại gọi thẳng Trương Đại Thánh danh tự, có khả năng nàng biết Trương Đại Thánh thân phận, thậm chí biết Trương Đại Thánh tuổi tác nhỏ hơn nàng. Đương nhiên đây đều là Liễu Nam Phong suy đoán, nếu không phải biết Tô Cẩm Tú thân phận, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Đồ ăn tới rồi. Trương Đại Thánh rất nhanh liền đem bò tạp ba đoan đi lên. Sâu nướng còn phải đợi một hồi, các ngươi trước ăn, muốn uống chút gì đó sao? Đến hai bình địa đi. Liễu Nam Phong nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tú nói. Tô Cẩm Tú không có phản đối, chấp nhận. Ta cho các ngươi cầm. Trương Đại Thánh quay người liền muốn đi lấy, lại bị Liêu Nam Phong kéo lại. Ngươi làm việc của ngươi, chính ta cầm liền được. Trương Đại Thánh nghe vậy cũng không có khách khí, đều là người quen, cũng không có để ý. Mà Liêu Nam Phong cũng chỉ là kéo một cái liền buông ra. Hắn sở dĩ kéo lần này, chính là muốn xem thử một chút có thể hay không phát động tiền căn. Có thể cùng Tô Cẩm Tú một dạng, một chút phản ứng cũng không có. Xem ra hẳn là cùng đạo hạnh có quan hệ, vượt qua chắc chắn đạo hạnh yêu quái, hắn liền phát động không được, cũng không biết là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Liêu Nam Phong suy đoán hẳn là chỉ là tạm thời, bằng không cái này Quan Sơn Hải liền lộ ra tương đương gần cả. Hoặc là cùng hắn thực lực móc đối, thực lực của hắn càng mạnh, có thể phong ấn yêu quái đạo hạnh liền càng cao. Đến mức thực lực của hắn làm sao tăng lên, hẳn là cũng cùng hắn phong ấn yêu quái có quan hệ, ví dụ như hắn phong ấn điệp yêu, hắn liền có thể mượn dùng điệp yêu năng lực. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được cái đồ chơi này làm sao có điểm giống là chơi game, trước hết giết tiểu yêu, lại giết đại yêu, từng bậc đi lên trên. Mà còn hiện tại xem ra, trên thế giới này hẳn là có không ít yêu quái sinh hoạt tại nhân loại bên trong, cũng không biết quốc gia có biết hay không, có hay không chuyên môn giám thị bộ môn. Liêu Nam Phong trong lòng nghiêng về là có, dù sao nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua nơi nào có yêu quái làm loạn, bởi vì nên có chuyên môn bộ môn đối hắn kính sợ, nếu không làm sao có thể từng cái yêu quái đều an phận thủ thường. Trương ca, ta không có điểm thận, ngươi có phải hay không sai lầm? Không có lầm, tặng cho ngươi, ăn nhiều một chút, xem ngươi yếu ớt. Trương Đại Thánh vỗ vỗ Liêu Nam Phong lưng vừa cười vừa nói. Liêu Nam Phong luôn cảm thấy nụ cười của hắn rất có thâm ý, mà còn hắn còn chú ý tới Tô Cẩm Tú hung hăng chừng Trương Đại Thánh một cái, sau đó mới lộ ra thẹn thùng thân sắc. Chờ đến qua đồ nướng về đến nhà, Liêu Nam Phong lúc này mới phát hiện, lớn nhất thử thách mới vừa vặn đến. Trước đây không biết thì thôi, hiện tại biết, cái này giấc ngủ vẫn là không ngủ đâu. Ngủ, lương tâm không qua được. Không ngủ, lương tâm không qua được. Rất xoắn xuýt, trong lòng rất là bực bội, thế là quyết định dùng nước lạnh tắm tỉnh táo một chút. Có thể hắn mới vừa tẩy một nửa, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra. Chương 7, cá chép nhỏ. Liêu Nam Phong nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, tứ chi không còn chút sức lực nào, một bộ bị móc rống răng rớp. Tiếp tục như vậy cũng không phải sự tỉnh. Phải nghĩ cái biện pháp. Hắn cảm giác tư duy đều thay đổi đến chậm chạp, người bắt đầu mệt rã rời. Tại y học đi lên nói, đây là đại não cung cấp máu không đủ dẫn đến. Ví dụ người ăn no liền sẽ mệt ra rời, là vì huyết dịch đều chạy tới dạ dày, trợ giúp tiêu hóa, dẫn đến đại não cung cấp máu không đủ, tự nhiên là sẽ phạm buồn ngủ. Lái xe cũng là một cái đạo lý, hộp số, phanh lại, dẫm ly hợp, những này vận động cần đại lượng cung cấp máu, dẫn đến đại não cung cấp máu không đủ, kích tình xe đua sau đó, tự nhiên cũng sẽ mệt ra rời. Liêu Nam Phong cũng không có dây rủa, thuận theo tự nhiên, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sau đó cảm giác chính mình đi tới một chỗ vườn hoa. Vườn hoa không lớn, thế nhưng mọc đầy kỳ hoa dị thảo, một cái thải điệp tại trong bụi hoa bay lượn. Liêu Nam Phong có chút bừng tỉnh, biết đây là địa phương nào. Hướng bốn phía nhìn, quả nhiên có tầng một mê vụ bao phủ bốn phía. Lúc này thải điệp phát giác được Liễu Nam Phong đến, bay múa rơi vào đầu vai của hắn. Liễu Nam Phong rỗi ra ngón tay, nó lại rơi vào đầu ngón tay của hắn bên trên. Đại khái là bởi vì tiểu yêu quan hệ, thải điệp vô cùng đẹp, thân nếu cầu vồng, mỗi lần vung cánh đều sẽ tung xuống một chút tia sáng, như mộng như ảo. Sở dĩ nói như vậy tự nhiên sinh vật, tại ấu niên kỳ trên cơ bản đều rất đáng yêu, vô luận người vẫn là động vật đều là như vậy. Bởi vì cái này thời điểm bọn họ không có bao nhiêu bản thân năng lực bảo vệ, mà đáng yêu chính là sinh vật biến hóa ra một loại bản thân bảo vệ cơ chế. Liêu Nam Phong run nhẹ đầu ngón tay, thải điệp lập tức bay khỏi, lại trở lại trong bụi hoa tự do bay lượn. Liêu Nam Phong có thể cảm giác được ra, những đóa hoa này đối thải điệp có lợi ích cực kỳ lớn, không giờ khắc nào không tại tư dưỡng thần hồn của nàng, để nó càng thêm cường đại. Mà loại này cường đại lại ẩn ẩn phản hồi đến Liêu Nam Phong trên thân. Lúc này Liêu Nam Phong đại khái đã minh bạch Quan Sơn Hải một chút công dụng. Mặc dù phương này thế giới hoàn toàn nhận hắn trưởng khống, nhưng lại bị mê vụ bao phủ, chỉ có thông qua phong ấn yêu quái mới có thể lui bước mê vụ, giải tỏa càng nhiều địa phương, thu hoạch được càng nhiều năng lực. Sáng sớm hôm sau, Liêu Nam Phong từ trong mộng tỉnh lại, vô ý thức liếc nhìn bên gối, lão bà như cũ dậy sớm không ở bên người, xoay người ngồi xuống, cả người tinh thần sung mãn, tối hôm qua hể vải tất cả đều khôi phục. Liêu Nam Phong suy đoán đây không phải tự thân khôi phục quan hệ, mà là Quan Sơn Hải có khôi phục tinh khí thần công hiệu. Xoay người xuống giường, giường ngủ để đó một bộ y phục, trong đó áo chính là ngày hôm qua mới vừa mua cho hắn kiện kia vàng nhà táo thun. Bởi vì trời nóng lực, một đêm thời gian liền đã hao khô. Đến mức hạ thân, là một kiện màu xám của lửng. Đổi xong y phục ra ngoài phòng, liền thấy Tô Cẩm Tú ngay tại trên ban công, mặt hướng mặt trời mới mọc tại làm yoga. Đó cũng không phải lần thứ nhất, bất quá thời điểm trước kia chỉ chú ý tới nàng dáng người, căn bản không có lưu ý động tác của nàng, mà bây giờ cẩn thận lưu ý, phát hiện nàng yoga động tác cùng phổ thông yoga khác biệt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Quan Sơn Hải quan hệ, vẫn chỉ là chính mình tâm lý tác dụng. Ở trong mắt Liêu Nam Phong, đón mặt trời mới mọc Tô Cẩm Tú thân thể bốn phía tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cả người lại có một loại thần thánh cảm giác. Đại khái nghe thấy Liêu Nam Phong động tĩnh, Tô Cẩm Tú than dài khẩu khí, sau đó thu hồi động tác. Đã dậy rồi, đánh răng rửa mặt, chúng ta ăn điểm tâm. Nàng theo thảm yoga bên trên đứng lên nói, ngươi cái này luyện là cái gì a? Yoga a? Có thể là tại sao ta cảm giác ngươi cái này yoga cùng người khác luyện không giống? Ngươi còn nhìn qua người nào luyện yoga? Liêu Nam Phong, trọng điểm là cái này sao? Liêu Nam Phong có chút trợn mắt há hốc mồm. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tô Cẩm Tú sắc mặt hơi cáu. Trên mạng trong lúc vô tình nhìn thấy, Liêu Nam Phong vội vàng nói, trong nhà có ta lão bà xinh đẹp như vậy, còn tại trên mạng xem mỹ nữ. Tô Cẩm Tú tràn đầy ghen tị. Đều nói là vô ý đến, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cái này yoga vì cái gì không giống chứ? Bởi vì ta đây không phải là yoga. Đó là cái gì? Ta xem rất giống a. Liêu Nam Phong tràn đầy hiếu kỳ. Không nói cho ngươi. Tô Cẩm Tú ngước cổ, một mặt ngạo kiểu. Bởi vì mặc quần áo bó quan hệ, cái cổ lộ ra đặc biệt thon dài, lộ ra hai bên tinh xảo xương quai xanh, tinh xảo gò má, hai bên tóc mai rủ xuống tán loạn sợi tóc. Liêu Nam Phong vội vàng đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh, sáng sớm, lại mặt hướng mặt trời mới mọc, dương khí thực sự quá đầy đủ. Ta đi đánh răng. Liêu Nam Phong vội vàng hướng đi phòng rửa mặt. Thế nhưng răng mới vừa quét một nửa, Tô Cẩm Tú liền cầm lấy khăn tắm đi đến. Sau đó phối hợp bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm. Sáng sớm, ngươi không cần như vậy đi. Ngươi ăn bữa tối, sẽ không ăn bữa ăn sáng. Liêu Nam Phong trầm mặc, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, ăn. Ăn sáng xong, Liêu Nam Phong cầm lấy mũ bảo hiểm liền chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay còn đi ra à? Đương nhiên, vì cái gì hỏi như vậy? Vừa ăn xong bữa sáng liền đi ra giao đồ ăn, ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi. Tô Cẩm Tú đầu ngón tay sờ nhẹ Liêu Nam Phong gò má, theo hướng xuống, vạch qua trước ngực của hắn, một mực hướng xuống, sau đó tại hắn bụng dưới điểm nhẹ. Khinh thường ai đây? Đi nha. Liêu Nam Phong rất là kiên cường đẩy ra Tô Cẩm Tú tay, quay đầu rời đi, tự nhận là rất đẹp trai, kỳ thật có chút chật vật. Sau lưng truyền đến Tô Cẩm Tú tiếng cười đắc ý. Quả nhiên là cái yêu tinh, tiếp tục như vậy không thể được, giống cái biện pháp. Có câu nói kêu dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Muốn đối phó nàng, biện pháp tốt nhất chính là nhiều phong ấn mấy cái yêu quái, tăng lên chính mình, dùng yêu quái năng lực tới đối phó yêu quái. Đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì đưa phía ngoài nguyên nhân. Chỉ có thấy càng nhiều người, hắn mới có thể gặp phải càng nhiều yêu quái. Trạch tại trong nhà cửa lớn không ra cổng trong không bước, không có khả năng có yêu quái đưa tới cửa. Liên hắn gần nhất chuẩn bị mở sách mới, đều chuẩn bị về sau kéo dài, lại đưa một đoạn thời gian thức ăn ngoài lại nói. Có thể là lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là toàn xương, cho tới trưa, đừng nói yêu quái, nhỏ yêu tinh đều không có gặp gỡ một cái. Tiểu Liễu, ngươi tháng này đưa bao nhiêu đơn? Hơn 2 giờ chiều đồng hồ, thức ăn ngoài đơn ít đi rất nhiều, rảnh rỗi mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Hẳn là không có nhiều, ta không giống các ngươi như vậy liệu. Tiểu Liễu cùng chúng ta không giống, chúng ta là vì sinh hoạt, hắn là trải nghiệm cuộc sống. Nói chuyện chính là một vị hơn 40 tuổi người trung niên, dáng người mập mạp, mặc một bộ màu xám áo thun có chút không vừa người loại hình, xếp đến trên thân thịt thừa từng vòng, mà lại hắn còn thích đem cổ áo cho dựng thẳng lên đến, nhìn xem người đặc biệt khó chịu. Ngũ ca, ngươi không nên nói lung tung a, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. Liêu Nam Phong nghe vậy cũng nói đùa địa đạo. Ngũ ca danh gia Ngũ Thế Long, nguyên bản cho người lái xe, ngại tiền ít, lao bà lại sinh ra thai lần hai, cho nên chạy tới giao đồ ăn, rất liều rất cố gắng, mỗi ngày thức ăn ngoài đều đưa đến rất muộn. Phỉ báng, cẩn thận ta hiện tại liền nằm tại xe của ngươi phía trước. Ngũ Thế Long lời nói gây nên một mảnh cười vang. Đúng lúc này, mọi người điện thoại kêu lên đơn đặt hàng tin tức, mọi người liếc nhìn, lại không có một người cướp. Hộ khách điểm chính là một phần kiểu hàng gà rán, thế nhưng khoảng cách quá xa, gần như nhảy nửa cái thành, một chuyến xuống, không một chút nào có lời. Tiểu Liêu tiếp đi. Mọi người ồn ào, nếu là không có người tiếp, đợi lát nữa liền sẽ cưỡng ép phái đơn, đây là mọi người không nguyện ý. Ta tiếp liền ta tiếp. Liêu Nam Phong trực tiếp điểm xuống đi. Đây cũng là mọi người thích hắn nguyên nhân, rất nhiều đường quá xa, tiểu khu bảo an khó dây dưa, không muốn tiếp tờ đơn, chỉ cần cùng Liêu Nam Phong nói một tiếng, hắn đồng dạng đều sẽ hỗ trợ đưa. Bọn họ không nguyện ý đưa, là sợ chậm trễ thời gian, chậm trễ kiếm tiền. Liêu Nam Phong không phải là vì kiếm tiền, tự nhiên cũng liền không quan trọng. Tiểu Liễu, cái này cho ngươi. Ngũ Thế Long từ sau chuẩn bị dương lấy ra một bình Pepsi đưa cho Liêu Nam Phong. Liêu Nam Phong cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp tới, thế nhưng ngoài miệng lại ghét bỏ mà nói, có ngon miệng sao? Pepsi ta uống không quen. Chà ta. Ngũ Thế Long đưa tay đến đoạn, Liêu Nam Phong vội vàng rút tay về, mở ra xe điện, nhanh như chớp lao ra ngoài. Đường dụ Tân Thông, ngươi đi vùng ven sông đường đi. Ngũ Thế Long lớn tiếng nói. Biết. Liêu Nam Phong đáp ứng. Hắn trước hướng tiểu hàng gà rán cửa hàng lấy món ăn, bởi vì đã qua giờ cao điểm, tăng thêm gà rán trên cơ bản đều là trước đó chế tốt, cho nên đến trực tiếp lấy món ăn, căn bản không cần chờ. Vất vả. Mặc hàn phục nhân viên phục vụ nhìn thấy Liêu Nam Phong đi vào, lập tức đem món ăn đẩy tới. Chuyện phải làm. Liêu Nam Phong thuận tay tiếp tới, đối phương lại đưa qua một bình nước khoáng. Trời nóng lực, uống trái nước. Cảm ơn. Liêu Nam Phong cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp tới, sau đó quay đầu đi ra cửa bên ngoài. Loại tình huống này vô cùng bình thường, chủ quán cũng cần cân nhắc cùng nhân viên giao đồ ăn tạo mối quan hệ, dạng này tiếp đơn thời điểm có thể ưu tiên cân nhắc, khiếu nại cũng sẽ ít một chút. Phía trước liền từng có mất linh tỉnh lão bản đắc tội nhân viên giao đồ ăn, dẫn đến cuối cùng cũng không nguyện ý tiếp nhà hắn đơn, mặc dù có cưỡng chế phái đơn, thế nhưng chậm trễ thời gian, cuối cùng ảnh hưởng sẽ chỉ là nhà bọn họ sinh ý. Đường dụ Tân phía trước một mực tại sửa, nếu như không có thông, Liêu Nam Phong chắc chắn sẽ quấn bên trên một vòng lớn, hiện tại thông, liền tiết kiệm nhiều thời gian. Hơn 2 giờ chiều đồng hồ, chính là mặt trời nhất cực nóng thời điểm, sáng loáng ánh mặt trời chiếu lên đầu người choáng hoa mắt. Tốt tại cưỡi xe thời điểm có gió, lại là lâm giang, mang đến một tia ẩm ướt, cái này mới sảng khoái. Trên mặt sông rải rác mấy con cát đá thuyền trôi nổi trên đó, theo có chút gợn sóng trên dưới chập trùng. Đúng lúc này, Liêu Nam Phong khẽ mắt liếc qua chợt phát hiện tới gần bờ sông vị trí có cái thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn qua giống như là đứa bé. Liêu Nam Phong vội vàng đạp xe tới gần, theo thật cao sông đê hướng xuống nhìn lại, thật đúng là một đứa bé, ngồi xổm tại bên bờ dùng tay nhỏ tìm kiếm nước sông. "Uy, tiểu hài, đi lên nhanh một chút, bờ sông nguy hiểm, đi lên nhanh một chút." Liêu Nam Phong vội vàng đem chiếc xe đậu xuống, hướng về phía dưới hô. Tiểu hài đại khái nghe thấy Liêu Nam Phong âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua. Liêu Nam Phong mơ hồ phát hiện vẫn là tiểu cô nương, 3-4 tuổi, mặc một thân màu đỏ hán phục, trên đầu trải lấy song nha búi tóc, cụ thể dáng dấp bởi vì quá xa, xem không rõ lắm. "Đi lên nhanh một chút." Liêu Nam Phong hướng nàng vẫy tay. Thế nhưng cô bé kia cũng không để ý tới hắn, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Liêu Nam Phong chỉ có thể dừng xe, lao xuống đê đập. Đúng lúc này, cô bé kia bỗng nhiên đứng dậy, hướng về nước sông nhảy xuống. "Uy." Liêu Nam Phong giật nảy cả mình, 3 bước đồng thời làm 2 bước vào tới, không một chút nào dám trì hoãn, trực tiếp nhảy tới trong nước sông. Liêu Nam Phong kỹ thuật bơi lội vẫn là có thể, vừa vào trong nước, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng lại không gặp được mảy may bóng dáng, Liêu Nam Phong thò đầu ra mặt nước, đánh giá xung quanh, không có. Lại lặn xuống nước, tìm kiếm khắp nơi, vẫn là không có. Lặp đi lặp lại mấy lần, căn bản là không có thấy cái bóng người, cái này liền kỳ quái, chẳng lẽ bị nước sông cuốn đi? Hẳn là cũng sẽ không à, cho dù cuốn đi cũng sẽ không nhanh như vậy, hắn gần như tại tiểu cô nương vừa rơi vào liền nhảy xuống tới. Nghĩ tới đây, Liêu Nam Phong lại lần nữa lặn xuống nước, vẫn là không có. Đúng lúc này, một đầu vô cùng xinh đẹp cá chép nhỏ bơi tới trước mặt hắn, tò mò nhìn hắn. "Liêu Nam Phong." Tính danh: Phùng Hồng Cẩm. Chủng tộc: Long tộc. Đạo hạnh: 327 năm. Thân phận: Trong nước đỏ cá chép, hồn nhiên ngây thơ, phun nước phun bọn, vui sướng tiêu dao. Thiền căn: Chưa phát động. Nguyên lai mới vừa rồi là cái vật nhỏ này, hưởng hắn một mảnh hảo tâm. Nghĩ tới đây, trực tiếp nổi lên mặt nước bò lên bờ. Y phục toàn bộ ở mức, tốt tại điện thoại bởi vì hướng dẫn, đặt ở trên xe chạy bằng bình điện. Liêu Nam Phong thoát áo, chân trùi trên thân, dùng sức ôm một cái, sau đó mở ra dùng sức run dậy. Nhìn xem bờ nước bơi qua bơi lại màu đỏ cá chép, Liêu Nam Phong rất là im lặng mà nói, ngươi cái này tiểu yêu quái, tại chỗ này mù đi dạo cái gì? Làm hại ta y phục toàn bộ ở mức. Trong nước cá chép nhỏ đại khái nghe thấy được Liêu Nam Phong lời nói, lập tức bất động, dừng ở trong nước. Làm sao vậy? Liêu Nam Phong cúi người hiếu kỳ hỏi. Đúng lúc này, một dòng nước phun ra, tung tóe hắn một mặt nước. Liêu Nam Phong lau mặt một cái bên trên nước động, tức giận nói, cẩn thận ta đem ngươi bắt đi lên nướng. Rất hiển nhiên cá chép nhỏ không một chút nào sợ hắn uy hiếp, trong nước vui sướng đong đưa cái đuôi. Liêu Nam Phong cũng không còn hắn, đem y phục đắp lên trên vai trực tiếp lên đê đập. Hiện tại y phục dày ướt hết, còn thế nào cho người đưa món ăn? Trực tiếp điện thoại liên hệ một cái khách hàng, nói láo, nói ra tai nạn xe cộ, món ăn đổ, lui đối phương tiền. Cái này khách hàng tương đối tốt nói chuyện, cũng không có trách cứ Liêu Nam Phong, còn quan tâm hỏi một câu người có bị thương hay không. Đều để Liêu Nam Phong có như vậy một tia ấy nấy. Giơ lên cơ hội, có thể vui sướng nước khoáng đi tới đê đập phía dưới chỗ thoáng mát. Thời xuống giày cùng áo cùng một chỗ phơi ở phía dưới mặt trời chỗ, đến mức hạ thân quần sóc, chỉ có thể trước mặt để chậm rãi làm. Mở ra thức ăn ngoài, một cỗ mùi thơm đập vào mặt, khách hàng điểm chính là bàn ghép, cái dạng gì khẩu vị đều có, thậm chí còn có chút bánh mật. Liêu Nam Phong mở ra có thể vui mừng ngực một hớp, một tia mát mẹ theo yết hầu mà xuống, để toàn thân cảm thấy một trận sảng khoái. Đúng lúc này, một cái tiểu cô nương theo trong nước bò lên trên bờ, nếu là người bình thường thấy cảnh này có thể được hụ chết. 3-4 tuổi, mũm mĩm hồng hồng gò má, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, trên đầu trải lấy song nha búi tóc, mặc một bộ xiêm y màu đỏ, bởi vì mới từ trong nước đi ra, ướt sũng dán tại trên thân. Nàng giống như chó con đồng dạng lắc lắc thân thể, trên thân nước động lập tức tất cả đều bị văng ra ngoài, y phục thay đổi đến khô khan, thậm chí theo gió nhẹ bắt đầu nhẹ nhàng tung bay. Người cái này tiểu yêu quái, không cố gắng tại trong sông đợi, lên bờ tới làm gì? Cẩn thận bị người bắt đi. Ta rất lợi hại. Tiểu yêu quái nắm chặt nắm đấm, một bộ ta rất tàn ác lợi hại dáng dấp. Nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, Liêu Nam Phong bị nàng chọc cười. Bất quá nàng có hơn 300 năm đạo hạnh, hẳn là có chút bản lĩnh. Ngươi cũng là yêu quái sao? Tiểu yêu quái nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong trong tay gà rán, nuốt xuống một cái nước bọt hỏi.
Không phải, ta là người.
Vậy là ngươi làm sao nhận ra ta?
Tiểu yêu quái tò mò hỏi.
Không đợi Liễu Nam Phong trả lời, nàng chợt nói, ngươi là nhân yêu đúng hay không?
Phúc mới vừa uống một cái có thể vui mừng toàn bộ phun ra ngoài.
Ngươi cũng thích phun nước sao?
Tiểu yêu quái một mặt ngạc nhiên hỏi.
Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, orc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới.
Chương 8, bạn tốt.
Ta nói, ta là người, không phải yêu quái, càng không phải là nhân yêu, ta nói ngươi cái này tiểu yêu quái, không tại trong nước đợi, chạy lên bờ tới làm cái gì?
Liêu Nam Phong rất là bất đắc dĩ hỏi.
Phơi nắng.
Tiểu yêu quái nói.
Phơi nắng.
Liêu Nam Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cực nóng ánh mặt trời, cũng không biết nói cái gì cho phải, mặt trời này đều có thể đem nàng phơi thành cá khô đi.
Yêu quái yêu thích đều đặc biệt như vậy sao?
Người tên là gì?
Liêu Nam Phong hỏi.
Mặc dù đã biết, thế nhưng quá trình còn muốn đi, hiện nay hắn còn không muốn bại lộ chính mình năng lực.
Ta gọi Phùng Hồng Cẩm, năm nay 3 tuổi.
3 tuổi? Ta xem ngươi 300 tuổi a.
Liêu Nam Phong nghĩ thầm, bất quá có khả năng yêu quái tính toán tuổi tác phương thức khác biệt, chờ một chút, nếu quả thật chính là dạng này, như vậy.
Liêu Nam Phong không dám nghĩ tới.
Ta gọi Liêu Nam Phong, rất hân hạnh được biết ngươi.
Liêu Nam Phong cũng lễ phép làm cái tự giới thiệu.
Ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu đúng hay không?
Phùng Hồng Cẩm một mặt chờ đợi mà hỏi thăm.
Ê, chỉ là đơn giản một cái tự giới thiệu, hắn có biểu đạt ra muốn cùng nàng làm bằng hữu ý tứ sao?
Bất quá nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt mong đợi tiểu bộ dáng, Liêu Nam Phong cũng không nhẫn tâm lắc đầu, thế là nhẹ gật đầu.
Ta cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu.
Phùng Hồng Cẩm một mặt ngạc nhiên nói.
Tốt ta, như vậy bằng hữu, ngươi muốn ăn gà rán sao?
Liêu Nam Phong hỏi.
Sở dĩ hỏi như vậy, là vì nàng lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào trên tay mình gà rán.
Ta muốn ăn.
Phùng Hồng Cẩm nghe vậy lập tức giang hai cánh tay, vui sướng chạy lên phía trước.
Liêu Nam Phong cái này mới chú ý tới, trên người nàng y phục vô cùng đặc biệt, dưới ánh mặt trời lóe ra một chút tia sáng, vô cùng xinh đẹp.
Đi tới gần, nàng đặt mông tại Liêu Nam Phong bên cạnh ngồi xuống, sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem Liêu Nam Phong.
Tiểu gia hỏa bụ bấm khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, không nói ra được đáng yêu.
Nhà nàng đại nhân tâm cũng thật lớn, đáng yêu như vậy tiểu hài tử cũng yên tâm một người đi ra, nếu là gặp phải người xấu bị bắt làm sao bây giờ?
Liêu Nam Phong trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay không ngừng. Hắn đem một hộp gà rán cầm tới tiểu gia hỏa trước mặt.
Muốn ăn cái gì khẩu vị, chính ngươi chọn đi.
Bất quá cái kia đổ bột tiêu cay ngươi tốt nhất đừng ăn, đó là thơm vị cay, đặc biệt cay.
Liêu Nam Phong từng cái cho tiểu gia hỏa làm giới thiệu.
Bởi vì là bản ghép, cho nên cái gì khẩu vị đều có.
Ngọt cay, mùi sữa chi sĩ, chua cay, hổ phách vân vân, cái gì cần có đều có, đương nhiên hộp này cũng không tiện nghi.
Ngoại trừ thơm cay, mặt khác ngươi đều có thể thử xem.
Phùng Hồng Cẩm cũng không khách khí, hít hà cái mũi nhỏ, cầm một khối ngọt cay trực tiếp cắn một cái, sau đó con mắt híp thành một đường, một mặt hạnh phúc.
Có như thế ăn ngon sao?
Liêu Nam Phong có chút buồn cười hỏi.
Ân ân.
Nàng liên tục gật đầu, trong miệng nhồi vào đồ ăn, đã nói không ra lời.
Vậy ta được ưa thích hay, còn lại đều cho ngươi.
Liêu Nam Phong giữa trưa đến qua cơm trưa, hiện tại không một chút nào đói.
Cảm ơn.
Nấc.
Ăn đến quá nhanh, nghẹn đến.
Liêu Nam Phong vội vàng nhẹ nhàng giúp nàng đập sợ lưng, sau đó thuận tay cầm trên tay có thể vui mừng đưa cho nàng.
Phùng Hồng Cẩm nhận lấy đi uống một ngụm, mắt sáng rực lên, nguyên bản ngập nước mắt to, càng thêm thủy linh.
Thật tốt uống.
Nàng đầy mặt kinh hỉ.
Cái kia đều cho ngươi uống.
Liêu Nam Phong cười nói.
Cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt, bạn tốt.
Phùng Hồng Cẩm đưa ra tay nhỏ tại Liễu Nam Phong trên chân vỗ vỗ.
Liễu Nam Phong có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này thực sự là quá đáng yêu.
Hắn không nhịn được lại nghĩ tới chính mình, kỳ thật mấy năm trước hắn liền muốn hài tử, có thể là thê tử một mực không mang thai được, còn đặc biệt đi bệnh viện làm kiểm tra, hai người bọn họ đều không có vấn đề, nhưng chính là không mang thai được, bây giờ nghĩ lại vấn đề lớn.
Nếu như thê tử là cái nhân loại bình thường, hài tử của bọn họ hiện tại cũng có thể cùng trước mắt tiểu gia hỏa không chênh lệch nhiều đi, Liễu Nam Phong trong lòng rất là cảm khái.
Ngươi như thế ngây thơ, không sợ gặp phải người xấu sao?
Nhìn xem vùi đầu ăn nhiều Phùng Hồng Cẩm, Liêu Nam Phong nhịn không được nói.
Nương nói, không thể ăn người xa lạ đồ vật.
Phùng Hồng Cẩm ngẩng đầu lên nói.
Vậy ngươi còn ăn của ta?
Liêu Nam Phong có chút buồn cười mà hỏi thăm.
Ngươi không phải người xa lạ, ngươi là bằng hữu, bạn tốt, ăn bằng hữu đồ vật, không quan hệ.
Phùng Hồng Cẩm nói.
Liêu Nam Phong.
Khá lắm, chắc không được vừa lên đến liền hỏi hắn có phải hay không muốn làm bằng hữu, nguyên lai nơi này trở lấy ở đây.
Tiểu gia hỏa đặc biệt có thể ăn, một hộp gà rán, ngoại trừ thơm vị cay, tất cả đều bị một mình nàng ăn.
Liên thơm vị cay, nàng đều trộm cắn một cái. Sau đó cay đến mắt ngập nước, lẽ lưỡi, cái này không nỡ từ bỏ.
Chờ được một hớp có thể vui mừng, lại cảm thấy vui sướng giống như thần tiên.
Trong nhà ngươi có cái gì người?
Liêu Nam Phong thấy nàng đơn thuần, thừa cơ tìm hiểu một chút tin tức, hiện tại hắn đối với mấy cái này yêu là bôi đen, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, thật vất vả gặp phải một cái có thể hỏi một chút.
Nhà ta không có người.
Ngươi không phải mới vừa nói nương sao?
Nương ta là yêu quái, không phải người.
Ách, tốt ta, vậy ngươi trong nhà đều có cái nào yêu quái?
Nương cùng ta, còn có Ngọc Thiền tỷ tỷ.
Tiểu gia hỏa biết gì trả lời đó.
Các ngươi ở tại dưới nước?
Đúng vậy a, bởi vì chúng ta là trong nước yêu quái nha.
Phùng Hồng Cẩm kỳ quái mà nhìn xem hắn, phản phất tại nói người này đần quá nha.
Vậy ngươi ba?
Cha đâu?
Tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó có chút khó chịu mà nói, hắn là người, hắn chết đi.
Thật xin lỗi, ta không phải hỏi ngươi những này.
Thấy nàng phiên này dáng dấp, Liêu Nam Phong chặn lại nói xin lỗi.
Tiểu gia hỏa nghe vậy lắc đầu, nhìn xem mặt xuống nói, ta rất lâu không gặp cha ta nha. Nói xong đứng dậy, hướng về nước sông đi đến. Ta muốn về nhà. Liêu Nam Phong muốn gọi lại nàng, há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì, đích thật là hắn lô mắng rồi, chọc cho tiểu gia hỏa khó chịu. Sau đó chỉ nghe đông một tiếng, Phùng Hồng Cẩm trực tiếp nhảy xuống nước. Liêu Nam Phong bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đem trên đất rác rưởi thu thập cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Phùng Hồng Cẩm lại theo trong nước sông ra hỏi, "Liêu, Liêu, Liêu Nam Phong, Liêu Nam Phong, ngươi ngày mai lại đến chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy chờ mong. "Đến, ngày mai, vẫn là lúc này a?" Liêu Nam Phong liếc nhìn điện thoại cười nói, "Tốt đi, bạn tốt, gặp lại." Phùng Hồng Cẩm phất phất tay nhỏ, lặn xuống nước biến mất không còn chút tung tích. Nhìn xem quần quần nước sông, nghĩ đến tiểu gia hỏa, Liêu Nam Phong khỏe miệng không tự chủ nhếch lên. Y phục trên cơ bản đã khô, ngược lại là giày còn có chút ẩm ướt, Liêu Nam Phong cũng không để ý nó, trực tiếp mặc vào, bên trên đê đập, đạp xe đi về nhà. Chờ Liêu Nam Phong đạp xe rời đi, dưới nước một vệt hồng sắc thân ảnh mới lóe lên mà đi. "Nương, nương, ta hôm nay giao đến một cái bạn tốt ta, hắn còn mời ta ăn xong đồ ăn gà rán, uống ngon nước." Phùng Hồng Cẩm vừa về tới trong nhà, liền không kịp chờ đợi quát to lên. Đây là đáy sông một chỗ thần bí vị trí, bốn phía mặc dù khắp nơi là nước, thế nhưng xung quanh phong cảnh cùng trên mặt nước kiến trúc không có nhiều khác nhau, chính là cổ xưa một chút. Đúng lúc này, từ trong nhà đi ra một vị trên người mặc trường sam màu xanh lam nữ tử. Nữ tử băng cơ ngọc cốt, đẹp đến nỗi không gì sánh được. "Ngươi lại chạy lên bờ, ta cùng ngươi bàn giao thế nào?" Nữ tử trầm mặt nói. Nguyên bản bổ nhào qua muôn ôm ôm tiểu gia hỏa lập tức dừng lại bước chân, lộ ra sợ hãi thần sắc. Đây chính là Phùng Hồng Cẩm mẫu thân Chu Ẩn Na. "Ta đi lên phơi nắng mặt trời." Phùng Hồng Cẩm rất là ủy khuất địa đạo. Nhìn xem nữ nhi tội nghiệp tiểu bộ dáng, Chu Ẩn Nga không nhịn được mềm lòng. "Ai, mụ mụ không phải không cho ngươi lên bờ, chỉ là ngươi còn như thế nhỏ, gặp phải người xấu làm sao bây giờ?" Chu Ẩn Nga ngồi xổm xuống, đem Phùng Hồng Cẩm kéo. "Bạn tốt cũng là nói như vậy." Phùng Hồng Cẩm đần độn địa đạo. "Bạn tốt?" Chu Ẩn Nga lại lần nữa nghe đến cái này từ, cau lại lông mày, lôi kéo tay của nàng đứng lên nói, "Trở về nhà cùng ta thật tốt nói một chút." Thế là Phùng Hồng Cẩm bô bô đem gặp phải Liễu Nam Phong sự tình từ đầu tới đuôi đều nói. "Hắn có thể nhảy xuống nước đi cứu ngươi, nói rõ tâm tính không hỏng." "Ân ân, hắn là người tốt." Phùng Hồng Cẩm nghe vậy liên tục gật đầu. "Ngươi là vì hắn cứu ngươi sao? Ngươi là vì hắn mời ngươi ăn gà rán, mới phát giác được là người tốt ta." Chu Ẩn Nga nghĩ thầm, nàng hiểu rất rõ nữ nhi. "Ngươi nói hắn liếc mắt liền nhìn ra ngươi là yêu quái." "Đúng thế, ta còn tưởng rằng hắn là nhân yêu." "Chu Ẩn Nga, hắn nói hắn không phải, hắn chính là người, thật sự là một cái kỳ quái người, hắn làm sao phát hiện ta là tiểu yêu chết đâu?" Phùng Hồng Cẩm gãi đầu, một mặt xuẩn manh. "Đúng rồi, ngươi nói hắn tên gọi là gì ấy nhỉ?" Chu Ẩn Nga bỗng nhiên kịp phản ứng, cái tên này ẩn ở nơi nào nghe qua. "Hắn nói hắn kêu Liễu Nam Phong." "Liễu Nam Phong?" Chu Ẩn Nga cuối cùng nghĩ tới. "Nương biết hắn sao?" Thấy nàng thân sắc, Phùng Hồng Cẩm hiếu kỳ hỏi. Chu Ẩn Nga lắc đầu nói, "Không quen biết, bất quá nghe nói qua hắn." "Nghe ai nói?" Phùng Hồng Cẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. "Tốt, đây không phải là ngươi cái kia quan tâm sự tình, tất nhiên ăn nhiều như vậy gà rán, buổi tối hôm nay cũng không cần ăn." "Không muốn." Phùng Hồng Cẩm phàn nàn khuôn mặt nhỏ. "Không muốn cũng không được, liền ăn một miếng, ăn một miếng." Phùng Hồng Cẩm ôm lấy Chu Ẩn Nga chân không buông tay. "Ngươi nha." Chu Ẩn Nga bất đắc dĩ gõ gõ đầu nhỏ của nàng. "Đúng rồi, chúng ta còn hẹn xong ngày mai gặp, mụ mụ ta có thể đi sao?" Phùng Hồng Cẩm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt chờ mong. Chu Ẩn Nga suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "A." Phùng Hồng Cẩm nghe vậy một trận reo hò, sau đó phun ra rất nhiều bong bóng. "Ngọc Thiên tỷ tỷ đâu? Nàng đi nơi nào? Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho nàng." Nhìn xem nhảy nhót tương bừng nữ nhi, Chu Ẩn Nga lạnh lạnh khuôn mặt bên trên cũng nở nụ cười. Liêu Nam Phong về đến nhà, Tô Cẩm Tú không tại, hẳn là tại quán cà phê còn chưa có trở lại. Đem y phục ném vào trong máy giặt quần áo, tắm rửa một cái. Mở ra tủ lạnh, bên trong quả nhiên có ướp lạnh tốt đồ uống. Mở ra một bình được một hớp, thời tiết nóng tiêu hết. Nhìn xem trong tủ lạnh rực rỡ muôn màu, nhưng lại quy hoạch chỉnh tề đồ vật, Liêu Nam Phong đông nhiên lòng có cảm khái. Như vậy hiền lành lão bà, hà tất xoắn suýt nàng có phải hay không người? Đại bộ phận thật đúng là không bằng nàng đây. Có thể là vừa nghĩ tới hải tử sự tình, Liêu Nam Phong trong lòng không nhịn được bao phủ một tầng mù mịt. Bọn họ làm qua rất nhiều cố gắng, có thể một mực không có hải tử, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cùng thê tử là yêu quái thân phận có quan hệ. Chẳng lẽ người cùng yêu có cách ly sinh sản? Liêu Nam Phong càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Vân vân, hình như cũng không đúng, hôm nay cá chép nhỏ nói thế nào? Cha nàng là người, nương nàng là yêu quái, cũng chính là, nhân cùng yêu là có thể sinh hài tử. Nghĩ tới đây, Liêu Nam Phong không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy tại sao thời gian dài như vậy lão bà không có mang thai? Là lão bà không muốn? Vẫn là ta không đủ cường? Trong lúc nhất thời Liêu Nam Phong suy nghĩ ngàn vạn, càng bay càng xa, tất cả đều là loạn thất bát ao. A, ngươi hôm nay sớm như vậy liền trở về à nha? Tô Cẩm Tú mở cửa, nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa Liễu Nam Phong hơi kinh ngạc. "Ân, hôm nay gặp phải một cái tiểu nữ hài rơi xuống nước, ta cứu nàng làm ướt y phục, trước hết trở về." Liễu Nam Phong nửa thật nửa giả nói. "Người không có sao chứ?" Tô Cẩm Tú để túi đeo lưng xuống, một mặt lo âu hỏi. "Không có việc gì, đã đi về nhà." "Vậy thì tốt." Tô Cẩm Tú nói xong, quay người vào phòng bếp. "Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Ngươi nhìn xem làm liền được, ta lại không kén ăn." Liễu Nam Phong nói. "Được, ngươi giữa trưa ăn cái gì? Muốn làm thanh đạm điểm sao?" Tô Cẩm Tú tại phòng bếp bên trong một bên vội vàng, một bên nói. Liêu Nam Phong đi vào phòng bếp, đứng tại cửa ra vào nhìn xem Tô Cẩm Tú bận rộn thân ảnh. Tô Cẩm Tú cuối cùng phát giác được Liêu Nam Phong dị dạng, đi lên phía trước quan tâm hỏi, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Nói xong đưa thay sờ sờ trán của hắn.
Không có, ta chính là muốn nói, chúng ta lúc nào có thể có cái chính mình hải tử.
Liêu Nam Phong nói như vậy, là có chủ tâm thăm dò một cái, muốn biết có thể hay không sinh hải tử. Làm sao đột nhiên lại nhắc lên việc này? Hôm nay không phải cứu cái tiểu hải nha, thật đáng yêu, hơi xúc động mà thôi.
Nguyên lai là dạng này a.
Tô Cẩm Tú mặt giãn ra nở nụ cười. Sau đó nói, yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ có.
Ngươi đừng an ủi ta, cái đồ chơi này không phải ngươi nói có là có.
Ta chuẩn bị rất lâu, lần này nhất định không có vấn đề, tóm lại ngươi đừng quản, cuối năm nay phía trước, khẳng định sẽ có thuộc về chúng ta bà bảo.
Tô Cẩm Tú lúc nói lời này, xoay người sang chỗ khác, thế cho nên Liễu Nam Phong không thấy được trên mặt nàng thân sắc.
Hoa, cái kia thật là quá tốt rồi.
Liễu Nam Phong hưng phấn từ phía sau lưng ôm lại nàng, trong lòng lại tại tính toán.
Như vậy xem ra hẳn là có thể sinh, chỉ bất quá sinh tương đối khó, Tô Cẩm Tú nói chuẩn bị kỹ càng lâu dài, chuẩn bị thứ gì đâu.
Hắn cũng không có thấy Tô Cẩm Tú nếm qua thuốc gì đó.
Tốt, ngươi đi ra ngoài trước a, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.
Tô Cẩm Tú quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nam Phong cười nói.
Được.
Liễu Nam Phong cười buông ra Tô Cẩm Tú, quay người đi ra phòng bếp, sau đó sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên.
Bởi vì hắn rõ ràng phát giác Tô Cẩm Tú nhàn nhạt khó chịu cảm xúc, không hề giống trên mặt biểu hiện ra cao hứng như vậy.
Nếu như nói không nguyện ý sinh, vậy liền không sinh, Liễu Nam Phong cũng không phải loại kia lão bà không sinh liền ly hôn nam nhân.
Tất nhiên biểu hiện ra nguyện ý sinh hài tử nguyện vọng về sau, nhưng lại biểu hiện ra khó chịu cảm xúc, cái này liền đáng giá nghĩ sâu xa.
Chẳng lẽ yêu quái sinh hài tử có nguy hiểm gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng.
Bất quá đây đều là suy đoán của hắn, cần tìm người hỏi một chút, sai, hẳn là tìm yêu quái hỏi một chút.
Có thể là hắn hiện tại nhận biết yêu quái không có mấy cái, mà có thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm hình như chỉ có một cái, chính là hôm nay mới quen tiểu yêu quái.
Mặc dù vấn đề này tiểu yêu quái biết rõ khả năng không lớn, thế nhưng có thể xin nhờ nàng hỏi một chút trong nhà đại nhân.
Nghĩ tới đây, Liễu Nam Phong quyết định ngày mai nhiều mua chút ăn ngon, hối lộ một cái đối phương.
Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết.
Chương 9, quái vật.
Buổi tối ăn xong cơm tối, Liễu Nam Phong ngồi tại trên ghế sofa xem TV. Dựa qua bát Tô Cẩm Tú đi tới, thuần thục chen tại trong ngực của hắn.
Liễu Nam Phong sờ lên tóc của nàng hỏi, làm sao vậy?
Cái gì làm sao vậy?
Ngươi thoạt nhìn hình như không mấy vui vẻ bộ dạng.
Tô Cẩm Tú nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Liễu Nam Phong một cái.
Có phải hay không bởi vì hải tử sự tình?
Ngươi nếu là không muốn sinh, chúng ta liền không sinh.
Liễu Nam Phong cũng kịp phản ứng, từ khi che giấu trên đầu nàng văn tự về sau, hắn vô ý thức đem nàng thật làm thành Tô Cẩm Tú, dù sao nàng bây giờ thực sự là rất giống, thậm chí hắn hoài nghi, đi cùng với hắn từ đầu đến cuối đều là Tô Hòa Mi.
Nhưng không phải chính là không phải, cho nên nói sinh hải tử, nàng mới sẽ biểu hiện không vui, đương nhiên trở lên cũng đều là Liễu Nam Phong suy đoán.
Ngươi không thích hải tử sao?
Đương nhiên thích, thế nhưng ta càng thích ngươi, cho nên ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, ngươi nếu là không muốn sinh, chúng ta liền không sinh.
Liễu Nam Phong đưa tay vuốt vuốt nàng rủ xuống đuôi tóc.
Ta không có không vui, kỳ thật ta cũng muốn đứa bé, bất quá sinh hải tử là một kiện vấn đề rất nguy hiểm.
Tô Cẩm Tú đem đầu chôn ở Liễu Nam Phong trước được nói.
Liễu Nam Phong nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi tới, nguy hiểm?
Cái gì nguy hiểm?
Ví dụ như xuất huyết nhiều, tim phổi phụ tải quá lớn, dáng người biến dạng vân vân.
Tô Cẩm Tú giải thích nói.
Có thể là Liễu Nam Phong cũng không có tin tưởng dạng này thuyết pháp.
Nàng nói những này là có khả năng xuất hiện, không phải tất nhiên, nếu là tất nhiên sẽ có những nguy hiểm này, cái kia đã sớm không có nhiều nhân sinh hải tử.
Tốt, trước không nói cái này, hôm nay Hỏa Mi gọi điện thoại cho ta, nói cái này tuần lễ có việc phải bận rộn, tạm thời tới không được.
Phải không?
Luật sư công tác bận rộn như vậy a?
Liễu Nam Phong cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực Tô Cẩm Tú nói.
Đó là đương nhiên, hiện tại người pháp luật ý thức mạnh, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án, rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ.
Tô Cẩm Tú thao thao bất tuyệt nói.
Ngươi hiểu được thật nhiều, những này ngươi đều biết rõ.
Liễu Nam Phong bao hàm thâm ý nói.
Tô Cẩm Tú nghe vậy lập tức cảnh giác lên, sau đó nói, ta đều là nghe Hỏa Mi nói với ta.
Phải không?
Hỏa Mi tại nhà ai luật sư văn phòng a?
Một mực cũng không có nghe nàng nói.
Liêu Nam Phong nhìn như lơ đãng hỏi.
Tô Cẩm Tú nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Liêu Nam Phong hỏi, ngươi hỏi những này làm cái gì?
Nhìn xem Tô Cẩm Tú biểu hiện ra một bộ ta ăn dâm dáng dấp, Liêu Nam Phong trong lòng có chút muốn cười.
Trong này rõ ràng có vấn đề, Tô Cẩm Tú không muốn nói, mới sẽ biểu hiện ra ăn dâm dáng dấp.
Thế là nhún nhún vai nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?
Người nào khẩn trương?
Tô Cẩm Tú nghe vậy hơi có vẻ không dễ chịu.
Sau đó lập tức lại phản bác, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất hai ngày ngươi đặc biệt quan tâm Hỏa Mi mà thôi.
Nàng trả đũa kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, nói xong chính mình cũng tin, lập tức nghi ngờ nhìn hướng Liễu Nam Phong.
Không sao đâu, đừng có đoán mò.
Liễu Nam Phong cười đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực.
Vì để tránh cho Tô Cẩm Tú sinh nghi, Liễu Nam Phong cũng không có lại tiếp tục truy hỏi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau giống thường ngày, Liễu Nam Phong ở nhà ăn xong điểm tâm liền đi ra cửa.
Kỳ thật lúc này đã qua thức ăn ngoài giờ cao điểm, mọi người đã bắt đầu một ngày công tác chính thức, xuống đơn tự nhiên ít.
Bình thường đưa món ăn nhân viên giao đồ ăn đã chạy mấy chục đơn, Liễu Nam Phong cái này mới cơi xe điện lắc lư đến. Cũng không trách Ngũ Thế Long nói hắn là đến trải nghiệm cuộc sống.
Tiểu Liêu, hôm nay lại không có việc gì.
Đến trải nghiệm cuộc sống.
Nhìn thấy Liêu Nam Phong mọi người chơi bừa.
Đúng vậy a, các vị lão bản, quan tâm một cái a, tốt đơn đừng cho ta cướp.
Liêu Nam Phong cười trả lời.
Được a, ngươi phát đạt, đừng quên chúng ta liền được.
Cái gì phát đạt?
Hắn hiện tại liền phát đạt, bằng không gọi thế nào trải nghiệm cuộc sống.
Đúng, đúng, Tiểu Liêu, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi phía trước làm cái gì?
Tại sao phải chạy đến giao đồ ăn?
Lúc này cũng không có cái gì tốt che giấu, Liêu Nam Phong há mồm ham muốn nói,
Lúc này mọi người điện thoại đều vang lên, bao quát Liễu Nam Phong cũng không ngoại lệ, lúc này đến danh sách, mọi người vô ý thức đều liếc nhìn điện thoại. A, là Hoa Duyệt phủ tòa 16904 đơn. Có người kinh ngạc nói, cái này đơn làm sao vậy? Các ngươi không tiếp ta tiếp a? Liễu Nam Phong nói xong trực tiếp điểm đơn. Tiểu Liễu, ngươi tự cầu phúc nha. Mọi người gặp Liễu Nam Phong đọc đơn, tất cả đều nhìn có chút hạ hê nhìn xem hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này đơn có vấn đề sao? Liễu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Thờ đơn không có vấn đề, thế nhưng người nhà này có vấn đề. Có vấn đề gì, thích khiếu lại sao? Liễu Nam Phong nhíu mày hỏi. Có chút kỳ hoa khách hàng chính là như vậy. Vì chiếm một ít tiện nghi, cố ý khiếu lại, sau đó để bình đài lui khoản hoặc là cho bồi thường, đưa món ăn thức ăn ngoài nhân viên tự nhiên cũng đi theo xui xẻo. Nếu như nói là bình thường khiếu lại, cái kia còn tỉnh có thể hiểu, có nói ví dụ như đồ ăn quá cay, phân lượng ít, không mới mẻ, không có hỗ trợ ném rác rưởi vân vân, tất cả đều tính toán tại bên ngoài bán nhân viên trên đầu. Không phải khiếu lại, mà là nhà này nam chủ nhân kỳ hoa, bắt được ngươi hỏi lung tung này kia, hận không thể đem ngươi tổ tông 18 đời cho hỏi rõ ràng. Nhất kỳ hoa chính là, lần trước ta cho nhà bọn họ đưa lần thức ăn ngoài, cùng lao bà hắn nói hai câu nói, về sau phát hiện hắn vậy mà theo dõi ta, hỏi ta cùng lao bà hắn là quan hệ như thế nào. Đừng nhìn nam hào hoa phong nhã, bạo lực gia đình lao bà hắn, lần trước ta đưa món ăn thời điểm, gặp hắn lao bà mắt mũi sưng bầm, như vậy xinh đẹp một cái lao bà làm sao đi xuống tay, thật ê. Mọi người mồm năm miệng 10, đưa món ăn quá trình bên trong tiểu gì cũng sẽ gặp phải chút kỳ hoa người hoặc là kỳ hoa gia đình. Cánh rừng lớn, cái gì chim đều có, lời nói này đến thật là một chút cũng không sai. Chắc không được vừa rồi các ngươi đều không tiếp, hóa ra là chờ lấy ta hướng trong hố nhảy. Hắc hắc, còn không đần, cái này liền kịp phản ứng. Mọi người đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Đi, ta cũng không tin, còn có thể đem ta ăn hay sao? Liễu Nam Phong không còn phản ứng bọn họ, trực tiếp chuyển động xe trôi lao ra ngoài. Cái này đơn điểm không phải đồ ăn, mà là dược phẩm. Liễu Nam Phong nhìn một chút, có thuốc tiêu viêm, rượu sắt trùng bóng, băng dán cá nhân, bộ vải đồn những vật này. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ nói, nhà này nam chủ nhân bạo lực gia đình, chẳng lẽ lại đem người đả thương? Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng giúp không được cái gì bận rộn, nhiều nhất hỗ trợ đánh cái điện thoại báo cảnh sát. Đi tiệm thuốc, cầm lên đã chuẩn bị xong thuốc, mở ra hướng dẫn, chạy thẳng tới Hoa Duyệt phủ. Tiêu phủ tiểu khu, đại biểu phẩm chất, đại biểu xa hoa, xem như là cấp cao tiểu khu. Hoa Duyệt phủ cũng không ngoại lệ, ở chỗ này gia đình, tại Giang Thành chỉnh thể đến nói đều là có chút tài sản. Tiểu khu công cộng cơ sở, xanh hóa, vệ sinh, bảo an cùng con đường đều kiến thiết đến rất không tệ. Liêu Nam Phong đi vào thời điểm, bảo an vô cùng chịu trách nhiệm còn để hắn đăng ghi. Toàn bộ Hoa Duyệt phủ có 30 tòa nhà, xem như là tương đối lớn một cái tòa nhà. Lúc này chính là giờ làm việc, toàn bộ tiểu khu đều không có người nào, lộ ra tương đối yên tĩnh. Tốt tại Liễu Nam Phong cưỡi xe điện đi vào, bằng không đi bộ đều phải tốn thời gian rất lâu. Bên ngoài có gác cổng, Liễu Nam Phong đè xuống 904 một hồi lâu, liên tiếp kêu mấy tiếng, cửa mới bị mở ra. Thức ăn ngoài. Đi tới 904 trước cửa, Liễu Nam Phong gõ cửa một cái. Bên trong không có người lên tiếng trả lời, Liễu Nam Phong lại lần nữa gõ hai lần. Có người ở nhà sao? Tới. Lúc này, một cái thanh âm yếu ớt nói. Cũng thua thiệt Liễu Nam Phong tính lực tốt, bằng không thật đúng là không nhất định nghe thấy. Cửa lập tức bị mở ra một cái khe, Liễu Nam Phong đang chuẩn bị cầm trên tay thuốc túi đưa lên, ngẩng đầu một cái, bị dọa nhảy dựng, lui về sau mấy bước. Bởi vì một cái con mắt thật to, đang xuyên thấu qua khe cửa mở ra nhìn chằm chằm hắn. Cái kia con mắt to lớn mà dữ tợn, ánh mắt bên trong tràn đầy xảo trá cùng dục vọng, để người gặp liền có một loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Làm sao vậy? Một cái nữ nhân xuyên thấu qua trong khe cửa hướng Liễu Nam Phong hỏi. Không có, không có gì. Liễu Nam Phong vội vàng cầm trên tay thuốc túi đưa tới. Liễu Nam Phong chú ý tới một cái to lớn móng vuốt đặt tại nữ nhân trên đỉnh đầu, con mắt nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong, phảng phất là đang cảnh cáo, nữ nhân này là hắn vật sở hữu, rất là kinh dị. Nhưng nhìn thấy trên mặt nữ nhân tràn đầy tổn thương, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, muốn ta giúp ngươi báo cảnh sao? Nữ nhân còn chưa lên tiếng, cái kia con mắt phảng phất vô cùng phẫn nộ, to lớn móng vuốt theo trong khe cửa đưa ra, vồ một cái về phía Liễu Nam Phong. Ý thức lại lần nữa từ trên cao rơi xuống. Bất quá lần này đập vào mi mắt là màu xám bầu trời. Bầu trời mây đen đông trầm, ép tới người không thở nổi. Lập tức phát hiện rơi vào một chỗ nông gia trong tiểu viện. Do xét bốn phía, thả xuống viện từ bên trong chất đầy tạp vật, có vẻ hơi lộn xộn không chịu nổi, nơi hẻo lánh bên trong còn có mấy chậu hoa, bất quá đại bộ phận đều đã khô héo, chỉ có một chậu cây hoa hồng lẻ loi trơ trọi. Cái này chậu cây hoa hồng chỉ mở ra một đóa hoa, màu lửa đỏ cánh hoa, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Bầu trời âm trầm, kiềm chế không khí, có loại để người không thở nổi cảm giác, toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì sắc thái, chỉ có cái kia đóa cây hoa hồng, đặc biệt chói mắt, đặc biệt làm người khác chú ý. Đúng lúc này, một thân ảnh theo Liễu Nam Phong trước mặt chạy qua, dọa đến Liễu Nam Phong nhảy dựng. Theo phương hướng nhìn lại, nguyên lai là cái 7-8 tuổi tiểu nam hải, lúc này hắn đang đưa lưng về phía Liễu Nam Phong, nhón chân nhọn, đào sự tấy xuôi theo, vào bên trong nhìn quanh. Tiểu bằng hữu. Liễu Nam Phong vội vàng tiến lên, muốn hỏi một chút lúc này địa phương nào. Nhưng vào lúc này, hắn trong thai bỗng nhiên nghe thấy trong phòng nữ nhân tiếng thở dốc dồn dập cùng mưa rơi chuối tây ba ba âm thanh. Là một cái người từng trải, Liễu Nam Phong quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Trong phòng khẳng định có một nam một nữ đang hít đất. Rất hiển nhiên, trong phòng vận động chẳng những không thích hợp tiểu hài làm, cũng không thích hợp tiểu hài xem. Thế là Liễu Nam Phong tiến lên, muốn đem hắn cho kéo ra. Có thể là làm tay xúc động vài lúc, lại xuyên qua, căn bản xúc động không đến đối phương. Cái này mới kịp phản ứng, hắn hiện tại chỉ là một đoàn ý thức mà thôi. Đúng lúc này, tiểu hài bỗng nhiên quay đầu, Liễu Nam Phong bị cả kinh liên tiếp lui về sau mấy bước. Bởi vì đứa nhỏ này trên mặt có ba đôi con mắt, trong mắt nhìn hướng từng cái phương hướng, để người dùng mình, theo đấy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Nhưng vào lúc này, tất cả trong mắt bỗng nhiên đều chuyển hướng Liêu Nam Phong, hướng hắn nhìn tới. Liêu Nam Phong bị dọa nhảy dựng, đi theo mới kịp phản ứng, đối phương là không thấy mình, hẳn là tại nhìn phía sau mình. Liêu Nam Phong quay đầu lại, quả nhiên gặp sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một cái thân hình cao lớn quái thú, hắn thở chân mọc đầy u cục, một đôi mắt dọc tại trên mặt, miệng to như chậu máu, một đôi răng nanh, thoạt nhìn tràn đầy hung lệ chi sắc. Có thể Liêu Nam Phong lại cảm giác được trong mắt của hắn một tia ôn nhu. Ba ba. Lúc này chỉ nghe thấy Tiểu Nam Hải kêu một tiếng. Bọn họ ở bên trong sao? Quái thú dùng hắn rộng lớn bàn tay sờ lên Tiểu Nam Hải đầu. Tiểu Nam Hải yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Quái thú nói. Sau đó trực tiếp đánh vỡ vách tường, xông vào trong phòng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên băng địa liệt, đại địa phảng phất cũng vì đó run rẩy một chút. Ngao. Trong phòng đống nhiên truyền đến mổ heo thời điểm, heo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Rất nhanh liền có một cái chư đầu nhân thân quái vật bị ném đến trong nội viện. Hắn trần trụi thân thể, hạ thân rủ xuống có một vật, giống như một đầu cự mãng, rất hung ác. Quái đầu heo mặc dù tướng mạo hung ác, trước mắt dâm tà, nhưng rất hiển nhiên không phải trong phòng quái thú đối thủ. Chỉ thấy quái thú từ trong nhà xông ra, một chân đem quái đầu heo gạt ngã trên mặt đất, sau đó ép đến trên mặt đất một trận bạo nện. Quái đầu heo co do thân thể, phát ra thê lương kêu rên. Liêu Nam Phong hướng bên cạnh Tiểu Nam Hải nhìn, chỉ thấy đối phương nắm chặt nắm đấm, đầy mặt kích động vẻ mặt hưng phấn. Đúng lúc này, từ trong nhà lão đảo lao ra một vị cô gái mặc áo đỏ. Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, bởi vì nữ tử này ngoại trừ tướng mạo quyến rũ một chút, mê hồn một chút bên ngoài, vậy mà là một người bình thường hình. Nữ tử xông lên trước, níu lại quái thú cánh tay, muốn đem hắn theo quái đầu heo trên thân cho kéo ra. Quái thú trở tay một cái lớn bước vòng, trực tiếp đem nữ tử đánh bay, ngã sấp xuống trong góc, đụng nát nơi hẻo lánh bên trong chậu hoa. Cái kia đóa màu lửa đỏ cây hoa hồng hoa bị ép tới vỡ nát. Có thể là nữ nhân không quan tâm lại lần nữa bò lên, nàng kéo không ra quái thú, liền đem quái đầu heo bảo hộ ở dưới thân. Có thể là quái thú cũng không có như vậy thu tay lại, hắn tiếp tục vung vẩy nắm đấm, dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng. Lúc này bầu trời âm trầm đống nhiên một cái tiếng sấm, mưa to chút xuống. Liêu Nam Phong quay đầu nhìn hướng Tiểu Nam Hải, nguyên bản có ba đôi con mắt Tiểu Nam Hải, trên mặt tất cả khí quan tất cả đều biến mất, bị từng đôi con mắt bao trùm. Tất cả trong mắt đều nhìn về đem quái đầu heo bảo hộ ở dưới thân nữ nhân áo đỏ. Cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, theo tầm mắt tí tách đáp hướng xuống trôi. Mụ mụ. Nam Hải phát ra dã thú gào trầm thấp. Đúng lúc này cảnh sát xung quanh giống như thủy triều thối lui. Sau đó hắn phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ, mà 904 cửa lớn đã bị đóng lại, con quái vật kia tự nhiên cũng đi theo biến mất không còn chút tung tích. Liêu Nam Phong lộ ra tiếc nuối thần sắc, thật vất vả gặp phải một cái có thể phong ấn trong họa yêu vật, hoặc là nói ma vật, vậy mà nửa đường im bặt mà dừng, thực sự là rất khó chịu. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không muốn từ bỏ như vậy, đưa tay vừa định gõ cửa, liền nghe bên cạnh chuyển tới một âm thanh. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Liêu Nam Phong ngẩng đầu nhìn lại, gặp trên cửa có cái giám sát, âm thanh liền theo giám sát bên trong phát ra tới. Giao đồ ăn. Liêu Nam Phong vội vàng giải thích nói. Không phải đã đưa qua sao? Còn đứng ở nơi này muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi nhanh lên rời đi, không phải vậy ta liền báo cảnh. Liêu Nam Phong cũng không muốn nhiều gây chuyện, trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, chỉ có thể trước bay người rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, dựng mẫu thảo. Buổi trưa, Tô Cẩm Tú cho Liêu Nam Phong gọi điện thoại. Chúng ta ra ngoài liên hoan, ngươi có muốn đi chung hay không? Bởi vì trong quán cà phê tính đến Tô Cẩm Tú tổng cộng cũng mới bốn người. Cho nên bọn họ thường xuyên cùng tiến tới đi ăn cơm, có đôi khi sẽ bất quá đại bộ phận đều là Tô Cẩm Tú tính tiền, ai bảo nàng là lão bản. Phía trước Liêu Nam Phong tại quán cà phê thường xuyên một làm một ngày, giữa trưa tự nhiên cũng cùng đi, một tới hai đi cũng liền cùng với các nàng thân quen. Vẫn là quên đi, ta còn có hai cái đơn không có đưa, liền không đi. Buổi trưa là đơn đặt hàng giờ cao điểm, cho dù không tiếp đơn, chỉ cần không có lui ra hệ thống, đều sẽ có cưỡng chế phái đơn. Vậy được à, bất quá chính ngươi cũng muốn nhớ tới đúng giờ ăn cơm, ngươi giao đồ ăn là vì rèn luyện thân thể, không muốn bỏ gốc lấy ngọn, quên dự tính ban đầu, vậy liền được không bù mất. Biết, biết, không muốn lại nhảy cả ngày. Cái gì, ngươi cũng dám chê ta dâu dài, về nhà ngươi chờ đó cho ta. Chờ liên chờ, ai sợ ai a. Hai người làm ổn kết thúc cuộc nói chuyện. Chờ thu hồi điện thoại, Liêu Nam Phong lại lộ ra vẻ trầm tư. Vừa rồi những cái kia nhìn như vô tình đối thoại, trên thực tế là đối Tô Cẩm Tú lại một lần thăm dò. Hắn không biết Tô Hỏa Mi là từ lúc nào bắt đầu thay thế Tô Cẩm Tú một mực tại bên cạnh hắn. Thậm chí hoài nghi từ đầu đến cuối, đi cùng với hắn đều là Tô Hỏa Mi. Nhưng hiện tại xem ra không phải, ví dụ như vừa rồi, hắn cố ý chọc Tô Cẩm Tú tức giận, phản ứng của nàng cùng Liễu Nam Phong trong trí nhớ nàng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Trong trí nhớ Tô Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không nói về nhà ngươi chờ đó cho ta dạng này lời nói, mà là sẽ dùng ôn nhu nhất âm thanh cười nói, người nào nói với ta muốn tướng mạo gần nhau, bạch đầu giai lão, hiện tại liền chê ta phiền nha. Không lạnh không nóng nuốt lời nói, như gió xuân đồng dạng tiếng cười, giống như một cái thủ đoạn mềm dẻo đâm vào trong lòng ngươi, để ngươi tự nhận sai lầm, mà sẽ không giống như bây giờ dùng hờn dỗi ngựa khí nói về nhà chờ lấy dạng này lời nói. Cái này thuộc về hai loại tính cách người, hai loại xử lý phương thức. Trong ký ức của hắn, Tô Họa Mi chính là dạng này tính cách. Cùng Tô Cẩm Tú hoàn toàn ngược lại tính cách, hoạt bát, nhảy thoát, làm việc tùy tiện, tràn đầy sức sống một vị nữ tử. Trước đây Liễu Nam Phong còn rất kinh ngạc, dạng này tính cách đi làm luật sư, thật thích hợp sao? Bất quá đây là Tô Hỏa Mi chính mình lựa chọn, hắn liền không lắm miệng. Hiện tại xem ra, người luật sư này cũng có thể là các nàng thuận miệng tìm một cái ngụy trang. Mà còn Liễu Nam Phong cũng xác nhận, Tô Hỏa Mi thay thế Tô Cẩm Tú thời gian hẳn là cũng không dài, bởi vì khoảng cách lần trước bọn họ dạng này cãi nhau thời gian cũng không dài, cho nên hắn nhớ tới rất rõ ràng. Đương nhiên sau cùng kết quả là hắn chịu nhận lỗi, đến nay hắn bên thai phảng phất còn quanh quẩn sau đó Tô Cẩm Tú cái kia ôn nhu tiếng thở dốc. Cũng trách Liêu Nam Phong thái độ làm người tương đối cầu thả, những này chi tiết nhỏ tại trong sinh hoạt kỳ thật còn có rất nhiều, chỉ là trước đây ai sẽ lưu ý những thứ này. Bất quá thê tử đến cùng đi địa phương nào, vì cái gì muốn để Tô Hỏa Mi thay thế chính mình, vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Nghĩ đến buổi chiều cùng tiểu gia hỏa Phùng Hồng Cầm gặp mặt, Liêu Nam Phong ở bên cạnh siêu thị mua chút đồ ăn vặt, đặc biệt là Coca-Cola, mua 2 bình, một bình Pepsi, một bình ngon miệng. Mặt khác lại xuống một đơn tự lấy gà rán. Hôm nay vận khí tốt, không có gặp phải cái gì lui đơn, giữa trưa ở bên cạnh quán mì thịt bò ăn một bát mì thịt bò. Mặt rất không tệ, chính là cái kia thịt bò một lời khó nói hết ta, chỉ có thể nói đầu bếp đao công vừa vặn, thịt bò đó là cắt đến mỏng như cánh ve, thổi có thể phá. Cái kia vài miếng thật mỏng thịt bò, Liêu Nam Phong thậm chí lo lắng có thể hay không hòa tan đến mì nước bên trong. Ăn cơm xong, tìm một chỗ cây liễu bóng râm nghỉ ngơi một cái, mắt thấy là phải đến cùng Phùng Hồng Cầm thời gian ước định, thế là trước đi gà rán cửa hàng lấy món ăn. Lần này Liễu Nam Phong vẫn là điểm bán ép, bất quá là đi thơm cay khẩu vị, trừ cái đó ra, còn có một cái toàn bộ gà rán cùng một phần ngọt cay khẩu vị xào bánh mật. Đi tới ngày hôm qua ước định cẩn thận địa phương, xa xa cũng không có nhìn thấy bóng người. Liễu Nam Phong đi đến bờ sông, ẩn ẩn nhìn thấy trong nước có cái hồng ảnh xuyên qua. Phùng Hồng Cầm. Liễu Nam Phong hướng về phía mặt nước hô. Đúng lúc này, một đạo thủy tiễn theo đáy nước bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Nam Phong mặt. Lần này Liễu Nam Phong có chỗ chuẩn bị, tăng thêm tốc độ không nhanh, nghiêng đầu né tránh tới. Đúng lúc này, một đầu màu đỏ cá chép nhỏ nhảy ra mặt nước, đôi cá tại trên không vui vẻ lắc lư, rơi vào trong nước, hóa thành một đáng yêu tiểu nữ hài ở trong nước chơi đùa. Đi lên nhanh một chút, ta hôm nay có thể mua rất nhiều món. Liêu Nam Phong nhấc lên trong tay mua sắm túi nói. Chờ một chút. Phùng Hồng Cầm nói xong rất nhanh liền lại chui vào trong nước, nhưng rất nhanh liền lại nổi lên mặt nước, lúc này trên tay nàng nhiều một đầu dùng cây rong xin mang cá cá bé. Liêu Nam Phong đưa tay đem nàng kéo lên bờ, tiểu gia hỏa lắc lắc cái mông nhỏ, lung lay nhỏ thân thể, đem trên thân nước đọng toàn bộ vậy khô. Cái này mới một mặt hưng phấn mà lấy tay bên trên giơ lên cá bé đưa cho Liêu Nam Phong nói, cái này đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Nhìn xem lớn chừng bàn tay cá bé, Liêu Nam Phong đầy mặt giật mình. Phùng Hồng Cầm vui vẻ nhẹ gật đầu. Chúng ta là bạn tốt nha, ngươi mời ta ăn đồ ăn ngon, ta mời ngươi ăn cá bé. Phùng Hồng Cầm vui vẻ nói. Liêu Nam Phong. Xem tiểu gia hỏa một mực đưa tay, Liêu Nam Phong bất đắc dĩ tiếp tới. Có thể là Liêu Nam Phong nhận lấy đi, tiểu gia hỏa như cũ ngửa mặt lên, ngập nước mắt to không hề chớp mắt nhìn qua hắn. Làm sao vậy? Liêu Nam Phong có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi không có nói cảm ơn, ngươi muốn nói với ta cảm ơn. Ách, tốt ta, cảm ơn. Liêu Nam Phong rất là bất đắc dĩ nói. Không khách khí. Phùng Hồng Cầm cao hứng tại nguyên chỗ nhảy nhót. Đi thôi, chúng ta đi dâm mát địa phương. Đỉnh đầu trời nắng chang chang, liền cái này một hồi công phu, làn da đều cảm thấy hơi có chút như kim châm. Phùng Hồng Cầm lập tức bước chân ngắn nhỏ đuổi theo, con mắt càng là không có rời đi Liễu Nam Phong trên tay mua sắm túi. Mà Liễu Nam Phong lơ đãng liếc qua mặt sông, chỉ thấy dưới nước hiện lên một vệt ánh sáng. Hai người dựa vào đê đập chỗ bóng tối ngồi xuống, Liễu Nam Phong tại tiểu gia hỏa một mặt trong chờ mong mở ra túi. Đây là gà rán, đây là khoai tây chiên, đây là chocolate, còn có cái này Coca-Cola có hai loại, ngày hôm qua ngươi uống chính là Pepsi, hôm nay ngươi nếm thử Coca-Cola. Liễu Nam Phong đem đồ trong túi từng cái lấy ra, tiểu gia hỏa thèm ăn nước bọt đều chảy ra. Ngồi dưới đất nàng hai cái chân nhỏ chân nhích tới nhích lui, cho thấy nàng lúc này tâm tình hưng phấn. Nhận lấy Liêu Nam Phong đưa tới Coca-Cola, còn có chứa từng tia ý lạnh, không kịp chờ đợi được một hớp. Sau đó cau mày, lớn tiếng a một cái, đại khái bởi vì uống đến quá gấp, khí theo trong cổ họng phản xung đến trong lỗ mũi, một cỗ ghen tung sông lên xoắn mũi, nguyên bản ngập nước mắt to thay đổi đến càng thêm thủy nhuận. Uống chậm một chút. Liêu Nam Phong có chút buồn cười địa đạo. Sau đó đem chứa gà rán hộp đưa tới. Oa, đây là một con gà sao? Nguyên một con gà sao? Nhìn xem trong hộp cái kia hoàn chỉnh gà rán, Phùng Hồng Cầm hưng phấn mà hỏi thăm. Đúng vậy, hiện tại nó thuộc về ngươi. Liêu Nam Phong trực tiếp đem hộp nhét vào trong ngực của nàng, nàng đội vàng một cái bưng lấy. Cái kia đâu? Nàng lại đem ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cánh gà chiên. Đều là ngươi, lợi dụng ăn nóng a, lạnh liền ăn không ngon. Liêu Nam Phong đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngươi thật tốt, ngày mai ta đưa cho ngươi một con cá lớn. Tiểu gia hỏa hưng phấn nói. Liêu Nam Phong liếc qua ném tại bên cạnh, đã sắp bị phơi khô cá chết nói, vậy thật là cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta là bạn tốt. Liêu Nam Phong, nếu là bạn tốt, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Liêu Nam Phong hơi chút do dự, liền trực tiếp nói, thỉnh giáo? Cái gì là thỉnh giáo? Phùng Hồng Cầm nâng lên bóng nhảy khuôn mặt nhỏ nghi hoặc hỏi. Ê, chính là hỏi ngươi, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Xem ra nàng thật là quá nhỏ, rất nhiều lời nói đều cần ngay thẳng nói rõ nàng mới hiểu. Nha, nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy liên tục gật đầu, cũng không biết có phải là thật hay không minh bạch Liêu Nam Phong ý tứ. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút đại nhân nhà ngươi, người cùng yêu sinh bảo, có phải hay không đặc biệt khó khăn, đặc biệt phiền phức? Tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức dùng xem quái thúc thúc ánh mắt nhìn xem hắn, một mặt cảnh giác. Ta vẫn là tiểu hài tử, ta không thể sinh tiểu bảo. Liêu Nam Phong, ngươi đó là ánh mắt gì? Ta không phải nói ngươi, ta nói là ta cùng lao bà ta. Ai, tính toán, ta vẫn là hỏi người khác đi. Liêu Nam Phong đi đến bờ sông, đối với mặt nước nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Phùng Hồng Cầm gia trưởng sao? Phùng Hồng Cầm nắm lấy bị gặm đến lồi lõm toàn bộ gà, cũng ngơ ngác nhìn mặt sông. Đúng lúc này, theo trong nước đi ra một vị thoạt nhìn 18-19 tuổi nữ tử. Xanh nhạt sắc y phục, tới eo búi tóc, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, mặt tròn, làn da trắng non óng ánh, dưới ánh mặt trời phảng phất tản ra rực rỡ. đi trên đường giống như phủ phong bày liễu, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Ngọc Thiên tỷ tỷ. Liễu Nam Phong sau lưng Phùng Hồng Cẩm trở mình một cái bỏ dậy, tiến lên đón. Ngươi nha, ăn đến đầy mặt đều là. Vị này kêu Ngọc Thiên cô nương, lấy ra một khối màu xanh khăn tay, giúp nàng đem khuôn mặt nhỏ xoa xoa. Ngọc Thiên tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Hồng Cẩm kinh hỉ hỏi. Phu nhân không yên tâm ngươi, để ta theo tới nhìn xem. Ngọc Thiên nói. Câu nói này nhìn như là nói qua Phùng Hồng Cẩm nghe, trên thực tế là nói cho Liễu Nam Phong nghe. Bất quá Liễu Nam Phong cũng lý giải, Phùng Hồng Cẩm mặc dù có hơn 300 năm đạo hạnh, thế nhưng ngây thơ mà đơn thuần, cùng 3 tuổi tiểu hài kỳ thật không có gì khác biệt. Nói xong, nàng lại hướng Liễu Nam Phong nói, "Tiểu nữ tử Chu Ngọc Tiễn, gặp qua Liễu tướng công." "Ngươi biết ta?" "Ách, là nghe Phùng Hồng Cẩm nói a." Liễu Nam Phong nói xong kịp phản ứng. Phùng Hồng Cẩm cùng gặp mặt hắn sự tình, chắc chắn cùng nhà nàng đại nhân nói qua. Thật không nghĩ đến Chu Ngọc Tiễn lại lắc đầu nói, "Phía trước liền nghe qua Liễu tướng công thanh danh, chỉ là không có duyên gặp một lần." "A?" Liễu Nam Phong nghe vậy giật nảy cả mình, sau đó vội vàng hỏi nói, "Ngươi nghe nói qua ta?" Chu Ngọc Tiễn gật đầu nói, "Liễu tướng công là Tô gia tỷ muội phu quân, ta tự nhiên là nghe nói qua." "Chờ một chút, chờ một chút, Tô gia tỷ muội. Phu nhân ta chỉ có Tô Cẩm Tú một người." Liễu Nam Phong vội vàng giải thích, đương nhiên có chút ít thăm dò tâm tư. Thật không nghĩ đến Chu Ngọc Tiễn nghe vậy chỉ là hé miệng khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Liễu tướng công cùng Tô gia tỷ muội túc duyên có mắc, mặc dù không nói mọi người đều biết, nhưng cũng không phải cái gì bí mật." "Túc duyên? Cái gì túc duyên? Ta đây cũng không rõ ràng, Liễu tướng công muốn biết, có thể trở về nhà hỏi phu nhân ngươi." "Tốt ta, đa tạ cô nương." Ta vừa vặn còn có chút sự tình muốn nghĩ ngươi thỉnh giáo, ngươi xem, có thể chúng ta đi cái kia dâm mát chỗ nói chuyện, mặt trời này thực sự quá nắng. Chu Ngọc Thiền cười nói, đúng, đúng, chúng ta nhanh lên một chút đi. Phùng Hồng Cẩm dắt lấy Chu Ngọc Thiền liền hướng đống kia đồ ăn vặt mà đi, nàng đã không thể chờ đợi. Ngọc Thiên tỷ tỷ, ngươi uống cái này, thật tốt uống a, còn có gà rán, còn có ăn ngon. Tiểu hài tử trong lòng có cái gì tốt đồ vật, đều muốn hướng nhà mình đại nhân khoe khoang một phen. Tốt, ngươi trước chính mình ăn đi, ta cùng Liêu tướng công trò chuyện. Chu Ngọc Thiền sờ lên Phùng Hồng Cẩm cái đầu nhỏ, tràn đầy cương triều. A, tốt. Chỉ cần có ăn, Phùng Hồng Cẩm mới không quản nhiều như vậy đâu, lập tức cúi đầu, lại tiếp tục ăn uống thả cửa. Cảm ơn ngươi cho Hồng Cẩm mua nhiều như thế đồ ăn. Liêu Nam Phong còn chưa lên tiếng, Chu Ngọc Thiền đầu tiên cảm ơn nói. Ngươi quá khách khí, không đáng mấy đồng tiền. Liêu Nam Phong vội vàng nói. Chu Ngọc Thiền cười cười, không có lại tiếp tục vấn đề này, mà là hỏi, không biết ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Ta muốn hỏi một chút, người cùng yêu sinh hài tử có phải hay không có cái gì khó khăn? Không dễ dàng sinh, vẫn là có vấn đề gì? Vấn đề này, ngươi không có hỏi qua nhà ngươi phu nhân sao? Các nàng còn không biết, ta đã biết thân phận của các nàng. Liêu Nam Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Chu Ngọc Thiền nghe vậy lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, nàng có chút không rõ Liêu Nam Phong là thế nào phát hiện thân phận các nàng, bỗng nhiên lại nghĩ đến vừa rồi Liêu Nam Phong trực tiếp gọi ra thân phận của nàng sự tình, xem ra trước mắt Liêu tướng công không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên những này chỉ là Chu Ngọc Thiền trong đầu trong nháy mắt ý nghĩ. Nàng nói thẳng, người cùng yêu quái xác thực rất khó sinh ra hài tử, cho dù sinh ra, cũng là lấy yêu là nhiều, muốn hóa thành hình người, ít nhất cũng phải thời gian trăm năm, trong lúc này, lấy nhân loại tuổi thọ trên cơ bản là chờ không đến cái ngày này. Như vậy sao? Liêu Nam Phong nghe vậy lấy làm kinh hãi. Nay chủ yếu là vì yêu so với người cường đại rất nhiều, dù sao có thể hóa thành hình người yêu, cái nào không phải trải qua vô số kiếp nạn, ma luyện tự thân, cuối cùng mới hóa thành hình người. Đương nhiên nếu là người so yêu cường đại, như vậy sinh ra hài tử, tự nhiên cũng sẽ là nhân loại. Liêu Nam Phong nghe vậy có chút bừng tỉnh, nàng dạng này thuyết pháp kỳ thật rất có đạo lý. Cũng tỉ như bảo bảo tướng mạo quyết định ở gen cường đại, nếu như mụ mụ gen cường đại, như vậy bảo bảo liền hình dáng giống mụ mụ, mặt khác cũng là như thế. Vậy liền không có biện pháp khác sao? Liêu Nam Phong hỏi. Có, trên thế giới này có một loại thần kỳ thảo dược, tiêu dựng mẫu thảo, dùng về sau liền sẽ đem tự thân lực lượng hoàn toàn phong tồn, hoàn toàn hóa thành nhân loại, chờ có thai về sau, chẳng những có thể sinh ra nhân loại, còn có thể đem phong tồn lực lượng kế thừa cho đời sau của mình, sản sinh ra nhân loại mạnh mẽ. Vậy cái này dựng mẫu thảo có phải hay không rất chân quý, rất khó thu hoạch được? Xác thực rất chân quý, rất khó thu hoạch được, thế nhưng đối yêu đến nói, cái này kỳ thật chính là một mặt độc dược, đồng thời dùng dựng mẫu thảo quá trình vô cùng thống khổ, giống như ngàn đao băm thây đồng dạng. Như thế nói đến, đại giới xác thực quá lớn. Đâu chỉ nếu như chỉ là sống qua cửa này, hoàn toàn biến thành nhân loại, cái kia cũng coi như không tệ. Nhưng trên thực tế chỉ là sinh đẻ phía trước, chờ hài tử sinh ra một khắc này, mẫu thân nhiều năm tu hành sẽ nước chảy về biển đông, hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, như có cơ duyên có lẽ còn có thể lại lần nữa hóa yêu, nhưng nếu là cơ duyên, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cuối cùng bất quá là vọng tưởng mà thôi. Chu Ngọc Thiền nhìn về phía trước quần quần nước sông sâu thì nói, tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, cũng là gặp qua mấy ví dụ, có thể là không có một cái sẽ có kết cục tốt đẹp. Ngoại trừ nhân loại, bất kỳ cái gì yêu quái tại hóa yêu phía trước đều là cực kỳ nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết yểu. Cho nên chỉ có mấy ví dụ si tâm người, cuối cùng một thân tu vi trôi theo nước chảy, cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa. Liêu Nam Phong nghe vậy về sau, sắc mặt cũng biến thành khó coi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chu Ngọc Thiền nói tới những này, vừa vặn có thể giải thích Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi tỷ muội một chút hành vi. Vậy chỉ cần người so yêu mạnh, liền sẽ không xuất hiện những vấn đề này đúng không? Liêu Nam Phong hỏi. Đương nhiên. Chu Ngọc Thiền nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, hướng Chu Ngọc Thiền sâu sắc vái chào nói, ta biết phu nhân nhà ta thân phận sự tình, còn mời Chu tiểu thư tạm thời bảo mật. Chu Ngọc Thiền nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, Liêu Nam Phong không kịp chờ đợi muốn lực lượng cường đại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 11, trò chuyện. Thừa dịp tiểu gia hỏa ăn uống thả cửa cơ hội, Liễu Nam Phong lại hướng Chu Ngọc Tiễn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Cũng không biết là vì Liễu Nam Phong thiện đãi Phùng Hồng Cẩm quan hệ, còn là bởi vì thân phận của hắn quan hệ, Chu Ngọc Tiễn biết gì nói nấy, cũng không có che giấu. Ví dụ như nàng nói cho Liễu Nam Phong, yêu quái thực lực cường đại, kỳ thật theo thành yêu thời gian dài ngắn quan hệ không lớn, một là xem bản thể, hai là xem có hay không có truyền thừa. Lại ví dụ như nàng nói cho Liễu Nam Phong, long tộc huyết mạch yêu quái trưởng thành tương đối chậm chạp, thời gian trăm năm tương đương với nhân loại một năm thời gian. Liễu Nam Phong có chút bừng tỉnh, chắc không được Phùng Hồng Cẩm nói nàng mới 3 tuổi, thoạt nhìn như thế nhỏ. Nàng còn nói cho Liễu Nam Phong, dù dựng mẫu thảo yêu quái, tại cái rốn xung quanh sinh ra một khối bớt, chờ mang thai hài tử về sau, bớt liền sẽ trở thành nhạt chậm rãi biến mất. Chờ hài tử sinh ra về sau, cái này bớt nhưng lại sẽ xuất hiện tại hài tử trên thân. Có người nói đây chính là dựng mẫu thảo truyền thừa lực lượng phương thức, thế nhưng cụ thể có phải là thật hay không, liền không được biết. Hai người hàn huyên rất nhiều, Liễu Nam Phong trong đầu đối yêu hình tượng càng thêm rõ ràng, càng thêm toàn diện. Mà còn Chu Ngọc Thiền còn nói cho Liễu Nam Phong, trên thế giới này không chỉ là có yêu, còn có ma, theo nhân loại trong dục vọng sinh ra ma, bọn hắn càng thêm giỏi về ẩn tàng, giỏi về ngụy trang. Cho nên cái này thế giới kỳ thật rất nguy hiểm, rất không giống mặt ngoài như thế ôn hòa đơn giản. Đây cũng là vì cái gì hôm nay nàng sẽ đi theo Phùng Hồng Cẩm sau lưng nguyên nhân. Mặc dù nghe qua Liễu Nam Phong danh tự, nhưng Phùng Hồng Cẩm mẫu thân vẫn còn có chút không yên lòng, cho nên mới để Chu Ngọc Thiền theo sau lưng chăm sóc. Có thể liền Chu Ngọc Thiền cũng không có nghĩ đến, lại bị Liễu Nam Phong một cái gọi ra hành tung. Nói đến đây Chu Ngọc Thiền rất có thâm ý nhìn Liễu Nam Phong một cái. Mà Liễu Nam Phong đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nàng bên trên hàng trước kia. Thính danh: Chu Ngọc Thiền. Chủng tộc: Con trai tinh. Đạo hạnh: 572 năm. Thân phận: Thị nữ. Thiền căn: Chưa phát động. Đây là Liễu Nam Phong hiện nay thấy đạo hạnh cao nhất yêu quái, đến mức thực lực mạnh không mạnh, Liễu Nam Phong không biết. Dù sao phía trước nàng mới nói, yêu quái thực lực theo đạo hạnh quan hệ không lớn, Liễu Nam Phong tin. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, Phùng Hồng Cẩm bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ăn sao? Tiểu Gia Hỏa nâng một cái gặm một nửa đùi gà, tiểu Gia Hỏa cái trán bóng loáng, trên gương mặt tất cả đều là nước tương, cái mũi nhỏ bên trên còn dính khối mảnh vụn, giống như là một cái bẩn thỉu bé mèo kitty. Nàng thực sự ăn không vào à, bụng nhỏ tròn vo, nàng hiện tại hy vọng có người có thể giúp nàng chia sẻ một chút. Không được, ngươi nếu là ăn không vào, liền đóng gói mang về đi. Liễu Nam Phong túi đầu nhìn nàng một cái, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Thật sao? Thật có thể chứ? Phùng Hồng Cẩm đầy mặt kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, những này bản thân chính là cho ngươi mua. Cái kia, vậy không tốt lắm, nhiều không tốt. Phùng Hồng Cẩm ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại đem mua sắm túi lặng lẽ hướng bên cạnh mình kéo. Trước mắt còn nhanh như chớp nhìn xung quanh, chính là không nhìn Liễu Nam Phong, cũng không nhìn túi trên tay, cho rằng dạng này, Liễu Nam Phong liền chú ý không được. Liễu Nam Phong thấy nàng khả ái như thế, có chút muốn cười, nhưng tiểu hài cũng là muốn mặt mũi nha, thế là cưỡng ép kìm nén nụ cười. Còn bên cạnh Chu Ngọc Thiền lại không nín được, dùng ống tay áo che kín miệng cười khẽ. Không có gì ngượng ngùng, ngươi không phải cũng đưa ta lễ vật sao? Liễu Nam Phong chỉ bên cạnh sắp phơi khô cá bé. Ngươi thật tốt, ngày mai ta cho ngươi đưa một con cá lớn. Phùng Hồng Cẩm cao hứng nói. Bất quá, những vật này, ngươi làm sao mang về? Liễu Nam Phong nhìn xem quần quần nước sông, cau lại lông mày. Ta có bong bóng. Phùng Hồng Cẩm cũng rất thông minh, lập tức minh bạch Liễu Nam Phong ý tứ, sau đó mân mê miệng, ba một tiếng phun ra một cái bong bóng. Bong bóng lắc lư nổi đồng bền giữa không trung, Phùng Hồng Cẩm lập tức cầm trên tay gặm một nửa đùi gà ném đi vào, đùi gà phiêu phủ ở trong đó. Lợi hại. Liễu Nam Phong chân tâm thật ý tán dương một câu. Nhận đến Liễu Nam Phong khen ngợi, Phùng Hồng Cẩm phát ra ngàn 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 tiếng cười. Cái này kỳ quái tiếng cười, để Liễu Nam Phong cuối cùng không kiềm chế được, cười lên ha ha. Chu Ngọc Thiền ngược lại không cười, bụm mặt, cảm thấy mắc cỡ trên người. Có thể là tiểu gia hỏa không phát ra gì, cười đến phía trước hợp ngựa ra sau, có thể thông khoái. Thời gian cũng không sớm, chúng ta phải đi về. Chu Ngọc Thiền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trời đã tây bên dưới, chiếu chiếu đến nước sông cuồn cuộn, phản phất đem toàn bộ mặt sông đều nhuộm thành màu quýt. Thuyền phát ra tiếng còi hơi, phản phất là chạm vạng tối tiếng chuông. Phùng Hồng Cẩm bất đắc dĩ đứng dậy, gấp giơ lên trong tay túi. Ngươi ngày mai sẽ còn tới sao? Phùng Hồng Cẩm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt chờ đợi hướng Liễu Nam Phong hỏi. Liễu Nam Phong còn chưa lên tiếng, Phùng Hồng Cẩm lại nói, ta ngày mai mang cho ngươi một con cá lớn có tốt hay không? Liễu Nam Phong nghe vậy có chút muốn cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, không cần mang theo, ngày mai. Hồng Cẩm, không thể dạng này, Liễu tướng công có Liễu tướng công sự tình, sao có thể mỗi ngày bồi ngươi? Chu Ngọc Thiền đánh gãy Liễu Nam Phong lời nói. Liễu Nam Phong cũng không nói tiếp thêm nữa, cũng là đạo lý này, hắn hiện tại phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, cũng không thể hoang phế. A. Phùng Hồng Cẩm cúi đầu, lộ ra có chút khổ sở. Nàng viên này vô cùng đáng thương tiểu bộ dáng, đâm trúng Liễu Nam Phong trong lòng mềm mại, thế là ôn nhu nói, chỉ cần có thời gian, ta liền tới tìm ngươi chơi có tốt hay không? Vậy ngươi làm sao tìm ta? Tiểu Gia Hỏa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy chờ mong hỏi. Ách. Liễu Nam Phong trong lúc nhất thời không phản bắt được, nàng trong nước cũng không thể gọi điện thoại đi. Dùng cái này đi. Đúng lúc này, Chu Ngọc Thiền đưa qua một cái ốc biển. Ốc biển dáng dấp rất là kỳ lạ, nâu đỏ sắc trên thân ốc có từng vòng tinh mịn hoa văn. Chu Ngọc Thiền giải thích nói, cái này gọi hồi âm loa, song tử loa, trời sinh thành đôi, chỉ cần đối với trong đó một cái ốc biển nói chuyện, vô luận khoảng cách bao xa, một cái khác ốc biển đều sẽ nghe thấy, nếu như đem bên trong đựng đầy nước, còn có thể nghe thấy đối phương nhắn lại. Chu Ngọc Thiền một bên nói, một bên lại lấy ra một cái ốc biển đưa cho Phùng Hồng Cẩm. Ốc biển cũng không lớn, nhiều nhất theo tiểu gia hỏa bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, nhỏ nhắn mà đáng yêu. Tiểu gia hỏa đại khái gặp qua, không hề cảm thấy hiếm lạ. Ngược lại là Liễu Nam Phong cảm thấy vô cùng mới lạ, lật qua lật lại xem. Cái đồ chơi này nhiều tiết kiệm tiền điện thoại, nếu có thể toàn dân phổ cập, cái kia còn có ba đại công ty viễn thông chuyện gì. Liễu tướng công, chúng ta đi về trước. Chu Ngọc Thiền hướng về Liễu Nam Phong đi khẽ chào lễ. Phùng Hồng cảm thấy, vội vàng cũng học Chu Ngọc Thiền bộ dạng. Có thể là tiểu gia hỏa thấp lẹ thẻ, cho người cảm giác chính là một cái dáng ngồi xổm, làm cho người gây cười. Nhìn xem hai người đi đến bờ sông, Phùng Hồng cầm lại nôn cái đại phao phao, đem mua sắm túi bỏ vào phía sau biến mất tại trong nước sông, Liễu Nam Phong cái này mới quay người bên trên đê đập. Nhìn xem trong tay ốc biển, Liễu Nam Phong đang chuẩn bị nhét vào trong túi, chợt nhớ tới, Tô Cẩm Tú có khả năng cũng nhận biết thứ này, đến lúc đó muốn làm sao giải thích? Cái kia muốn đem nó giấu ở nơi nào? Liễu Nam Phong nghĩ thầm. Đúng lúc này, Quan Sơn Hải đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem hiện lên ở trên không thật dài bức tranh, Liễu Nam Phong không nhịn được ngây dại, nguyên lai mình là có thể tùy thời triệu hoán đi ra a. Bất quá cả bức họa đều bị một tầng mê vụ che đậy, chỉ có một khu vực nhỏ lộ ra phía sau phong cảnh, chính là thải điệp vị trí cái kia phiến hoa viên. Liễu Nam Phong trong lòng hơi động, đem cầm ốc biển bàn tay hướng bức tranh, tay của hắn biến mất tại trong bức tranh. Chờ hắn rút về tay, trên tay ốc biển biến mất không còn chút tung tích, mà ốc biển đã xuất hiện tại trong bức tranh. Nguyên lai còn có thể như vậy. Liễu Nam Phong thấp giọng thì thào, khó nén vẻ mặt hưng phấn. Chương 12, nhân ma. Theo Liễu Nam Phong tâm niệm vừa động, trước mắt bức tranh lập tức biến mất. Nhìn xem thần kỳ như thế một màn, Liễu Nam Phong cũng là vô cùng mừng rỡ. Mấu chốt là này họa quyển ngoại trừ chính hắn, người khác còn không nhìn thấy. Sở dĩ nói như vậy, là vì vừa rồi có mấy người theo bên cạnh hắn đi qua, lại đều chưa dừng lại thêm một cái. Liễu Nam Phong đem chìa khóa cắm vào xe điện khởi động xe, nhưng không hề chuẩn bị trở về nhà, mà là chuẩn bị lại đi một chuyến Hoa Duyệt phủ. Phía trước với hắn mà nói, Phong yêu là có cũng được mà không có cũng không sao tiện thể sự tình, bây giờ thì khác, hiện tại hắn muốn mau chóng mạnh lên. Muốn cường đại, dĩ nhiên chính là muốn phong ấn càng nhiều yêu, sau đó mượn dùng bọn hắn lực lượng cùng năng lực để tự thân mạnh lên, đây cũng là hiện tại hắn duy nhất mạnh lên con đường. Liễu Nam Phong điểm một phần tự lấy trà sữa, lấy sau ăn ngụy trang thành đưa món ăn bộ dạng, lại lần nữa đi tới Hoa Duyệt phủ. Lúc này đã là lúc tan việc, trong khu cư xá người liền nhiều hơn. Mà còn mặt trời lặn về phía tây, thiên khí thay đổi mát mẻ, lão nhân, hài tử toàn bộ từ trong nhà bừng lên, cái này để cưỡi xe điện hắn vô cùng không tiện, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Đi tới tòa 16 dưới lầu, Liễu Nam Phong ngừng tốt xe điện, cầm lên trà sữa, hít sâu một hơi, cất bước đi vào lầu động. Vận khí coi như không tệ, vừa vặn có cái trống không thang máy, Liễu Nam Phong vội vàng đi vào, ấn xuống 904, sau đó thở phào một hơi. Chờ một chút. Đúng lúc này, nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vã. Liễu Nam Phong vô ý thức đè xuống mở cửa, để thang máy tạm thời không nên tắt, cho người thuận tiện chính là cho phe mình liền. Cảm ơn. Một vị dáng người mảnh mai, dáng người cao gầy người trung niên đi tới. Hắn mặc câu phục, đánh lấy cà vạt, áo sơ mi màu trắng không có chút nào nhăn nheo, trong tay giơ lên cái bao, xem xét chính là cái tinh anh. Không khách khí. Liễu Nam Phong nói. Sau đó thuận tay đè xuống nút đóng cửa, trong lòng đồng thời mơ hồ cảm thấy nam nhân này có chút quen mắt cảm giác. Trung niên nam nhân vào thang máy, vô ý thức muốn đè xuống tầng lầu chốt, nhưng làm nhìn thấy tầng 9 nút bấm đã bị đè xuống thời điểm, có chút ngoài ý muốn một cái. Sau đó nói, ngươi cũng phải lên tầng 9 a. Đúng, ngươi cũng là tầng 9 sao? Liễu Nam Phong hỏi. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, mà Liễu Nam Phong cũng cuối cùng nhớ tới, vì cái gì cái này nam nhân lờ mờ có chút quen mắt. Bởi vì đây chính là cái kia nhiều mắt ác ma ký ức nhớ lại bên trong tiểu Nam Hải, cũng chính là 904 nam chủ nhân. Ta xem ngươi có chút quen mắt. Đúng lúc này, trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong nói, "Ân, bởi vì ta thường xuyên tại cái này một mảnh giao đồ ăn, ngươi đại khái gặp qua ta." Liễu Nam Phong lúc nói lời này, đã bắt đầu đề phòng. Bởi vì theo nam nhân phía sau leo ra một cái toàn thân mọc đầy con mắt quái vật, giống như vướt chim đồng dạng hai chân đứng tại nam nhân trên vai, nửa ngồi thân thể. Vô số trong mắt im hơi lặng tiếng nhìn chăm chú lên Liễu Nam Phong, tràn đầy tham lam cùng bạo ngược dục vọng, to lớn trong mồm chảy ra sền sệt nước dãi, nhỏ tại khuôn mặt nam nhân bên trên, nam nhân lại không phát giác gì. "Ta nhận ra ngươi, buổi trưa, ngươi cho 904 đưa quà thức ăn ngoài." Người trung niên toát miệng, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nguyên lai hắn tại giám sát bên trong nhìn thấy Liễu Nam Phong bề ngoài, mà lúc này phía sau hắn quái vật đồng dạng nhếch miệng nở nụ cười, thế nhưng nụ cười của nó lại vô cùng kinh khủng, to lớn hàm răng thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Thính danh: Vương Thần Đông. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 27 năm. Thân phận: Bị dục vọng thôn phệ người, tâm ma bên ngoài lộ ra, tàn bạo đang nghi. Thiền căn: Phát động chưa xong. Trà sữa cũng là đưa cho 904 sao? Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong trong tay trà sữa hỏi. Liễu Nam Phong vẫn chưa trả lời, thang máy đinh một tiếng mở ra. Nguyên lai đã đến tầng 9. Đến nha, ngươi không đi xuống sao? Trung niên nam nhân hỏi. Hắn như cũ mang theo mỉm cười, nói tới nói lui chậm đầu mảnh để ý, nhưng Liễu Nam Phong biết trong lòng đối phương lửa giận đã thiêu đốt. Bởi vì trên đỉnh đầu hắn quái vật kia thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, tất cả con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong, hắn không thể trực tiếp đem hắn nuốt chửng lấy. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Trung niên nam nhân nói xong, một phát bắt được Liễu Nam Phong cổ tay, đem hắn cho lôi ra thang máy. Đừng nhìn người trung niên dáng người mảnh mai, thế nhưng khí lực cực lớn, Liễu Nam Phong trực tiếp bị lôi ra thang máy. Mà chiếm cứ tại trung niên nam nhân trên đỉnh đầu quái vật cũng hướng Liễu Nam Phong đánh tới. Hắn to lớn móng đuốt trực tiếp đặt tại Liễu Nam Phong trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt này, thời không điên đảo, Liễu Nam Phong ý thức lại lần nữa bắt đầu hạ xuống, cuối cùng rơi xuống một chỗ công viên. Mà trước mặt hắn chính là vừa rồi trung niên nam nhân, bất quá bây giờ hắn thoạt nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Tóc chải chỉnh tề, quần tây tay áo ngắn, giày da lao đến bóng lưỡng, cầm trong tay một quyển tạp chí, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Hắn mặt mỉm cười đi vào công viên đình nghỉ mát, đối bên trong một vị rím bím tóc xoắn cô nương nói, "Ngươi là Ngô A Di giới thiệu tới ư?" "Vương Thần Đông." "Đúng, là ta, ngươi tốt. Ta gọi Lưu Hồng Diễm, rất hân hạnh được biết ngươi." Lưu Hồng Diễm không tính vô cùng đẹp, nhưng rất nén lòng mà nhìn, mà lại là một cái rất giản dị cô nương. Bởi vì khi còn bé điều kiện gia đình không tốt, cho nên không có đọc bao nhiêu sách, thế nhưng đặc biệt sùng bái người đọc sách, cho nên Vương Thần Đông dạng này hào hoa phong nhã người đọc sách chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Viên bác tri thức, hài hước ngôn ngữ, rất dễ dàng liền bắt được nàng phương tâm. "Ta không có nhiều văn hóa, sợ là không xứng với ngươi." Lưu Hồng Diễm cũng là thành thật người, ăn ngay nói thật. "Sẽ không, ta liền thích ngươi dạng này, xem xét chính là sinh hoạt người, nói thật với ngươi à, phụ mẫu ta từ nhỏ ly hôn, cho nên ta đặc biệt hy vọng có cái gia đình, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách chiếu cố nhà. Ta thật sự có như thế tốt. Ngươi thật thích ta sao?" Lưu Hồng Diễm có chút mừng rỡ hỏi. "Đương nhiên, trong mắt ta, ngươi chính là tốt nhất, ta đối ngươi cũng là chân tâm thật ý, bất quá ngươi sẽ không phản bội ta đi." "A." Lưu Hồng Diễm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút tức giận mà hỏi thăm, "Ngươi nói cái này gọi là gì? Ngươi liền như thế xem ta? Ta lại như thế bị ổi nữ nhân sao? Thật xin lỗi, là lỗi của ta chỉ là quá quan tâm ngươi." Lưu Hồng Diễm được nghe, lập tức lại cao hứng. "Ta mặc dù không có văn hóa gì, thế nhưng cũng biết liêm sỉ, biết theo một mực, về sau ngươi cũng không thể nói như vậy ta." "Tốt, tốt." Thời gian cực nhanh, Vương Thần Đông cùng Lưu Hồng Diễm rất nhanh kết hôn. Hai người có cái hạnh phúc gia đình, Lưu Hồng Diễm cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Bất quá, rất nhanh mây đen liền bao phủ trong nhà này, ép tới Lưu Hồng Diễm nhanh không thở nổi. "Mua thức ăn thời điểm, có thể hay không đừng theo cái kia mổ heo nói nhiều lời như vậy?" "Một cái mổ heo, ngươi theo hắn có cái gì tốt nói?" "Cửa ra vào bảo an, ngươi theo hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Cười cười nói, "Ngươi bây giờ là lão bà ta, muốn kiểm điểm một chút. Hôm nay đến thu giấy lộn, ngươi vì cái gì muốn để hắn vào cửa? Uống ngụm nước, ngươi không chê bẩn sao? Như thế người vì cái gì để hắn vào nhà chúng ta? Ngực đau đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ nam, bác sĩ nữ. Hắn còn sờ soạng ngực của ngươi, ngươi nói ngươi tiện không tiện?" "Thiện không thiện. Ngươi khi đó là cùng ta làm sao cam đoan, ngươi tiện nhân kia, tiện nhân, xem ta không giết chết, không phải là giết chết ngươi không thể. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta thực sự là khống chế không nổi chính mình. Ta không phải người, ta là hỗn đản, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta yêu ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta, ngươi nếu là dám rời đi ta liền giết cả nhà ngươi, ba mẹ ngươi còn có đệ đệ ngươi, ngươi cũng không muốn bọn hắn chết đi đúng hay không? Chỉ cần ngươi nghe theo, ngoan ngoãn nghe theo, cái nào cũng không muốn đi, ở nhà ở lại liền được." Vô số tình cảnh thay đổi, nam nhân sau lưng quái vật càng ngày càng lớn. Chương 13, luyện hóa. Ma là theo nhân loại dục vọng cùng tham lam bên trong sinh ra, dục vọng cùng tham lam càng mạnh, sinh ra ma liền càng cường đại, cùng đạo hạnh không có quan hệ. Làm ma sinh ra về sau, sẽ thôn phệ người lý trí, để người biến thành bị điều động khối lỗi, điên đảo chủ thứ, thay đổi đến bạo ngược mà tham lam, đồng thời cũng sẽ tăng cường nhân loại một số phương diện năng lực. Ví dụ như phía trước, thân là người trung niên Vương Thần Đông, một cái là có thể đem thân thể khỏe mạnh Liễu Nam Phong theo trong thang máy kéo đi ra, điều này nói rõ Vương Thần Đông lực lượng phi thường lớn, đó cũng không phải rất hợp lý. Tại ký ức nhớ lại bên trong, theo Vương Thần Đông mỗi một lần thi bạo, phía sau hắn quái vật cũng liền thay đổi đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao lớn. Vương Thần Đông người này quả thực chính là có bệnh, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Lão bà cùng người nói một câu, cho dù là nhìn nhiều, hắn đều có thể liên tưởng rất nhiều, sau đó đem Lưu Hồng Diễm hành hung một trận. Hắn không chỉ là theo trên nhục thể đối Lưu Hồng Diễm tiến hành tàn phá, còn theo ngôn ngữ bên trên tinh thần, đối Lưu Hồng Diễm tiến hành tàn phá cùng khống chế. Xem như người đứng xem Liễu Nam Phong đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tiến lên liều mạng, có thể Lưu Hồng Diễm lại một mực yên lặng chịu đựng lấy tất cả. Bởi vì nhân cách của nàng cùng ý chí đã hoàn toàn bị Vương Thần Đông phá hủy. Không thể không nói, Vương Thần Đông người này mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng chỉ số IQ tuyệt đối không thấp. Từ vừa mới bắt đầu hắn lấy Lưu Hồng Diễm làm lao bà của mình, chính là có chứa mục đích tính. Tự thân trình độ văn hóa không cao, lại sùng bái người đọc sách, tính cách nhát gan mà ôn hòa. Loại này người dễ dàng nhất bị khống chế, trong lúc bất chi bất giác, Lưu Hồng Diễm hoàn toàn đánh mất bản thân. "Điện thoại của ngươi bên trong những cái kia ghi chép là có ý gì? Ngươi muốn rời đi ta đúng hay không sao? Ta đối ngươi không tốt sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta?" "Không có." "Vậy những này ghi chép từ đâu tới, ngươi nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn lục soát những này?" Lại là một trận quyền cước cộng lại, Lưu Hồng Diễm nằm trên mặt đất, toàn thân tràn đầy vết thương, thế nhưng nàng lại không có mảy may rên gì, hai mắt như cùng chết tịch bình thường, không sống cơ hội. "Không nói lời nào phải không? Không nói lời nào phải không? Ngươi dùng loại phương thức này để diễn tả bất mãn của ngươi, đến phản kháng ta." Vương Thần Đông mãi đến chính mình thở hổn hộc, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đem Lưu Hồng Diễm ôm đến trên ghế sofa. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải người, ta không phải người, ta thực sự là khống chế không nổi chính ta. Ta là quá yêu ngươi, quá quan tâm ngươi, mới sẽ dạng này." Vương Thần Đông quỳ gối tại Lưu Hồng Diễm trước mặt, quất chính mình, đầy mặt chán nản cùng sám hối chi sắc, đem đầu chôn ở Lưu Hồng Diễm trong hai tay, phản phất thật biết sai đồng dạng. Có thể là Lưu Hồng Diễm ánh mắt không có chút nào không ổn định, bởi vì dạng này xin lỗi cũng đã trải qua vô số lần, thế nhưng không có thay đổi chút nào. "Gai điếm thối, ta đã nói với ngươi, ngươi là người chết sao?" Đúng lúc này, đang một mặt bi thiết nói xin lỗi Vương Thần Đông đống nhiên nổi giận, một bàn tay đem ngồi tại trên ghế sofa Lưu Hồng Diễm đánh ngã. Lưu Hồng Diễm hoàn toàn đánh mất ý thức, cả người đều ngất đi. Vương Thần Đông lập tức lại trở nên vội vã cuống cuồng, luống cuống tay chân. Bởi vì Vương Thần Đông dục vọng mà ra đời nhân ma lực lượng lại lần nữa mạnh lên. Đây cũng là nhân ma chỗ kinh khủng, chỉ cần dục vọng không ngừng, bọn hắn liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Liêu Nam Phong không lại trì hoãn, bức tranh xuất hiện tại trên không, trực tiếp hướng nhân ma chụp xuống. Nhân ma tựa như phát giác nguy hiểm, hoảng sợ rằng co, muốn chạy trốn, này ngược lại là vượt quá Liêu Nam Phong ngoài ý muốn. Phía trước phong ấn điệp yêu thời điểm, dễ dàng, không có chút nào phản kháng, để hắn còn tưởng rằng phong ấn là chuyện rất đơn giản. Theo nhân ma chạy trốn, Liêu Nam Phong cũng theo ký ức nhớ lại bên trong lui đi ra, phát hiện bọn hắn như cũng là đứng tại cửa thang máy, mà Vương Thần Đông đang đưa tay hướng hắn cổ áo chụp tới. Liêu Nam Phong tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trực tiếp đưa tay đón đỡ, nghiêng người né tránh đi qua. Mà lúc này, Liêu Nam Phong cũng chú ý tới, Quan Sơn Hải đang nổi đồng bệnh giữa không trung, to lớn bức tranh gần như nhét đầy cả lầu nói. Nhân ma gặp không chỗ có thể trốn, trực tiếp nhập thân vào Vương Thần Đông trên thân. Vương Thần Đông hai mắt đỏ thắm, tháo hoa phong nhã gương mặt thay đổi đến hung ác mà bạo ngược, hắn trực tiếp đưa tay bóp hướng Liêu Nam Phong cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng lớn, Liêu Nam Phong căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một đem cho đặt tại phía sau trên tường. Liêu Nam Phong trực tiếp một chân đạp hướng đối phương ngực, phát ra phanh một tiếng, có thể là đối phương lại không nhúc nhích tí nào, khí lực trên tay ngược lại thay đổi đến càng gia tăng, Liêu Nam Phong cảm giác được một tia khủng hoảng. Đúng lúc này, cái kia nổi đồng bền giữa không trung bức tranh chợt như linh xà đồng dạng đem Vương Thần Đông bao ở trong đó. Vương Thần Đông lập tức cảm giác giống như bị một cái cự trưởng nắm chặt trong tay, cả người xương cốt phảng phất đều tại kéo kẹt vang, trực tiếp buông lỏng ra Liêu Nam Phong, té ngã trên đất. Liêu Nam Phong không lưng lớn tiếng ho khan, thở phì phò, ngực giống như lửa thiêu. Vương Thần Đông căn bản không nhìn thấy bức tranh, cũng sợ không tới bức tranh, chỉ là cảm giác được trên thân có đồ vật gì, đưa tay đi xé rách, nhưng xé rách nhưng là tự thân y phục, tốt tại lúc này, bức tranh từ trên người hắn thoát ly, bằng không cần phải bị rỉm chết không thể. Bức tranh sở dĩ ở trên người hắn thoát ly, là vì vừa rồi trốn vào trong thân thể của hắn nhân ma trực tiếp bị rút đi ra, phong ấn tại trong bức tranh. Đã bình phục lại, Liễu Nam Phong nhìn lướt qua. Chỉ thấy người kia ma bị phong ấn ở một chỗ trong núi lửa, nóng bỏng dung nham càng không ngừng đem hắn hướng xuống lôi kéo, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra không tiếng động kêu rên. Mà lúc này Vương Thần Đông gặp trên thân ràng buộc giết hết, xoay người bỏ lên, huy trưởng lại hướng Liêu Nam Phong đánh tới. Liêu Nam Phong lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng cánh tay đón đỡ, hắn biết Vương Thần Đông khí lực cường đại vô cùng, một tát này thật muốn chắc chắn, không nói ngất đi, ít nhất có thể để cho hắn tốt một đoạn thời gian trì hoãn bất quá khí tới. Có thể là làm Vương Thần Đông bàn tay đánh vào Liêu Nam Phong trên cánh tay về sau, Liêu Nam Phong lập tức phát giác không đúng. Bởi vì cái này khí lực thực sự là quá nhỏ, cánh tay thậm chí không cảm giác được mảy may đau đớn, trong lòng mặc dù kinh ngạc, thế nhưng động tác trên tay chưa ngừng, lại lần nữa một chân đạp tới. Lần này Vương Thần Đông trực tiếp bị hắn một chân đạp đến, nằm trên mặt đất rên thống khổ, nửa ngày không đứng dậy được. Liêu Nam Phong bừng tỉnh, nguyên lai Vương Thần Đông vừa rồi lực lượng đều là đến từ nhân ma gia trì, nhân ma bị phong ấn về sau, hắn lực lượng tự nhiên cũng tất cả đều biến mất. Thính danh: Vương Thần Đông. Chủng tộc: Nhân ma. Đạo hạnh: 27 năm. Thân phận: Bị dục vọng thôn phệ người, tâm ma bên ngoài lộ ra, tàn bạo đang nghi. Thiền căn: Đã phát động. Năng lực: Đang nghi, đại lực, tuyệt đối áp chế, gọi ngươi một tiếng lão bà, ngươi dám đáp ứng sao? Chú thích: Nhân ma chính là dục vọng biến thành, nhập họa như không có dễ lục bình, có thể luyện hóa. Luyện hóa. Vậy mà xuất hiện năng lực mới, Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc. Bất quá Liêu Nam Phong không có lựa chọn lập tức luyện hóa, nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất rên rỉ Vương Thần Đông, nhặt lên rơi xuống đất trà sữa, Liêu Nam Phong trực tiếp lên vừa tới thang máy. Cũng may lúc này lên lầu nhiều, xuống lầu ít, trong thang máy không có người, bằng không nhìn thấy nằm dưới đất Vương Thần Đông lại là phiền phức. Đi tới dưới lầu, đem trà sữa một lần nữa bỏ vào hòm giữ nhiệt, Liêu Nam Phong trực tiếp cơi xe điện rời đi, một lần nữa về tới bờ sông, tìm cái địa phương đỗ. Sau đó lấy điện thoại ra, mở ra máy ảnh nhìn một chút, quả nhiên trên cổ có cái sâu sắc vết dây hằn. Không khỏi nhíu mày, lúc này đi muốn làm sao theo Tô Cẩm Tú giải thích. Bất quá vừa rồi kém chút chết đi, loại kia ngạt thở cảm giác, đến bây giờ cũng còn để hắn lòng còn sợ hãi. Quả nhiên vẫn là quá lỗ mãng, không quản là yêu vẫn là ma, nào có tốt như vậy thu. Phong ấn điệp yêu quá trình rất đơn giản, cho nên để hắn sinh ra một loại ảo giác, cho rằng phong yêu đều là rất đơn giản sự tình, lập tức cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Liêu Nam Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa triệu hồi ra bức tranh. Chỉ thấy Quan Sơn Hải ở trước mặt hắn chậm chậm mở rộng, cho người một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Nguyên bản bị mê vụ che đậy bức tranh, có một khu vực nhỏ lại lần nữa tản đi ra, lộ ra phía sau phong cảnh. Đây là một tòa ngay tại phun trào núi lửa, khói đặc cuộn, dung nham tứ tràn. Mà người kia ma bị vây ở trong núi lửa, nửa người rơi vào dung nham, phát ra thê lương kêu rên, liều mạng dãy rủa, đáng tiếc chỉ là phí công. Bất quá muốn làm sao luyện hóa đâu? Liêu Nam Phong trong lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, trên bức họa nhân ma bên cạnh văn tự lập tức xuất hiện biến hóa, nguyên lai tất cả đều là theo hắn tâm ý mà động. Luyện hóa, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng năng lực. Đang nghi, bởi vì đang nghi, cho nên chi tiết không bỏ sót, có thể kiểm tra dấu vết để lại. Đại lực, bởi vì phẫn nộ mà cường đại, đối mặt giống cái sinh vật lúc có thể duy trì liên tục chuyển vận, lực lượng gấp bội. Tuyệt đối áp chế, bởi vì đối thê tử tuyệt đối không chế mà sinh ra tuyệt đối áp chế, gọi ngươi một tiếng lão bà, ngươi dám đáp ứng, là bị tuyệt đối áp chế. Ba loại năng lực, kỳ thật đều rất không tệ, Liêu Nam Phong đều muốn. Đặc biệt là cái cuối cùng năng lực, nếu là về sau gặp lại yêu ma, không quản là nam hay là nữ, bất chấp tất cả, trước gọi bên trên một tiếng lão bà. Chỉ cần đối phương dám đáp ứng, như vậy lập tức canh chừng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá hắn không được chọn, ba loại năng lực ngẫu nhiên một, bất quá muốn làm sao luyện hóa? Dùng hỏa đốt. Liêu Nam Phong vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy trong bức họa dung nham bỗng nhiên hướng bên trên dâng trào, đem nhân ma trực tiếp cuốn vào đến trong nham tương. Lập tức vô số vân khí bắt đầu tại dung nham bên trên bốc lên. Đồng thời vân khí bên trong còn hiện lên từng màn cảnh tượng. Chính là cái kia Vương Thần Đông về đến trong nhà, tựa vào trên ghế sofa hể vải rên rỉ đồng thời, còn đối với thê tử tại tiến hành quát lớn. Liêu Nam Phong bỗng nhiên trong lòng có một loại hiểu ra, người này ma luyện hóa thời điểm, chính là Vương Thần Đông mất mạng ngày. Bởi vì bọn họ vốn là một thể, vận mệnh liên kết, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Liêu Nam Phong ngơ ngác nhìn hồi lâu, cũng không có luyện hóa dấu hiệu. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bức tranh, đi về nhà. Tô Cẩm Tú còn chưa có trở lại, trong nhà không có một người. Liêu Nam Phong đầu tiên tắm rửa một cái, một thân mồ hôi bẩn, không tắm khẳng định là không được. Soi gương lại lần nữa nhìn xuống cái cổ, cũng không biết có phải là bởi vì thể chất thay đổi tốt duyên cớ, còn là bởi vì vấn đề thời gian, trên cổ vết dây hằn hình như đã tiêu tán chút. Tắm xong đi ra, mở ra tủ lạnh, quả nhiên bên trong nhét tràn đầy. Cầm bình đồ uống có đá đổ một miệng lớn, xoay người đi thư phòng. Trong nhà phòng ở mặc dù không phải rất lớn, thế nhưng bởi vì Liêu Nam Phong sáng tác quan hệ, đặc biệt làm cái thư phòng. Thế nhưng trên giá sách cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là dùng để vào máy tính, con ném cùng máy chơi game. Đây cũng là Liễu Nam Phong một khối đất phần trăm, bên trong tất cả mọi thứ đều là chính hắn an bài, Tô Cẩm Tú không có nhúng tay. Ngược lại là có đôi khi nhàn rỗi sau khi, Tô Cẩm Tú sẽ đi vào cùng Liễu Nam Phong cùng một chỗ chơi game, hoặc là tại Liễu Nam Phong bận rộn thời điểm, nàng sẽ ngồi liệt tại người lười trên ghế sofa dùng con ném quét kịch. Theo trên giá sách rút ra một bản thật dày album ảnh, sau đó ngồi đến trước máy tính lật xem. Đây không phải là bọn hắn hình kết hôn, mà là một bản hàng ngày album ảnh. Gần như bao gồm hắn cùng Tô Cẩm Tú cái này thời gian 7 năm tất cả bức ảnh, còn lại một chút bị tồn tại trong máy tính. Liễu Nam Phong lật xem album ảnh, đập vào mi mắt tờ thứ nhất là một vị mặc váy trắng cô nương đứng tại cây liễu bóng râm bên dưới. Đây là Liễu Nam Phong cho Tô Cẩm Tú đập bức ảnh đầu tiên. Ngày đó giữa trưa bọn hắn cùng một chỗ ở trường học nhà ăn cơm xong, sau đó theo ánh nguyệt hồ về ký túc xá, giữa đường Liễu Nam Phong dùng di động cho nàng đập, vậy hàng ngày khí rất tốt, ánh mặt trời hơi hơn, gió nhẹ nhẹ nhàng nâng lên nàng váy. Duy nhất có chút không hoàn mỹ chính là pixel không cao, không phải rất rõ ràng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, 7 năm trước thời điểm pixel cũng chỉ có thể như thế. Tấm thứ hai, như cũng là Tô Cẩm Tú, là ở trường học thư viện, nàng an tĩnh xem sách, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên thấu qua nàng lọn tóc, cả người cảm giác đều đang phát sáng bình thường, đương nhiên pixel đồng dạng không phải rất cao. Tiếp tục về sau lật, dần dần Liễu Nam Phong bức ảnh nhiều hơn, Tô Cẩm Tú bức ảnh ngược lại chậm rãi thay đổi, cho dù có, cũng là hai người cùng một chỗ chụp ảnh chung, thế nhưng chụp ảnh chung cũng không phải là rất nhiều. Liễu Nam Phong mím khóe miệng, trong lòng rất là cảm động, bởi vì chỉ có yêu một người, quan tâm một người, mới sẽ mỗi thời mỗi khắc quan tâm một người. Mới sẽ bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, đập xuống bức ảnh. Trong đó cũng có Tô Họa Mi bức ảnh. Tô Họa Mi cùng Tô Cẩm Tú hình dáng rất là tương tự, thế nhưng hai người trang phục và khí chất hoàn toàn khác biệt. Tô Cẩm Tú thuận theo cười khẽ, ôn nhu ưu nhã, toàn thân tản ra tài trí vẻ đẹp. Mà Tô Họa Mi nhuộm tóc đỏ, rim cao đuôi ngựa, thoa đỏ chót môi, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra dụ hoặc dục vọng. Nhìn xem trên tấm ảnh hai tỷ muội, Liêu Nam Phong sâu than một tiếng. Đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài Tô Cẩm Tú thanh âm nói, "Lão công, ngươi trở về rồi sao?" "Trở về?" Liêu Nam Phong vội vàng khép lại album ảnh thả trở về. Tô Cẩm Tú đại khái là nhìn thấy đặt ở cửa ra vào giày cùng mũ bảo hiểm. Liêu Nam Phong đi ra cửa phòng, liền thấy Tô Cẩm Tú giơ lên cái túi đứng tại phòng khách. Nhìn thấy hắn đi ra, lập tức hì hì tư tư tiến lên đón, giống như hiến bảo đồng dạng để cao túi trên tay. "Đang đang đang, ngươi xem đây là cái gì?" "Đắc Nhàn nhà hàng thịt vịt nướng." Liêu Nam Phong nhìn thấy túi bên trên chữ. "Đúng à, giữa trưa chúng ta đi Đắc Nhàn nhà hàng ăn cơm, biết ngươi thích ăn nhà bọn họ thịt vịt nướng, đặc biệt gói một phần." Tô Cẩm Tú một bên nói, một bên vào phòng bếp. Trong miệng nàng Đắc Nhàn nhà hàng là quán cà phê phụ cận một nhà hàng, bởi vì khẩu vị không sai, bọn hắn thường xuyên tại nhà kia liên hoan. Liêu Nam Phong theo tại sau lưng nàng vào phòng bếp. Tô Cẩm Tú một bên đem trong túi thịt vịt nướng cho đổ ra, vừa nói, "Thịt vịt nướng không thể dùng cho hoặc là lò vi sóng nóng, như thế ăn không ngon, muốn tại lò nướng bên trong hơi nướng một cái, dạng này mới có thể bảo trì nguyên vị." Liêu Nam Phong đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Tô Cẩm Tú sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Làm sao vậy?" "Không có làm sao, chính là cảm thấy ngươi đối ta như thế tốt, ta cảm động mà thôi." Liêu Nam Phong nói. Hắn để Chu Ngọc Thiền trước không muốn đối ngoại lộ ra, hắn đã biết 2 tỷ muội thân phận sự tình, không phải là muốn lừa gạt các nàng, mà là không biết hẳn là làm sao đối mặt các nàng, hắn muốn nhìn một cơ hội, đích thân cùng với các nàng ngả bài. Tô Cẩm Tú nghe vậy khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu liền muốn cho Liễu Nam Phong một nụ hôn, lại liếc nhìn trên cổ hắn vết dây hằn. Thế là lập tức tức giận hỏi, "Ngươi cái cổ là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Ta muốn đem hắn làm thịt." "Liễu Nam Phong, đây mới là nàng nên có tính cách." Chương 14, gặp ủy. Tô Cẩm Tú lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không ổn, vội vàng bổ cứu nói, "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là quá khẩn trương ngươi." "Cái gì?" Liễu Nam Phong một mặt mê mang, tựa như không hiểu nàng là có ý gì. Tô Cẩm Tú thở phào một hơi, xoay người lại, ghé vào Liễu Nam Phong chỗ cổ dùng nhẹ tay an ủi nói, "Đây là có chuyện gì? Hiện tại còn đau không?" "Gặp phải một cái bệnh tâm thần, món ăn đưa trễ một chút, liền bóp ta một cái, đã sớm không đau, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy." Liễu Nam Phong tùy tiện viện cái lý do, cũng không biết Tô Cẩm Tú tin không có, bất quá nàng không có lại truy hỏi. Nàng tràn đầy đau lòng nói, "Còn không nghiêm trọng. Đều đỏ thành dạng này, cũng không biết bao lâu thời gian mới có thể tiêu sưng. Ngày mai hẳn là liền tiêu đi xuống." Tô Cẩm Tú nghe vậy không có đáp lại, mà chỉ nói, "Ngươi đợi ta một cái, ta dùng khăn nóng giúp ngươi thoa thoa xem. Cái này hữu dụng không? Có hữu dụng hay không thử xem lại nói." "Vậy được." Liêu Nam Phong nói xong, quay người ra phòng bếp. Sau đó đem trong tủ lạnh trà sữa đem ra, cái này chén đánh nghiệm trợ trà sữa cũng không có cam lòng ném, hắn cho ôm trở về, không thể lãng phí. Tô Cẩm Tú rất nhanh liền làm ra một đầu ấm áp khăn mặt, vây quanh tại Liêu Nam Phong trên cổ. Mùa hè, cảm giác là lạ, như cái khăn quàng cổ. Liêu Nam Phong sờ lên trên cổ khăn mặt có chút buồn cười nói. Tô Cẩm Tú một bàn tay đem tay của hắn cho đẩy ra, hờn dỗi mà nói, "Đừng núp đích, nhịn một chút liền tốt." "Tốt ta." Liêu Nam Phong bất đắc dĩ thả xuống tay. Nhìn xem bên cạnh Tô Cẩm Tú một mặt ôn nhu góp đến hắn phụ cận, dùng tay nhẹ nhàng giúp hắn đè xuống trên cổ khăn mặt. Thế nhưng Liễu Nam Phong lần lần cảm giác có chút không đúng, khăn nóng va lên trên cổ, vậy mà cảm thấy một tia mát mẻ, điểm này cũng không hợp lý. Thế là ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao cảm giác cái cổ lạnh lạnh. Tô Cẩm Tú nghe vậy rất chân thành giải thích nói, đó nhất định là có hiệu quả, khăn mặt bên trên hơi nóng tán phát thời điểm, sẽ mang đi ngươi trên da nhiệt độ, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy ý lạnh, đây là hiện tượng tốt, trên cổ ngươi vết dây hẳn rất nhanh liền tiêu tán. Nếu không phải biết thân phận của nàng, Liêu Nam Phong vẫn thật là tin. Đúng rồi, ta mang cho ngươi ly trà sữa, ít đường, ít trân châu, nhiều quả dừa. Liêu Nam Phong hiến bảo nói. Hắn điểm cái này ly trà sữa thời điểm, chính là dựa theo Tô Cẩm Tú khẩu vị điểm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể dùng tới. Cảm ơn. Tô Cẩm Tú đưa qua đầu, trực tiếp tại Liêu Nam Phong khỏe miệng hôn một cái, sau đó cầm xuống lạnh khăn mặt, một mặt ngạc nhiên nói, hoa, thật đúng là có hiệu quả, vết tích đã biến mất rất nhiều. Thật, thật biến mất sao? Liêu Nam Phong trong lòng có chút nguy hiểm thật, thế nhưng mặt ngoài vẫn là phối hợp với nàng nói. Đương nhiên là thật, ta cầm tấm gương cho chính ngươi xem. Nói xong hứng thú bừng bừng đi lấy nàng gương trang điểm. Nhìn xem nàng vội vã vào phòng, Liêu Nam Phong thực sự là nhịn không được, khỏe miệng hơi dương lên. Yêu quái lại như thế nào, có thể như vậy thật tình đối hắn, còn có gì cầu? Tô Cẩm Tú rất nhanh liền đem nàng gương trang điểm lấy ra cho Liêu Nam Phong chiếu một cái đồng thời, còn vui dạo dược mà nói, lại thoa hai lần, hẳn là có thể hoàn toàn biến mất, ta lợi hại à? Ân, ngươi lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Liêu Nam Phong vừa cười vừa nói, trong lòng cũng không thể không cảm thán, cái này trình diễn đến quả thực là ảnh hậu cấp bậc, không có chút nào sơ hở. Hai người tại trên ghế sofa một trận dính nhau, mãi đến phòng bếp bên trong lò nướng phát ra đinh một tiếng, Tô Cẩm Tú cái này mới vội vã đứng dậy đi phòng bếp. Mà Liêu Nam Phong thừa cơ gọi ra bức tranh. To lớn bức tranh trong phòng khách chậm chậm mở rộng, hắn thử qua, người bình thường là không nhìn thấy bức tranh, cũng không biết Tô Cẩm Tú có thể hay không nhìn thấy, hắn đang nghĩ có nên hay không thăm dò một cái. Ánh mắt chuyển qua trên bức họa núi lửa vị trí. Cái kia dung nham bên trên, cô kia vân khí vẫn còn tại từng tia bốc lên, bất quá vân khí thay đổi đến nồng hậu dày đặc rất nhiều, ẩn ẩn có kết thành một đoàn xu thế. Xem ra còn phải chờ. Liêu Nam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bức tranh. Cái đồ chơi này thoạt nhìn cũng không được à, luyện hóa một người ma làm sao lại lao lực như vậy đâu. Liêu Nam Phong trong lòng nhịn không được nổ nước bọt. Ăn cơm. Tô Cẩm Tú từ trong phòng bếp đem thịt vịt nướng bưng đi ra. Nhanh như vậy? Liêu Nam Phong nghe vậy kinh ngạc hỏi. Cơm ta ngay tại nóng, ta lại xào một cái rau dưa, ngươi trước ăn. Tô Cẩm Tú một bên nói, một bên cho Liêu Nam Phong đưa qua một đôi đũa. Chờ Liêu Nam Phong nhận lấy đi, nàng vừa vội vội vàng đi phòng bếp. Liêu Nam Phong nhìn một chút trên tay đũa, lại nhìn một chút trên bàn cái kia nóng hổi thịt vịt nướng, sau đó thật sâu thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện, thời gian dài, hắn đều cảm thấy đương nhiên, hiện tại mới phát hiện, những năm gần đây Tô Cẩm Tú tại sinh hoạt khắp nơi đối hắn chiếu cố, đối hắn thích. Liêu Nam Phong yên lặng để đũa xuống, chờ Tô Cẩm Tú cùng một chỗ, đây là đối nàng tối thiểu nhất tôn trọng. Quả nhiên, chờ Tô Cẩm Tú lại lần nữa từ phòng bếp đi ra, gặp Liêu Nam Phong không hề động đũa, nghe hắn muốn chờ chính mình cùng một chỗ, ngoài miệng tuy là trách cứ, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Sinh hoạt chủ đề từ trước đến nay đều là bình thản không có gì lạ, càng không có lãng mạn. Thế nhưng trong sinh hoạt nhưng xưa nay không thiếu những này, thiếu chỉ là ngươi phát hiện tâm. Bởi vì cuộc sống bình thản, chưa từng thiếu một màn kia ôn nhu. Ngươi ngày mai cũng không cần đi giao đồ ăn có tốt hay không? Không sao, không ảnh hưởng. Còn không ảnh hưởng, ngươi đều thụ thương. Tô Cẩm Tú rất là bất mãn, thả xuống bát đũa không hề chớp mắt nhìn xem Liêu Nam Phong, cứ như vậy yên lặng không nói lời nào. Ai? Thấy nàng phiên này dáng dấp, Liêu Nam Phong trong lòng thở dài nói, được thôi, ngày mai ta liền tạm thời không đi, đi chung với ngươi trong cửa hàng, vừa vặn chuẩn bị một chút sách mới lại cương. Này mới đúng mà. Tô Cẩm Tú nghe vậy cái này mới cầm lấy đũa, đầy mặt ý mừng. Ăn xong cơm tối, thu thập xong, Tô Cẩm Tú lại cho Liễu Nam Phong đắp hai lần cái cổ bên trên vết dây hằn, cho đến vết tích hoàn toàn biến mất. Mà nàng một bộ ngạc nhiên dáng dấp, chọc cho Liễu Nam Phong có chút muốn cười, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, liền ăn một bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya ăn xong, trực tiếp đã ngủ, một giấc đến hừng đông. Mở to mắt, nhìn thấy thông sáng màn cửa lặng lẽ tiến vào đến ánh mặt trời, bên hai nghe lấy bên ngoài Tô Cẩm Tú hừ nhẹ tiếng ca, Liễu Nam Phong trong lòng vô cùng bình tĩnh. Lại lần nữa gọi ra bức tranh, chỉ thấy cái kia vân khí đã ngưng tụ thành một đoàn, xem dáng dấp như cái đan hoàn, thế nhưng như cũng còn chưa kết thúc, Liễu Nam Phong chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Rời giường ăn xong điểm tâm, Liêu Nam Phong cầm lấy chính mình laptop cùng Tô Cẩm Tú đồng thời đi đến quán cà phê. Gian này Liêu Nam Phong quán cà phê, khai trương có thời gian 4 năm, hắn tới qua không biết bao nhiêu lần, ở qua không biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng lần này trong lòng cảm khái lại đặc biệt rất nhiều, suy nghĩ ngàn vạn. Trong quán cà phê đã tới một cái nhân viên Hồng Tú Mẫn, cũng là quán cà phê lão công nhân, chủ yếu là phụ trách bánh ngọt sấy khô, Liêu Nam Phong theo nàng cũng rất là quen thuộc. Lão bản nương. Nhìn thấy hai người, nàng cười nói một tiếng. Chào buổi sáng. Liêu Nam Phong cũng gật gật đầu, nói một tiếng. Sau đó đi đến chỗ ngoặc vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này gần như thành hắn chuyên tòa, chỉ cần đến, tất nhiên sẽ ngồi tại vị trí này. Tô Cẩm Tú cũng không có lại quản hắn, rất nhanh bận rộn chính mình sự tình đi. Liêu Nam Phong cũng bật máy tính lên, bắt đầu viết chính mình sách mới. Một lát sau, Tô Cẩm Tú bưng tới một ly cà phê đặt ở bên cạnh hắn. Thế nào, sách mới có đầu mối sao? Ân, có chút. Chuẩn bị viết cái gì? Tô Cẩm Tú cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Viết lao bà ta là yêu quái cố sự. Liêu Nam Phong cũng không ngẩng đầu nói. Mới vừa để cà phê xuống chén, Tô Cẩm Tú tay nhịn không được run một cái, kém chút đem cà phê vẩy ra tới. Liêu Nam Phong ngẩng đầu lên, giả vờ như kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Không có. Không có gì, ngươi nghĩ như thế nào đến viết dạng này một cái cố sự a? Tô Cẩm Tú gượng cười nói, phía trước không phải có cái phim Hàn gọi ta bạn gái cựu vĩ hồ sao? Xem cái kia cho ta linh cảm. Liêu Nam Phong thuận miệng kéo cái lý do. Dạng này a, vậy ngươi thật tốt viết. Tô Cẩm Tú trong lòng thở phào một hơi. Chỉ là chuẩn bị một trong, ta suy nghĩ nhiều mấy cái, cuối cùng rồi quyết định viết cái nào. Liêu Nam Phong nói. Vậy ngươi cố gắng. Tô Cẩm Tú nắm tay, cho hắn một cái cố gắng tư thế, sau đó mới có chút hốt hoảng trở về. Mà ở sau lưng Liêu Nam Phong lại tuét miệng nở nụ cười, sau đó bưng lên cà phê uống một cái, là cái kia mùi vị quen thuộc. Buổi sáng thời điểm, trong quán cà phê vẫn là có một đợt sinh ý, phụ cận văn phòng bên trong nhân viên sẽ mang lên một ly cà phê bắt đầu một ngày bận rộn. Trừ cái đó ra, quán cà phê cũng làm thức ăn ngoài, cho nên buổi sáng chọn món cũng tương đối nhiều. Công việc chủ yếu đều là Tô Cẩm Tú cùng một vị kêu từ Hân Di tiểu cô nương cùng một chỗ. Bất quá thực sự bận không qua nổi thời điểm, phụ trách bánh ngọt sấy khô Hồng Tú Mẫn cùng phụ trách cửa hàng hoa Tống Hải Đường cũng sẽ hỗ trợ. Lão bản, cho ngươi nơi này thả chậu hoa, hương vị rất dễ chịu. Đang cúi đầu bận rộn Liễu Nam Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, vừa định nói cảm ơn, sau đó sửng sốt. Đến người là phụ trách cửa hàng hoa Tống Hải Đường, tiểu cô nương năm nay mới 23 tuổi, năm ngoái vừa mới nhập vào, nàng rất thích hoa, công tác cũng rất dụng tâm. Ngày bình thường Liễu Nam Phong tại trong cửa hàng thời điểm, cũng sẽ theo nàng trò chuyện hai câu. Tiểu cô nương không được tốt lắm xem, nhưng cũng không xấu, tròn trịa trên mặt phảng phất vĩnh viễn treo đủ cười, con mắt không nhỏ, nhưng bởi vì cười, luôn là cho người một loại híp mắt cảm giác, để người ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng những này cũng không phải khiến Liêu Nam Phong giật mình địa phương, giật mình là Tống Hải Đường phía sau có một vị trên người mặc váy dài nữ nhân. Nàng nổi đồng bền giữa không trung, hai tay đắp lên Tống Hải Đường trên vai, nhắm chặt hai mắt, duy trì một cái ôm vào lòng tư thế, xích sao đem Tống Hải Đường bảo hộ ở trong lực. Thính danh: Tôn Nhàn Tĩnh. Chủng tộc: Quỷ. Đạo hạnh: 22 năm. Thân phận: Mẫu thân. Thiền căn: Chưa phát động. Khá lắm, đầu tiên là yêu, sau đó là ma, hiện tại quỷ đều xuất hiện, kế tiếp là không phải cái kia thần xuất hiện. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tống Hải Đường sờ lên mặt mình nghi hoặc hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy mấy ngày không thấy, ngươi thật giống như lại lên cân, mặt tròn không ít. Chán ghét. Tống Hải Đường bất mãn trừng Liễu Nam Phong một cái, xoay người lại. Mà trên người nàng quỷ, phản phất không có trọng lượng bình thường, phiêu phủ ở sau lưng, đi theo cùng rời đi. Liễu Nam Phong ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ nóng bỏng ánh mặt trời. Mặt trời lớn như vậy, quỷ cũng có thể tùy tiện xuất hiện sao? Xem ra một chút truyền thuyết cũng không có thể tin, thật thật giả giả. Bất quá Tô Cẩm Tú cũng hẳn là có thể nhìn thấy Tống Hải Đường sau lưng quỷ a, nàng vì cái gì không giúp nàng xua đuổi đi? Là không muốn giúp, còn là bởi vì cái này quỷ bản thân đối Tống Hải Đường không có thương tổn. Liêu Nam Phong cảm thấy hẳn là cái sau, bởi vì cái kia quỷ tin tức trên thân phận một nhóm viết mẫu thân. Nghĩ đến hẳn là Tống Hải Đường mẫu thân, nhìn nàng tư thế, hẳn là tại thủ hộ Tống Hải Đường, cho nên Tô Cẩm Tú mới không có đem nàng đuổi đi. Bất quá Quan Sơn Hải có thể đem nàng cho phong ấn sao? Hẳn là không có vấn đề, chẳng qua nếu như nàng chỉ là vì thủ hộ Tống Hải Đường, chính mình đem nàng cho phong ấn thật tốt sao? Giống như quỷ thật giống như trong truyền thuyết, cùng người ngốc lâu dài đối người có hại, vậy hắn cũng liền hạ thủ được. Hắn quyết định lần sau gặp được Chu Ngọc Tiền, hướng nàng thỉnh giáo một chút. Nghĩ tới đây, đứng dậy hướng đi nhà vệ sinh. Quán cà phê nhà vệ sinh chỉ là nhân viên dùng, khách hàng nếu như muốn bên trên nhà vệ sinh, mở ra quán cà phê cửa sau, chính là trung tâm thương mại, bên trong nhà vệ sinh có rất nhiều. Đi tới nhà vệ sinh, Liễu Nam Phong lại lần nữa gọi ra bức tranh, hướng miệng núi lửa vị trí nhìn thoáng qua, vậy mà còn không có luyện hóa hoàn thành. Bất quá hơn khí càng thêm nhỏ, cái tia đan hoàn hình dạng càng thêm ngưng thực. Liêu Nam Phong không có lại quản hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn hướng phía dưới vườn hoa vị trí, sau đó đưa tay từ bên trong lấy ra ốc biển, sau đó thu hồi bức tranh. Nhìn trước mắt ốc biển, Liêu Nam Phong đem nó góp đến trên lỗ tai, lại không có một chút âm thanh. Suy nghĩ một chút, mở ra vòi nước, đem bên trong tiếp một chút nước. Sau đó Phùng Hồng Cẩm cái kia nhuyễn manh âm thanh lập tức từ đó truyền ra. Ngươi hôm nay tìm ta chơi sao? Bạn tốt, ta rất buồn chán ăn, đều không có người chơi với ta. Ngày hôm qua những cái kia ăn ngon đều bị ta ăn xong rồi nha. Ngươi tìm đến ta chơi có tốt hay không? Ta nắm lấy một đầu thật lớn, cá thật là lớn đưa cho ngươi. Tiểu gia hỏa bô bô nói một tràng. Liêu Nam Phong có chút giật mình, vậy mà như thế rõ ràng, mà còn có thể nhắn lại nhiều như thế. Bất quá trên cơ bản đều là lật qua lật lại để Liêu Nam Phong tìm nàng chơi lời nói. Thế là đổ đi ốc biển bên trong nước, âm thanh lập tức tất cả đều biến mất. Sau đó đối với ốc biển bên trong uy uy vài tiếng, cũng không có người trả lời. Thế là suy nghĩ một chút, theo Phùng Hồng Cẩm hẹn cái thời gian gặp mặt, ngoài ra để cho nàng nói cho nàng biết Ngọc Tiền tỷ tỷ có việc muốn hướng nàng thỉnh giáo. Cái này mới thu hồi ốc biển, đi ra nhà vệ sinh, sau đó trở lại vị trí bên trên. Bất quá Tô Cẩm Tú rất nhanh liền đi tới, ngồi đến hắn đối diện, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Lão công, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không tà bón? Tô Cẩm Tú dùng tay che kín miệng, nhỏ giọng hỏi. Liêu Nam Phong. Nói mỏ cái gì, không có sự tình. Liêu Nam Phong rất là im lặng nói. Không có tà bón, ngươi đi nhà vệ sinh thời gian dài như vậy làm cái gì? Tô Cẩm Tú một bộ ta không tin dáng dấp. Ta chính là ngồi xổm tại nơi đó xem điện thoại quên thời gian mà thôi. Thật. Giả dối, ngươi bận ngươi cứ đi. Liêu Nam Phong tức giận nói. Nếu là thật táo bón cứ việc nói thẳng, cái này cũng không có gì, việc này không mất mặt. Liêu Nam Phong thu hồi ánh mắt nhìn hướng màn hình máy tính, không muốn phản ứng nàng. Tô Cẩm Tú cái này mới cầu nhau đứng dậy rời đi. Bất quá ăn cơm buổi trưa thời điểm, Liêu Nam Phong nhìn thấy điểm thức ăn ngoài tất cả đều là rau dưa, là hắn biết Tô Cẩm Tú không có tin tưởng hắn lời nói. Lúc chiều, Liêu Nam Phong nhịn không được liên tiếp đi mấy lần nhà vệ sinh, chủ yếu là vì gọi ra bức tranh, nhìn xem luyện hóa hoàn thành không có. Mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi, cái kia từng kia bước lên ân khí cuối cùng biến mất, chỉ còn lại một viên màu đỏ đan hoàn phiêu phủ ở dung nham bên trên. Liêu Nam Phong lúc này mới có chút bừng tỉnh, nguyên lai luyện hóa là cần 24 giờ. Đưa tay theo trong bức họa lấy ra màu đỏ đan hoàn, trên tay cẩn thận quan sát một phen về sau, Liêu Nam Phong không có lập tức lựa chọn dùng, dù sao ai cũng không biết sau khi phục dụng sẽ có cái gì biểu hiện bên ngoài. Thế là bỏ vào túi, vui dạo rực ra nhà vệ sinh. Bất quá hắn mới vừa ngồi trở lại vị trí của mình, một mực lưu ý lấy hắn Tô Cẩm Tú liền xuống tới.
"Lão công, ngươi cuối cùng kéo ra.
Chúc mừng ngươi a."
Liêu Nam Phong.
Chương 15, bằng hữu.
Liêu Nam Phong phát hiện Tô Cẩm Tú thật đúng là có chút hai hàng thuộc tính. Nhìn nàng một mặt ta vì ngươi vui vẻ, đáng giá chúc mừng biểu lộ, Liêu Nam Phong thật là không một chút nào muốn phản ứng nàng. Đúng lúc này, đặt ở bên cạnh điện thoại vang lên. Liêu Nam Phong nhìn thoáng qua, trực tiếp nhận nghe điện thoại.
"Đại tác gia, ngươi sách cũ đều kết thúc, sách mới chậm chạp không phát, ở nhà làm cái gì đây? Muốn hay không đi ra họp gặp? Ngươi cái này đại tác gia là đang vũ nhục nhà văn đâu?
Vẫn là vũ nhục ta?
Vũ nhục ngươi?"
Đầu bên kia điện thoại cũng là không chút khách khí, có thể thấy được cùng Liêu Nam Phong quan hệ của hai người.
Liêu Nam Phong cũng không tức giận, mà là cười nói, "Ngươi mời khách, ta liền đi.
Không có vấn đề, tối nay gặp ở chỗ cũ."
"Đi."
Liêu Nam Phong nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.
"Là bằng hữu hẹn ngươi sao?"
"Cũng đúng, ngươi suốt ngày khó chịu tại trong nhà cũng không phải sự tình, theo bằng hữu họp gặp cũng tốt, bằng không thời gian dài sẽ buồn sinh ra bệnh, các ngươi buổi tối đi chỗ nào ăn cơm?"
"Buổi tối uống ít một chút, đặc biệt là rượu đế cùng rượu đỏ, uống nhiều đối thân thể không tốt, nếu là thực sự thoái thác không xong, uống nhiều liền để bằng hữu của ngươi liên hệ ta, ta đi đón ngươi."
Tô Cẩm Tú thao thao bất tuyệt nói một tràng, Liêu Nam Phong cũng không nói chuyện, chỉ là mặt mỉm cười yên tĩnh nhìn xem nàng.
"Ngươi nhìn ta làm cái gì?"
Tô Cẩm Tú hơi có vẻ không được tự nhiên hỏi.
"Ngươi có phải hay không muốn hỏi là ai hay ta?
Là nam hay là nữ?"
Liêu Nam Phong cười hỏi.
"Nào có."
Tô Cẩm Tú nghe vậy con mắt lập tức lơ lửng không cố định nhìn về phía bên cạnh, đặc biệt đáng yêu. Nàng nói gần nói xa, câu câu không hỏi là ai, câu câu không đề cập tới là nam hay là nữ, nhưng câu câu đang hỏi là ai, câu câu đang hỏi là nam hay là nữ. Nàng hỏi đi chỗ nào ăn, tại dạng này nóng bức mùa hè ban đêm, nếu như là nam sinh, trên cơ bản chính là đi ăn đồ nướng, nếu như là nữ sinh, bình thường đều là đi nhà hàng. Nàng trên miệng nói rượu không cần nhiều uống, đặc biệt là rượu đế cùng rượu đỏ, bia một câu không đề cập tới, là vì nếu như là nam cùng một chỗ ăn cơm, thời tiết nóng như vậy, trên cơ bản là uống địa, rượu đế có khả năng, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên trọng điểm là phía sau rượu đỏ, rượu đế chỉ là bổ sung lời nói mà thôi, hai cái đại nam nhân cùng một chỗ uống rượu đỏ, nghĩ như thế nào kỳ quái như thế. Nói uống nhiều để bằng hữu đánh nàng điện thoại hắn đi đón người, lời ngầm là cái này bằng hữu nàng có biết hay không.
Liêu Nam Phong cũng không ghét nàng những này chút như kế, ngược lại cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
Cũng không có lại nắm nàng, mà là cười hỏi, "Phía trước giống như ta viết sách Diễm Hỏa, ngươi còn nhớ rõ sao?"
Tô Cẩm Tú nghe vậy nhẹ gật đầu.
Cái này Diễm Hỏa nàng thật đúng là biết, cũng là Giang Thành, cùng Liêu Nam Phong đồng dạng đều là internet tác giả.
Hắn không phải đã sớm không viết sao?
"Đúng, hắn không viết, thế nhưng chúng ta vẫn luôn có liên hệ, sau mùa xuân chúng ta còn tập hợp qua một lần, ngươi không nhớ sao?"
Liêu Nam Phong cố ý hỏi.
Tô Cẩm Tú nghe vậy thần sắc siết chặt, nhìn một chút Liêu Nam Phong sắc mặt, sau đó vừa cười vừa nói, "À, là lần kia à.
Đều nhanh nửa năm, ta quên."
Liêu Nam Phong cười cười không có chọc thủng nàng.
"Vậy ngươi đi đi, bất quá về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi."
Tô Cẩm Tú rất hiển nhiên không muốn lại tiếp tục cái đề tài này.
"Ta đã biết, ta sẽ về sớm một chút."
Liêu Nam Phong nói.
"Vậy ngươi mau lên."
Tô Cẩm Tú nghe vậy đứng dậy như không có việc gì rời đi.
Nhìn xem bóng lưng của nàng, Liêu Nam Phong nở nụ cười.
Sau đó túi đầu tiếp tục viết tiểu thuyết của hắn đại cương.
Chờ mặt trời hoàn toàn xuống núi, nhân viên đều tan việc, Liêu Nam Phong trực tiếp để Tô Cẩm Tú đem laptop của hắn mang về, mà chính mình trực tiếp đi hẹn nhau địa điểm.
Liêu Nam Phong từ khi dấn thân internet tay bút một chuyến này về sau, trong hiện thực bằng hữu liền thiếu đi rất nhiều.
Bất quá cũng bởi vì dấn thân một chuyến này, hắn giao không ít trên internet bằng hữu, tăng thêm không ít bảy. Có phân loại tiểu thuyết bảy, tiết kiệm nhà văn bảy, thị nhà văn bảy, phát nhai nhà văn bảy.
Viết sách là một kiện vô cùng tịch mịch chống rông sự tình, mà các loại bảy chính là giải quyết tịch mịch chỗ tháo nước, mà tốt nhất phát tiết chính là GHS, cho nên thường xuyên có bảy bị phong.
Mà Liêu Nam Phong cùng Diễm Hỏa chính là tại một cái SP bảy nhận biết, về sau thêm vào Giang Thành nhà văn bảy thời điểm, phát hiện vậy mà là một chỗ, một tới hai đi hai người thành bằng hữu. Bất quá hắn đã sớm không viết sách, về nhà giúp cha hắn quản lý một nhà máy trang phục, thời gian trôi qua tiêu dao tự tại, không có áp lực chút nào.
Mỗi ngày không phải nhảy disco chính là rửa chân, danh xưng dục hoàng đại đế.
Hai người quân tử chi giao, ngày thường liên hệ không nhiều, chỉ cần liên hệ, trên cơ bản chính là đi ra cùng một chỗ ăn uống.
Diễm Hỏa bản danh kêu Trúc Chí Thành, so Liễu Nam Phong nhỏ 2 tuổi, năm nay 25.
Trúc Chí Thành trong miệng chỗ cũ, chỉ là thiên hà quảng trường động tỷ đồ nướng.
Sở dĩ tuyển chọn nơi này, tự nhiên là bởi vì hương vị tốt,
không thể nào là vì lão bản nương, dù sao lão bản nương động tỷ eo tròn cổ thô, hình dáng giống cái trụ xi măng,
càng không khả năng vì lão bản nữ nhi, cái kia ly hôn thiếu phụ.
Tốt à, Liễu Nam Phong đến thời điểm, liếc mắt liền thấy Trúc Chí Thành ngay tại dụ dỗ nhân gia ly hôn thiếu phụ.
Mùa hè trời nóng lực, trên thân trắng áo lót, hạ thân quần sắc jean, mặc dù nhan sắc bình thường, thế nhưng lòng dạ rộng lớn, rất biết lợi dụng tự thân điểm mạnh.
Khiêm tốn một chút, nước bọt lau lau.
Liễu Nam Phong đi tới, trực tiếp ngồi đối diện hắn.
Trúc Chí Thành vô ý thức đưa tay chuẩn bị lau miệng sừng, sau đó kịp phản ứng, tức giận nói, ngươi đây là nói xấu.
Ta chỉ là để ngươi lau lau nước bọt, nói xấu ngươi cái gì?
Liễu Nam Phong cười hỏi.
Trúc Chí Thành
mắt thấy chính mình nói bất quá Liêu Nam Phong, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói cái gì đàn ông no không biết đàn ông chết đói một loại kỳ kỳ quái quái lời nói.
Ngươi là vì không có đói bụng qua, quá cái ăn, ít tẩy mấy lần chân, chân tâm thật ý tìm cô nương tốt.
Ta bây giờ đang ở tìm a, đứng núi này trông núi nọ, một mực không tìm được thích hợp mà thôi.
Ngươi cái này ngựa cũng quá là nhiều, mỗi ngày đổi, cưới ngựa cũng muốn lẫn nhau rèn luyện, tìm cố định.
Đây không phải là không tìm được ngựa tốt sao?
Ngươi con mẹ nó mỗi ngày đi trang trại ngựa, có thể tìm tới cái gì tốt ngựa?
Những cái kia ngựa, có tiền ai cũng có thể cưới.
Ha ha. Trúc Chí Thành nở nụ cười. LFG. Hai người lẫn nhau chỉ vào đối phương, tiếp lấy đều vui vẻ lên. Lão bản, lấy cái kia. Trúc Chí Thành lớn tiếng hô hòa. Sách cũ hoàn thành lâu như vậy, sách mới lại chậm chạp không ra, ngươi gần nhất đang bận thứ gì? Giao đồ ăn. Ta theo ngươi nói nghiêm túc. Ta cũng không có nói đùa a. Đậu phộng, ngươi nghèo túng đến mức này. Đúng à, cơm đều không ăn được, ta chuẩn bị mở sách mới, nếu không ngươi khen thưởng một cái Bạch Ngân Minh, không, Hoàng Kim Minh tài trợ một cái. Ngươi muốn ăn cái rắm, khen thưởng ngươi một cái minh chủ, đã là tôn trọng ngươi. Hai người đang nói chuyện, đồ nướng đã lục tục đi lên. Đều là bạn cũ, không cần thiết mấy người tới mới gọi món ăn, trên cơ bản thích ăn cái gì, có cái gì ăn kiêng, lẫn nhau đều biết rõ. Hai người uống địa, ăn đồ nướng nói chuyện phiếm, theo thời gian chuyển rời, nguyên bản quặng cu é quán đồ nhậu nướng người dần dần nhiều hơn, cho dù ngồi tại đối diện, lẫn nhau nói chuyện cũng muốn lôi kéo giọng lớn tiếng thê. Hai người có thể trở thành bằng hữu, vô luận tính cách cùng tán gẫu đều rất đúng lẫn nhau khẩu vị. Cho nên càng trò chuyện càng hoan, theo nội tử cung hàn huyên tới ngoài không gian. Người thật giao đồ ăn a? Ân, Trường Kỳ ngồi lâu, cảm giác thân thể yếu ớt đến cực liệt, giao đồ ăn, coi như thay đổi hoàn cảnh, rèn luyện thân thể. Ngươi không được a, ngươi xem thân thể ta lần tốt, ăn nha nha thơm. Trúc Chí Thành dựng thẳng tay trái ngón tay cái, khoác lác đều có thể thổi thượng tiên. Lúc nói lời này, có thể hay không trước tiên đem ngươi trên tay phải nướng thận cho thả xuống. Ngươi không hiểu, cái này ra hỏa con vịt chết mạnh miệng, thân thể gầy đến theo sợi dây cán, còn không bằng hắn đây. Ăn xong ta dẫn ngươi đi hạp tỷ. Trúc Chí Thành lau khoẹt miệng, như tên trộm nói. A, buổi tối còn có những tiết mục khác. Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc. Đúng, đoạn thời gian trước, ta theo bạn thân làm cái quầy rượu, buổi tối hôm nay mang ngươi tới ngồi một chút. Đừng nha, ta đã đáp ứng ta lão bà, ăn cơm xong liền về nhà. Trúc Chí Thành, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi là lão công nàng, cũng không phải là nhi tử của nàng, làm gì quản đến như thế nghiêm, liền uống chút rượu chém gió, lại không làm gì khác sự tình, ngươi cần thiết hay không? Đừng mất hứng. Trúc Chí Thành loạn xả nói một tràng, theo đọc kim cô chú giống như. Được thôi, ta theo tẩu tử ngươi nói một tiếng. Liêu Nam Phong bị hắn thực sự lại nhại phiền, thế là cho Tô Cẩm Tú phát cái tin tức nói một lần, rất nhanh liền nhận đến Tô Cẩm Tú phát tới OK hồi âm. Nói thế nào? Trúc Chí Thành đụng lên đến hưng phấn hỏi. Tẩu tử ngươi đồng ý? Ta đã nói rồi, tẩu tử như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, không phải mất hứng người. Trúc Chí Thành hưng phấn vẫy chào, để lão bản tới tính tiền. Nói là hắn mời khách, chính là hắn mời, Liêu Nam Phong tuyệt không cướp tính tiền, dù sao cái này gia hỏa là cái phú nhị đại, trên cổ tay mới vừa đổi Gin Dio, liền biết cái này gia hỏa không thiếu tiền. Nhà bọn họ vốn là làm trang phục làm thay, về sau cha hắn không vừa lòng tại giúp người khác làm, tự chế mấy cái nhãn hiệu, chẳng những có y phục, còn có giày, dương bao vân vân. Mặc dù không có một cái một đường nhãn hiệu, nhưng như cũ kiếm được đầy buồn đầy bát. Kết xong sổ sách ngồi lên Trúc Chí Thành xe, mặc dù có tiền, nhưng hắn không hề trưng dương, chỉ là một chiếc phổ thông Audi, cũng không phải là cái gì xe thể thao. Trúc Chí Thành lái xe, trực tiếp đem hắn cho kéo đến một nhà tên là Tử Quan quán ba. Cửa ra vào thiếu gia đại khái nhận biết Trúc Chí Thành xe, không đợi hắn dừng lại, đã có mấy người xuống lại. Trúc tổng, ngài tới, vẫn là lần trước bao xương sao? Đây là bằng hữu của ta Liễu tổng, về sau hắn đến, ghi ta chương mục. Như thế tốt, các ngươi cái này cung cấp bữa chưa sao? Làm gì? Về sau một ngày ba bữa, ta chuẩn bị đều tới đây ăn. Một ngày ba bữa? Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi a. Liêu Nam Phong sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng. Ngươi cái này LFG. Mắng ta FV có thể, không muốn mắng ta LA, ta mới 25, còn trẻ đây. Hai người một bên nói, một bên tiến vào quán bar. Không sai a. Trúc Chí Thành mang theo Liễu Nam Phong dạo qua một vòng, sau đó tràn đầy đắc ý nói. Không sai. Liêu Nam Phong gật gật đầu. Trúc Chí Thành đang chờ cao hứng, liền lại nghe Liễu Nam Phong nói, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua tốt hơn. Trúc Chí Thành, liền không thể để cho ta vui vẻ một cái. Ta nói là lời nói thật mà thôi. Liễu Nam Phong nhún nhún vai, hắn đại học tốt nghiệp về sau liền kết hôn, đến dạng này địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người không có đi bao sương, mà là trong đại sảnh tìm cái vị trí ngồi xuống. Lúc này người còn không phải rất nhiều, trong đại sảnh để đó nhu hòa âm nhạc, mấy đôi nam nữ đầu kể cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện. Trúc Chí Thành vây vây tay, lập tức một cái muội tử đi tới, đem ta lần trước gửi rượu lấy ra. Đừng. Tùy tiện uống chút liền thành, đừng trà đạp ngươi hảo tiểu. Liêu Nam Phong vội vàng đem hắn ngăn cản. Không uống xong đáng giá tồn lấy rượu, tuyệt đối là hảo tiểu. Liêu Nam Phong lại không tốt rượu, rượu tốt xấu hắn không hề quá để ý. Cũng là bởi vì ngươi đến mới uống, không uống được tốt xấu không quan hệ, chủ yếu là xem người. Trúc Chí Thành kiên trì, Liêu Nam Phong cũng không có lại ngăn đón. Nhìn xem muội tử rời đi, Trúc Chí Thành lập tức lại khôi phục bản tính, đáp ý hướng Liêu Nam Phong hỏi, ta bên này cô nương không sai à? Vừa nói vừa hướng về phía trước sân khấu bên trên chép miệng, sân khấu bên trên đứng mấy vị ấm chàng cô nương, mặc mát mẻ, dáng người tự nhiên một cái so một cái tốt. Lúc này còn chưa bắt đầu, chỉ là theo âm nhạc lắc nhẹ, nhưng cho dù dạng này, đã có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Thật là không tệ, đều có vũ đạo bản lĩnh sao? Học qua vũ đạo cùng không có học qua vũ đạo một cái liền có thể nhìn ra. Đúng, có mấy cái vẫn là vũ đạo học viện học sinh đang học. Cái này đều có thể nhận tới. Chỉ cần tiền đúng chỗ, vì cái gì nhận không đến. Tốt ta, Liêu Nam Phong không phản bắt được. Hai người uống rượu, chậm rãi trò chuyện, cuối cùng hàn huyên tới Liêu Nam Phong mới tiểu thuyết. Trúc Chí Thành dù sao cũng viết qua tiểu thuyết, mặc dù bây giờ không viết, ngược lại nhảy ra cách cũ, cho Liêu Nam Phong không ít đề nghị. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, quán ba bên trong người cũng càng ngày càng nhiều, âm nhạc cũng biến thành tình bạo, sân khấu bên trên các cô nương vặn vẹo biên độ cũng lớn lên, DJ bắt đầu âm chẳng. Muốn hay không kêu mấy cái cô nương? Trúc Chí Thành hào hứng đại khái cũng dần dần đi lên, hưng phấn hướng Liêu Nam Phong hỏi. Liêu Nam Phong trực tiếp lắc đầu. Ai, ngươi xem ngươi, không có tiền đồ. Trúc Chí Thành lắc đầu một mặt tiếc hận, sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía khách nhân. Nếu là gặp phải không sai, hắn liền lên đi bắt chuyện. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái buộc đôi ngựa đôi cô nương đang nhìn xem bọn hắn cái phương hướng này, nói chính xác, đang nhìn Liễu Nam Phong. Uy, bên kia có mỹ nữ đang nhìn ngươi kìa, ngươi có hay không muốn đi qua đi cái ngượng ngập? Trúc Chí Thành hưng phấn nói. Cái gì? Liễu Nam Phong theo hắn chỉ phương hướng nhìn, sau đó sửng sốt. Con mẹ nó, cô nương này vậy mà như thế xinh đẹp, ngươi nhặt đến bảo, dựa vào cái gì nha? Cũng là bởi vì ngươi so ta xoáy một chút sao? Nông cạn. Trúc Chí Thành tràn đầy ghen tị nói. Vị cô nương này ghim buộc đôi ngựa đôi, mặc toái hoa váy liền áo, dáng người cao gầy, lại thuần lại ham muốn. Nàng tới, nàng tới. Trúc Chí Thành hưng phấn nói. Có thể là Liễu Nam Phong thần sắc thoạt nhìn lại tương đương bình thản, thậm chí còn có chút im lặng. Ngươi không phải là không được a? Vị đại mỹ nữ như vậy, ngươi làm sao không một chút nào cao hứng đâu? Trúc Chí Thành thấy bất mãn nói. Ta có lão bà. Liễu Nam Phong một bộ tình cảm so kim kiên dáng dấp. Không kiên không được à? Hắn khỏe mắt liếc qua liếc về phía đi tới buộc đôi ngựa đôi trên đỉnh đầu. Thính danh, Tô Hòa Mi. Chủng tộc, mặt nạ. Đạo hạnh, 382 năm. Thân phận, thê muội. Thiền căn, chưa phát động. Nàng lúc này lại là một bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra Tô Cẩm Tú cùng Tô Hòa Mi cái bóng, hoàn toàn chính là một cái nữ nhân xa lạ, đồng dạng cũng là một đại mỹ nữ. Xem ra nàng lại đổi một miếng da. Liễu Nam Phong đông nhiên nghĩ đến điện ảnh bên trong mì tịt, không biết vì cái gì, vậy mà còn có chút ít hưng phấn. Chương 16, Tiệm Ma. Xoái ca, muốn cùng uống một ly sao? Buộc đôi ngựa đôi, tốt ta, chúng ta tạm thời xưng hô hắn là buộc đôi ngựa đôi. Buộc đôi ngựa đôi đi tới, một cái tay đắp lên Liễu Nam Phong trên vai, một cái tay giơ lên trong tay chén cười hỏi. Liễu Nam Phong một mặt nghiêm nghị đem tay của nàng cho đẩy ra, không cần, ngươi đi tìm người khác, đừng quấy rầy chúng ta. Đừng nghe hắn nói mỏ, ta theo hắn không có gì tốt nói chuyện, mỹ nữ, ngồi. Trúc Chí Thành một bên nói, một bên đứng dậy, ân cần hỗ trợ kéo ra ghế tựa. Cảm ơn. Buộc đôi ngựa đôi cầm trên tay chén đặt ở trước mặt bọn hắn trên bàn ngồi xuống. Không khách. Trúc Chí Thành vẻ mặt tươi cười, tự nhận là phong độ nhẹ nhàng đến một câu không khách khí. Thật không nghĩ đến đối phương liền cái khỏe mắt quét nhìn đều không cho hắn, trực tiếp không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Nam Phong. Thảo. Trúc Chí Thành sờ lên mặt mình, chẳng lẽ chênh lệch thật sự có lớn như vậy? Bất quá hắn không có đổi người, phối hợp ngồi xuống nói, ta theo ngươi nói, ta cái này huynh đệ là có gia thất người. Buộc đôi ngựa đôi không nói chuyện, như cũng nhìn xem Liễu Nam Phong. Liễu Nam Phong làm sao không biết nàng có ý tứ gì? Thế là gật đầu nói, đúng, ta đã kết hôn rồi, mà còn ta rất yêu lão bà ta. Buộc đôi ngựa đôi nở nụ cười, trong mắt không che giấu được vui mừng. Ngươi cũng nghe đến. Mỹ nữ, ngươi không bằng cùng ta hàn huyên một chút, chớ nhìn hắn dài đến đẹp mắt, kỳ thật chính là cái bao cỏ, ta liền không đồng dạng, cùng ta trô đến càng sâu, càng biết ta người này có nội hàm. Trúc Chí Thành một bên nói, một bên lộ ra trên cổ tay gờ zin đi ổ, lấy đó hắn thật rất có nội hàm. Ta không tin, đến quán ba cũng là vì chơi, vì làm trò cười, ngươi nếu là thật yêu ngươi lão bà, làm gì còn tới quán ba. Buộc đôi ngựa đôi nhìn như rất phổ thông lời nói, thế nhưng biết thân phận nàng Liễu Nam Phong nghe vào trong tai, lại biết nàng có ý riêng. Liền muốn hỏi hắn, ta vốn không muốn đến, chính là bị hắn lôi tới. Trúc Chí Thành nghe vậy trong lòng vui mừng, tưởng rằng Liễu Nam Phong tại cho hắn sáng tạo cơ hội. Thế là lập tức nghiêm trang nói, quán ba này từ ta một bộ phận đầu tư, ta cũng coi là lão bản một trong đi. Nói xong trong lòng vui vô cùng, lần này còn không biết hắn là có nhiều nội hàm bao sâu. Phải không? Vậy ngươi người này rất hỏng à, biết rõ phu thê nhà người ta ân ái, còn muốn đem nhân gia lôi xuống nước, ngươi cái này kéo nhà lành xuống nước, khuyên kỵ nữ hoàn lương hành vi thật đúng là ác liệt đây. Trúc Chí Thành nghe vậy trong lòng hơi có chút tức giận, một cái nữ nhân xa lạ, vừa lên đến liền trách mắng hắn, dù ai trên thân cũng không thông khoái. Bất quá tốt tại hắn còn bảo trì phong độ. Đến quán ba, liền không thể chỉ là uống rượu không. Mà còn mỹ nữ, ngươi một thân một mình đến quán ba lại là vì cái gì? Ngươi là nhà lành, vẫn là? Một câu cuối cùng hắn không nói ra, thế nhưng mọi người đều biết là lời gì. Bất quá buộc đôi ngựa đôi đồng thời không có tức giận, chỉ là nhìn hắn một cái, nở nụ cười. Ngược lại là ngồi tại đối diện Liễu Nam Phong trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng cũng khó mà nói đi ra. Mỹ nữ, ta cùng ta bằng hữu nói chuyện, ngươi đi bên cạnh a, không nên quấy rầy chúng ta. Liễu Nam Phong nói. Lần này Trúc Chí Thành cũng không nói chuyện, lời nói vừa rồi, xác thực làm hắn tức giận. Vậy lưu cái phương thức liên lạc. Buộc đôi ngựa đôi sau khi đứng dậy như cũng chưa từ bỏ ý định nói. Không cần, ta có lão bà, ta cũng rất yêu lão bà ta đối ngươi không có cái gì ý nghĩ, cũng không muốn theo ngươi có cái gì liên quan. Liễu Nam Phong lại lần nữa lời lẽ chính nghĩa nói. Ngươi đối lão bà ngươi vừa vặn. Buộc đôi ngựa đôi thần sắc có chút phức tạp nói. Đương nhiên, đó là lão bà ta có thể đối nàng không tốt sao? Không tốt ta có thể đem nàng cho lấy về nhà sao? Buộc đôi ngựa đôi bị Liễu Nam Phong chọc cười, cười rời đi, cũng thật không có lại quấy rầy. Người nào? Chờ buộc đôi ngựa đôi đi rồi, Trúc Chí Thành không nhịn được lẩm bẩm. Nhìn nàng dài đến rất xinh đẹp, không nghĩ tới cũng là nhan chó, nông cạn. Đúng à, xinh đẹp cái theo xinh đẹp chơi, ngươi cái này xấu so cũng không cần cưỡng ép tham gia náo nhiệt, vậy liền thành liếm chó. Ta có tiền. Vậy thì thế nào? Tiền có thể loạn nhân kỷ, tự nhiên cũng có thể loạn nhan trị. Nói thật hay có đạo lý, Liễu Nam Phong không phản bắt được. Cho chuyện đồng thời, Liễu Nam Phong lơ đãng lưu ý lấy buộc đôi ngựa đôi, thấy nàng cự tuyệt mấy lần mời về sau, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không còn sớm, ta cũng trở về. Liễu Nam Phong lấy điện thoại ra liếc nhìn nói, "Được thôi." Trúc Chí Thành cũng không có mạnh hơn lưu. "Ta lái xe đưa ngươi." "Không cần, ta đánh chiếc xe liền được." Trúc Chí Thành nghe vậy cũng không có lại kiên trì, đem Liễu Nam Phong đưa ra cửa, chờ hắn lên xe mới lại lần nữa quay lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng giận, quyết định tái chiến buộc đôi ngựa đôi. Có thể là tìm khắp quán bar cũng không có tìm tới người. Liêu Nam Phong nhanh đến tiểu khu thời điểm, cho Tô Cẩm Tú gọi điện thoại, chung quy phải chừa chút cho nàng thu thập thời gian đi. Nhanh đến dưới lầu, tốt, ngươi thuận tiện giúp ta theo dưới lầu mua hộp sữa tươi trở về.
Sữa tươi?
Đúng, sữa tươi, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi làm format bánh bao.
Đi.
Liêu Nam Phong một cái đồng ý. Sau đó xuống xe, đi tới dưới lầu phụ cận siêu thị. Siêu thị không phải rất lớn, bán mấy ngày nay đồ dùng hàng ngày, bên trong cũng chỉ có một cái người bán hàng.
Hoan nghênh Quang Lâm.
Theo Liêu Nam Phong đẩy cửa đi vào, điện tử cảm ứng âm lập tức vang lên. Đang cúi đầu lý hàng nhân viên thu ngân nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nói một tiếng, "Hoan nghênh Quang Lâm."
Liêu Nam Phong hướng hắn nhìn, cho dù hai ngày này kinh lịch rất nhiều, như cũng bị dọa nhẹ dự. Chỉ thấy một vị toàn thân ướt sũng nam nhân, lôi kéo một cái nam hài đứng tại nhân viên thu ngân phía sau. Nam nhân toàn cảnh là hận ý, phản phất muốn đem nữ nhân trước mắt cho ăn sống nuốt tươi bình thường, mà hắn lôi kéo nam hài, lại đầy mặt quấn quýt mà nhìn xem nữ nhân. Hai người này thoạt nhìn là giống như là quỷ, kỳ thật không phải, mà là yêu ma.
Tính danh: Trần Quảng Sinh.
Chủng tộc: Ác ngộng.
Đạo hạnh: 8 năm.
Thân phận: Lưu Tú Quyên Tâm Ma Biến Thành.
Thiền căn: Chưa phát động.
Tính danh: Trần Diệu Huy.
Chủng tộc: Ác ngộng.
Đạo hạnh: 8 năm.
Thân phận: Lưu Tú Quyên Tâm Ma Biến Thành.
Thiền căn: Chưa phát động.
Liêu Nam Phong cầm một bình sữa tươi đi tới trả tiền, thừa cơ đánh giá trước mắt nhân viên thu ngân. Chừng 50 tuổi niên kỷ, trên mặt làn da mặc dù có chút lỏng lẻo, nhưng như cũ có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ rất có điểm tích lũy tư sắc. Mặc dù trên mặt vẽ nùng trang, nhưng như cũ khó nén nàng tiểu tụy thần sắc. Bất quá xem hắn một thân hút hàng y phục, cũng là một cái thích trưng diện, thích đánh giả trang người.
Mụ, nóng đến chết rồi, cho ta cầm lon cola, làm sao đến bây giờ còn không đóng cửa.
Đúng vào lúc này, theo ngoài cửa xông tới một vị tay cầm bóng rổ, thân hình cao lớn nam hải, xem hắn một thân vết mồ hôi, hẳn là mới vừa chơi bóng rổ trở về.
Chỉ có nước khoáng.
Nhân viên thu ngân cầm một bình nước khoáng đưa tới, nguyên lai nàng cũng là nhà này siêu thị nhỏ lão bản nương.
Thật nhỏ mọn.
Đại nam hải nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là tiếp tới, sau đó ừ ngực. Mà Liêu Nam Phong chú ý tới, vừa rồi cái kia đẩy mặt quấn quýt tiểu nam hải phẫn nộ, hướng về phía nhân viên thu ngân cùng đại nam hải im lặng gào thét, vô số hắc khí bốc lên, quấn quanh ở nhân viên thu ngân trên thân, phản phất tại rút đi trên người nàng một số nhìn không thấy, sợ không được đổ vận. Không phải mụ hẹp hỏi, thực sự là trong cửa hàng sinh ý. Thu doanh nhân viên vừa định phàn nàn, lại nhớ tới nơi này còn có người ngoài, vội vàng thu lời lại đầu. Sau đó có chút bất mãn hướng Liêu Nam Phong nhìn thoáng qua, phản phất tại trách cứ hắn làm sao còn tại nơi này.
Liêu Nam Phong giả vờ như không nhìn thấy, trực tiếp ra siêu thị.
Có thể vừa ra siêu thị cửa, liền thấy cái kia một lớn một nhỏ hai người đứng tại cửa ra vào, ngăn lại đường đi của hắn, Liêu Nam Phong bị dọa nhảy dựng, đêm hôm khuya khoắt, thực sự là quá dọa người. Vừa rồi tại trong siêu thị, có nhiều bất tiện, vốn định sau đó tìm bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hai cái kia hiểm quỷ gặp Liêu Nam Phong đi ra, trực tiếp nhào về phía hắn. Liêu Nam Phong vô ý thức muốn né tránh, sau đó kịp phản ứng, không tránh không né, trực tiếp để bọn hắn nhào vào trên người mình. Không có bất kỳ cái gì khó chịu, chính là cảm thấy một chút hơi lạnh, giống như một cô gió mát đập vào mặt. Nhưng vào lúc này, Liêu Nam Phong trong thai bỗng nhiên nghe thấy tí tách âm thanh. Đây là giọt nước âm thanh, bốn phía một vùng tăm tối, đè nén để người không thở nổi. Có thể giọt nước âm thanh càng ngày càng gấp rút, để cho người phiền lòng ý nóng nảy. Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn yếu ớt ánh sáng. Kèm theo ánh sáng, hắn xông ra mặt nước. Hoặc là nói Trần Quảng Sinh xông ra mặt nước, hắn như cũng chỉ là một đoàn không có thân thể ý thức mà thôi. Chỉ bất quá lây Trần Quảng Sinh thị giác, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. "Tiểu Quyên, ngươi xem ta bắt đến một con cá."
Trần Quảng Sinh hưng phấn bờ bên kia bên trên một vị lớn bím tóc cô nương nói.
"Đi lên nhanh một chút, ta phải đi về."
"Được."
Trần Quảng Sinh nghe vậy nhanh chóng bơi về phía bên bờ.
"Tiểu Quyên, ngươi hái điểm hành, về nhà cho ngươi ngao canh cá uống."
Lên bờ Trần Quảng Sinh hướng cái kêu Tiểu Quyên cô nương nói.
Liêu Nam Phong tại cái này Tiểu Quyên trên mặt, lờ mờ có thể nhìn thấy siêu thị lão bản nương cái bóng, lúc còn trẻ quả nhiên dài đến không kém, một cái đen nhánh nước trượt lớn bím tóc kéo tới bờ mông, thoạt nhìn tương đương có mị lực.
"Không cần, đốt cho rượu Huy ăn."
Tiểu Quyên không mặn không lời nói.
Trần Quảng Sinh nghe vậy cũng không có để ý, trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về.
Hai người một trước một sau, Liêu Nam Phong phát giác được quan hệ của hai người giống như cũng không thật là tốt. Bốn phía đều là đồng ruộng, xanh úng tươi tốt đều là cây trồng, màu vàng đường đất, một chân đạp xuống đi bụi đất tung bay.
Tích tích.
Đúng lúc này, một trận tiếng kèn vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu xanh xe Jeep ngay tại cấp tốc tới gần.
"Là huyện lãnh đạo sao?
Bọn hắn làm sao xuống?"
Trần Quảng Sinh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
"Đầu năm nay, cũng liền huyện lãnh đạo có thể mở lên xe, người bình thường căn bản không có tư cách ngồi."
"Hẳn không phải là a, cái xe này so trên huyện chiếc xe kia mới."
Tiểu Quyên tiếp lời nói.
"Tính toán, không liên quan chúng ta sự tình, nhanh lên về nhà nấu cơm a, Diệu Huy ở nhà đoán chừng đói bụng."
Trần Quảng Phát khiêng quốc tiếp tục hướng nhà đi, Tiểu Quyên không nói một lời theo sau lưng.
Đúng lúc này, xe Jeep theo bên cạnh bọn họ đi qua, nâng lên một mảnh bụi đất, sắp đến bọn hắn thẳng khó khăn.
"Hừ."
Trần Quảng Sinh thấp giọng chửi mắng một câu, cũng không biết là vì bị cho bụi sắp đến, còn là bởi vì thù dầu.
Đúng lúc này, cái kia mở xa xe Jeep lại ngã trở về.
Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dừng ở trước mặt bọn hắn, sau đó cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một vị mặc tiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi.
"Tiểu Quyên."
Người trẻ tuổi ngạc nhiên hô.
"Chí Cường."
Tiểu Quyên ngạc nhiên hướng phía trước gấp đi mấy bước, liền chờ nên đón, có thể khỏe mắt quét nhìn chú ý tới bên cạnh sắc mặt hơi có chút khó coi Trần Quảng Sinh, cái này mới kịp phản ứng, giống như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống.
Nàng đã không phải là lúc trước nàng.
"Chí Cường, ngươi tại sao lại trở về?"
Trần Quảng Sinh bất động thanh sắc ngăn tại Tiểu Quyên trước mặt.
"Chí Cường nguyên danh Têu Viên Chí Cường, là một tên nhà văn, mấy năm trước nói là sáng tác cần, đến thôn bọn họ sưu tầm dân ca, ở hơn mấy tháng, về sau văn chương viết xong, liền về thành bên trong đi. Đương nhiên, nói là nói như vậy, thế nhưng sự tình không có đơn giản như vậy, bằng không Trần Quảng Sinh cũng sẽ không ngăn tại Tiểu Quyên phía trước. Ta phía trước viết thiên kia văn chương viết thật tốt, phía trên lãnh đạo rất hài lòng, để ta lại viết hai thiên, không phải sao, ta thuận tiện trở lại thăm một chút. Viên Chí Cường nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại nhìn hướng Trần Quảng Sinh sau lưng Tiểu Quyên, hoàn toàn không để ý Trần Quảng Sinh sắc mặt. Tiểu Quyên, lần này tới, khả năng còn muốn quấy rầy nhà các ngươi một đoạn thời gian. Viên Chí Cường nói, hắn lần trước đến, chính là lại tại trong nhà Tiểu Quyên. Tiểu Quyên hiện tại là nàng dâu của ta, không được chỗ cũ, ngươi nếu là muốn đi chỗ cũ ở, cứ việc đến liền là. Trần Quảng Sinh nói. Viên Chí Cường nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Trần Quảng Sinh một cái, trầm mặc một chút, sau đó nói, còn có một đoạn đường, nếu không ta làm thịt các ngươi một đoạn đi. Trần Quảng Sinh nghe vậy lập tức nói ra, không sao, dân quê, đi quen thuộc, không quen ngồi xe. Vậy được, vậy ta đi trước, tìm thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Viên Chí Cường nói xong nhìn thoáng qua Tiểu Quyên, một lần nữa bên trên xe dịp. Nhìn xem xe lại lần nữa đi xa, hai người cũng tiếp tục đi trở về, bất quá phía trước bầu không khí lộ ra càng thêm trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Trần Quảng Sinh nói, Diệu Huy đều 4 tuổi nha. Hắn nói câu nói này, là đang nhắc nhở Tiểu Quyên, nàng đã là làm vợ người, là vì mẹ người, không nên quên chính mình thân phận. Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì lúc trước Viên Chí Cường cùng Tiểu Quyên từng có một đoạn tình cảm, huyên áo bay là tả, cuối cùng lấy Viên Chí Cường về thành mà kết thúc. Tiểu Quyên nguyên danh kêu Lưu Tu Quyên, cũng chính là Liễu Nam Phong nhìn thấy cái kia siêu thị lao bản nương. Lưu Tu Quyên cúi đầu, không có lên tiếng, yên lặng đi theo trượng phu trở về nhà. Mụ. Vừa tới cửa ra vào, liền có cái nam hải theo viện tử bên trong lao ra, ôm chặt lấy Lưu Tú Quyên chân. Ở nhà có hay không ăn a? Lưu Tú Quyên sờ lấy tiểu nam hải đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Ân, ta đã đem heo cho ăn. Người cắt cỏ phấn hương. Ân, theo mưa nhỏ bọn hắn cùng đi. Ba, ba, ngươi bắt đến cá. Lúc này tiểu nam hải chú ý tới Trần Quảng Sinh trên tay cá, đầy mặt hưng phấn. Đúng, về nhà làm cơm a, đem cá nấu cho ngươi ăn. Lưu Tú Quyên lôi kéo tiểu nam hải vào phòng, Trần Quảng Sinh cũng yên lặng đi theo vào. Tiểu nam hải đúng là bọn họ nhi tử Trần Diệu Huy. Đại khái bởi vì niên kỷ quá nhỏ, hắn cũng không có phát hiện vụ mâu phía trước kỳ quái bầu không khí. Ba, ngươi chừng nào thì dạy ta bơi lội à? Ta phải giống như ngươi lợi hại như vậy, đi trong sông bắt cá. Trần Diệu Huy đầy mặt hy vọng mà nhìn xem phụ thân. Qua hai ngày đi. Nhìn trước mắt nhi tử, cho dù tâm tình thật không tốt Trần Quảng Sinh cũng không khỏi đến gạt ra mấy phần nụ cười đi ra. Cứ quyết định như vậy đi a, không cho phép gạt người. Tiểu tử thối, theo lão tử ngươi cũng dám nói như vậy. Trần Quảng Sinh đưa tay liền muốn đánh hắn, lại bị hắn cho né tránh. Để hai người phụ tử bọn hắn không nghĩ tới chính là, cũng là bởi vì cái này đơn giản quyết định, để bọn hắn đánh mất tính mệnh. Chương 17, nhiều ra đến ký ức. Viên Chí Cường như cũ ở tại Lưu Tú Quyên trong nhà. Nhà vẫn là cái kia nhà, thế nhưng người cũng đã không phải người kia. Lưu Tú Quyên lập gia đình, mặc dù chỉ là cùng thôn, thế nhưng Lưu Tú Quyên sớm đã không ở trong nhà ở. Dân quê đối người trí thức vẫn tương đối tôn trọng, mặc dù năm đó Viên Chí Cường rời đi, để Lưu Tú Quyên phụ mẫu rất là bất mãn, thế nhưng lần này trở về, như cũ rất là nhiệt tình chiêu đãi. Mà còn bởi vì Viên Chí Cường thiên kia văn chương, huyện lãnh đạo nhận đến phía trên khen ngợi, cho nên lần này Viên Chí Cường lại lần nữa trước đến, huyện lãnh đạo sớm đã cùng trong thôn bắt chuyện qua, tự nhiên lộ ra càng thêm nhiệt tình. Buổi sáng sáng sớm, Viên Chí Cường liền tại trong thôn đi dạo, nói là siêu tầm dân ca, trên thực tế hiểu đều hiểu. Viên Chí Cường cũng là nông thôn xuất thân, còn cần lấy ngọn gió nào. Nông thôn những cái này từng ly từng tí, với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn trước mắt yên tĩnh an lành tiểu sân thôn, Viên Chí Cường bùi ngùi mãi thôi, không nhịn được nhớ tới hắn sinh ra địa phương, chỗ kia so cái này còn nghèo. Lúc trước hắn đã hao hết tất cả khí lực, mới từ cái kia tiểu sơn thôn bên trong trốn thoát, vào nội thành, trở thành một tên thể diện người trong thành, người trí thức. Nhưng trên thực tế trở vào thành, mới phát hiện nội thành cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Hắn loại này theo nông thôn đi lên, lại không có bối cảnh người, như cũng nhận đến kỳ thị, nhận đến xa lánh, để nguyên bản hăng hái, tràn đầy vui vẻ Viên Chí Cường giống như phủ đầu rót một chậu nước lạnh, dập tắt hắn tất cả giá vọng. Thế nhưng nông thôn xuất thân hắn, liền như là một gốc cỏ dại, mặc dù nhỏ bé, nhưng ương ngạnh, hắn như cũng nỗ lực, cố gắng trở thành một cái càng thể diện người. Hiện tại hắn làm đến, thật không nghĩ đến, cho hắn hồi báo là một mực khinh thường, muốn thoát đi nông thôn. Sáng sớm sương mù tại trong rừng khắp nơi phiêu tán, Viên Chí Cường mở mịt không căn cứ đi dạo xung quanh. Bốn phía đồng ruộng bên trong cây trồng, tại sương sớm xuống lộ ra đặc biệt chói mắt mê người. Hô hấp lấy sơn dã bên trong không khí mát mẻ, hắn bỗng nhiên dâng lên nông thôn so nội thành tốt suy nghĩ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền đem cái này suy nghĩ vung sau đầu, bởi vì giống như tán đồng nông thôn so thành thị tốt, vậy liền hoàn toàn phủ định hắn nhiều năm như vậy cố gắng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ẩn ẩn nhìn thấy phía trước một thân ảnh. Đối phương có người, vểnh lên mông, một đầu thật dài lớn bím tóc, bởi vì làm việc không tiện, bị nàng quấn tại sau đầu. Cho dù dân quê vải thô y phục, như cũng che không được nàng cái kia huyền chuyển dáng người, nhìn thấy hắn một trận lửa nóng. Viên Chí Cường lặng lẽ đi đến phía sau nàng, nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu Quyên." Lưu Tú Quyên bị dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy, có thể là bởi vì dùng sức quá mạnh, ruộng đồng không bằng, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, tốt tại sau lưng Viên Chí Cường cho dù đưa tay đỡ nàng. "Thảo, người đọc sách thật con mẹ nó biết chơi." Liêu Nam Phong nhịn không được văng tục. Ý thức của hắn vốn là một mực theo tại sau lưng Trần Quảng Sinh, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc bắt đầu còn có chút ngộng, mãi đến nhìn thấy Lưu Tú Quyên trên thân bay lên từng tia hắc khí, hắn có chút bừng tỉnh, nguyên lai tâm ma là từ loại này bên dưới, mà Trần Quảng Sinh là tâm ma chỗ huyễn hóa ra đến mà thôi. "Mụ mụ, mụ mụ." Ngoài bia rừng vang lên Trần Diệu Huy ồn ào. Hai người lấy làm kinh hãi, ngừng thở. Người chỉ cần xông phá đạo đức ranh giới cuối cùng, liền không có ranh giới cuối cùng. Lưu Tú Quyên cùng Viên Chí Cường chính là như vậy. Thế nhưng thiên hạ nào có bức tường không lọt gió, người trong thôn ẩn ẩn bắt đầu nói lên nhàn thoại. Chỉ bất quá đều không ngay trước mặt Trần Quảng Sinh nói đi, cho nên Trần Quảng Sinh một mực còn mơ mơ màng màng. Bất quá trưa hôm nay, Trần Diệu Huy khóc lóc về tới nhà. Ngươi đây là làm sao vậy? Theo bằng hưu đánh nhau. Ngay tại theo trong giếng sách nước Trần Quảng Sinh thuận miệng hỏi một câu, nhưng nói thật ra, kỳ thật cũng không hề để ý. Nông thôn hải tử lẫn nhau ở giữa một chút mâu thuẫn ma sát quá bình thường, các gia trưởng cũng từ trước đến nay không xem ra gì, trừ phi bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, mới sẽ tới cửa phân xử. Cuối cùng hoặc là bồi một con gà, hoặc là bồi một giỏ trứng gà, việc này coi như qua. Bọn hắn nói mụ mụ ta theo Viên Thúc Thúc cùng một chỗ, không cần chúng ta. Trần Diệu Huy khóc lóc nói. Trần Quảng Sinh sắc mặt đại biến, sau đó quát lớn, nói mỏ thứ gì, tiểu hài tử không nên nói bậy. Cũng không phải là ta nói, là bọn hắn nói, còn nói nhìn thấy Viên Thúc Thúc cùng mụ mụ ngủ ở cùng một chỗ. Một cỗ nộ khí từ Trần Quảng Sinh trong lòng nhảy đi lên, phất tay liền tại Trần Diệu Huy trên mông dùng sức đập mấy lần. Hoa. Tiếng khóc vốn đã nhỏ xuống Trần Diệu Huy lại lần nữa khóc lớn lên. Xem hắn khóc đến thương tâm, Trần Quảng Sinh cũng tỉnh táo lại, đem hắn ôm vào trong ngực an ủi. Lúc này Lưu Tú Quyên cũng từ trong nhà đi ra, bất mãn trách cứ, thật tốt, tại sao phải đánh hải tử? Trần Diệu Huy há mồm muốn nói, nhưng bị Trần Quảng Sinh một tay bịt. Hắn muốn để ta dạy hắn bơi lội, ta nói không rảnh, hắn liền khóc. Ngươi đáp ứng hắn, liền muốn giữ lời nói, có ngươi dạng này làm ba bà sao? Được, ta dẫn hắn đi, ta hiện tại liền dẫn hắn đi. Trần Quảng Sinh nói. Trần Diệu Huy nghe Trần Quảng Sinh nói như vậy, cũng quên chuyện vừa rồi, quên khó qua. Hắn đầy mặt hy vọng nhìn về phía Trần Quảng Sinh. Đi thôi. Trần Quảng Sinh trực tiếp ôm hắn ra cửa, quyết định theo hắn nói chuyện, có không thể tùy tiện nói lung tung. Trên thực tế người trong thôn không ngay trước hắn mặt nói, hắn kỳ thật ẩn ẩn cũng là biết một chút, dù sao hắn không biết cũng không đốc. Chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng mà thôi, mà còn Viên Chí Cường sớm muộn muốn rời khỏi. Mặc dù Lưu Tú Quyên tại gả cho hắn phía trước theo Viên Chí Cường có chỗ liên quan, thế nhưng nàng hiện tại dù sao đã gả cho người, mà còn hài tử đều lớn như vậy, hắn không cho rằng Lưu Tú Quyên sẽ còn trở lại Viên Chí Cường bên cạnh. Cho dù trở lại Viên Chí Cường bên cạnh, nàng một cái mang theo hài tử nữ nhân, Viên Chí Cường còn nguyện ý muốn nàng. Lại nói chỉ cần hắn không đồng ý ly hôn, bọn hắn liền không thể cùng một chỗ, bằng không chính là phạm pháp. Mặc dù hắn là dân quê, thế nhưng điểm này vẫn là biết. Ngày mùa hè thời tiết thay đổi bất thường. Vừa mới vẫn là mặt trời chói chang trời nắng, qua trong giây lát liền mây đen dày đặc. Trần Quảng Sinh mang theo Trần Diệu Huy vừa tới đến bờ sông, nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể quay lại. Trần Diệu Huy mặc dù rất là bất mãn, thế nhưng hắn cũng biết trời mưa không thể xuống sông bơi lội, nếu là gặp phải mưa to, nước sông tăng lên, người sẽ bị vọt thẳng đi. Bất quá Trần Diệu Huy đã đáp ứng hắn, chỉ cần trời trong, liền dẫn hắn đến bơi lội, lần này quyết không nuốt lời. Cho nên đơn thuần Trần Diệu Huy lại cao hứng. Có thể là làm hai người về đến trong nhà, nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Trần Quảng Sinh cùng Trần Diệu Huy bỗng nhiên giống như tranh thủy mặc một dạng, cấp tốc thối lui nhan sắc, không, là toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng rút đi nhan sắc. Mà Trần Quảng Sinh cùng Trần Diệu Huy càng là hóa thành từng đoàn màu đen khí tức, xoay quanh tại trong sân, muốn xông vào trong phòng, nhưng lại làm sao cũng xông vào không nổi. Tại Liễu Nam Phong giác quan bên trong, toàn bộ thế giới trong nháy mắt phảng phất dừng lại một chút. Sau đó xám xịt thế giới lại lần nữa sáng lên, tràn đầy sát thái. Trần Quảng Sinh sắc mặt âm trầm ngồi xổm tại góc tường, mà Lưu Tú Quyên mặt không thay đổi ngồi tại ghế đầu bên trên không nói một lời. Ngươi chết cái ý niệm này, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi ly hôn, ngươi nếu là dám theo hắn chạy, ta liền đi kiện. Lưu Tú Quyên nghe vậy thở ơ, tựa như không hề để tâm. Ta liền đi tìm Viên Chí Cường lãnh đạo, đi hắn đi làm địa phương đi ồn ào, ta không ngại mất mặt, ta xem hắn có phải là còn có mặt mũi, ta xem hắn lãnh đạo còn dám hay không dùng hắn. Câu nói này giống như đâm trúng Lưu Tú Quyên tự huyệt, nàng sắc mặt thay đổi đến tái nhợt, hoảng sợ nói, Trần Quảng Sinh, ngươi làm sao ác độc như vậy, ngươi dạng này sẽ hủy Viên Chí Cường. Hủy hắn không vừa vặn, ai bảo hắn ngủ lao bà ta. Trần Quảng Sinh nổi giận, đột nhiên đứng người lên, tiến lên vất tay một đánh, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Ta không theo hắn đi, ngươi, ngươi đừng đi. Lưu Tú Quyên cắn khỏe miệng, sắc mặt đạm đạm nói, tại cái kia năm tháng, không phải nói việc riêng tư của cá nhân lãnh đạo không can thiệp, chỉ cần phẩm hạnh không đoan, người nhà đi ồn ào, trên cơ bản đều sẽ bị trực tiếp khai trừ, huống chi bản thân vẫn là Viên Chí Cường không đúng trước. Ba ba, bên này, mau tới a. Trần Diệu Huy mặc dù mới 4 tuổi, nhưng ơi chó thức đã ra dáng, ở trong nước văng bọt nước nổi lên bốn phía, vô cùng vui sướng. Chậm một chút, không muốn hướng nước sâu bên trong đi. Đứng ở bên cạnh Trần Quảng Sinh ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại trong ruộng quốc Lưu Tú Quyên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Từ lần trước sự tình về sau, sinh hoạt hình như lại khôi phục đến ngày xưa. Có thể là giữa hai người vết rách chỗ nào tốt như vậy chữa trị, nói cũng càng ngày càng ít, Lưu Tú Quyên cũng càng ngày càng trầm mặc. Ba ba. Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng hô bừng tỉnh Trần Quảng Sinh. Trần Quảng Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, giật nảy cả mình, chỉ thấy Trần Diệu Huy không biết lúc nào bơi đến giữa sông, đại khái khí lực dùng xong, đang chìm xuống dưới. Trần Quảng Sinh vội vàng nhào vào trong nước, bơi nhanh đi qua, có thể là đột nhiên hắn phát giác được chính mình hai chân tê dại, như kim đâm, chắc chắn là vừa rồi tại nguyên chỗ đứng đến quá lâu. Tiểu Quyên, mau gọi người cứu. Trần Quảng Sinh thừa dịp chính mình còn không có chìm xuống nháy mắt la lớn. Trên bờ Lưu Tú Quyên nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó giống như mất hồn đồng dạng ngơ ngác nhìn xem. Chờ Trần Quảng Sinh kêu đi ra về sau, nàng mới kịp phản ứng, tay quốc ném một cái, hướng cách đó không xa một chỗ ruộng đồng chạy đi. Đại bá của hắn, đại bá của hắn. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bước chân chậm lại, âm thanh nhỏ xuống dưới. Trên thân bốc lên màu đen khí tức gần như hóa thành thực chất, tại trên không càng không ngừng thay đổi, một hồi hóa thành một cái con mai, một hồi lại hóa thành một bộ xương khô, một hồi lại hóa thành tướng mạo xấu xí ác ma. Tính danh, vô danh tiểu yêu. Chủng tộc, Tâm Ma. Đạo hạnh, 8 năm. Thân phận, Tâm Ma. Thiền căn, đã phát động. Nguyên lai đây mới là Lưu Tú Quyên Tâm Ma bản thể, Trần Quảng Sinh cùng Trần Diệu Huy sau khi chết, tâm ma lấy hai người bọn họ hình tượng xuất hiện tại Lưu Tú Quyên trong ngộng, để nàng ngày ngày chịu đủ tra tấn. Có câu ngạn ngữ kêu không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nơi này quỷ, không phải chỉ chân chính quỷ, mà là tâm ma, làm việc trái với lương tâm sinh sôi tâm ma. Nếu biết bản thể của nó, bức tranh tại trên không chầm chậm mở rộng, liền chờ đem nó thu vào trong họa. Có thể là cái kia ác mộng như có phát giác, một đoàn hắc khí trực tiếp bao lại Liễu Nam Phong. Thiên địa đảo ngược. Học tỷ ngươi tốt. Ngươi tốt, ta gọi Tô Cẩm Tú, hoan nghênh. Liễu Nam Phong nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa học tỷ, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nhưng lại nói không ra. Làm sao vậy, học đệ? Học tỷ cười hỏi. Không có làm sao. Liễu Nam Phong thu hồi ánh mắt nói. Nhưng vào lúc này, một bức tranh bỗng nhiên tại trên không mở rộng, trong chớp nhoáng này, tất cả bị lãng quên ký ức đều hiện lên đi lên. Còn không đợi hắn có hành động, cảnh sát xung quanh giống như thủy triều thối lui. Nam Phong, Nam Phong, ăn cái giam bốn gió. Liêu Nam Phong tức giận nhìn trước mắt bốn người, đây là trường học của bọn họ tứ đại kim cương, thích nhất ức hiếp người khác. Thái bánh bao, ta cũng không sợ các ngươi. Ta là Thái bánh bao, dù sao cũng so ngươi ăn cái giam bốn gió cường. Thái bánh bao lời nói, gây nên vài người khác một trận cười vang. Liêu Nam Phong nắm chặt nắm đấm, một đầu đụng tới. Sau đó bị mấy người nắm chặt một trận nện, Liêu Nam Phong biết chính mình hai quyền khó địch bốn tay, cái nắm chặt trong đó một người dùng sức không thả. Đúng lúc này, đầu bỗng nhiên bị bỗng nhiên đập một quyền, một trận choáng váng cảm giác đủ tuôn ra mà lên. Trong đầu ẩn ẩn có thật nhiều ký ức hiện lên, còn không đợi hắn nghĩ lại, phong cảnh lại lần nữa cấp tốc tối lui. Bảo, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Ngươi thật tuyệt. Một cái nữ nhân mở hai tay ra, trước mắt từ ái nhìn trước mắt bước đi tập tên tiểu thí hải. A ba, gọi mụ mụ. Mụ mụ. Ai, tiểu bảo bối của ta, cho mụ mụ hôn một cái. Nhìn xem không ngừng đến gần đầu to, Liễu Nam Phong dùng sức dãy rồi lấy, hắn luôn cảm thấy quên đi cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra, mà còn luôn cảm thấy đại não có chút hỗn loạn, có cái vật nặng đặt ở trên đầu đồng dạng. Non mềm bờ môi khẽ chạm gương mặt của hắn, một cú cảm giác quen thuộc sông lên đầu, gần như không có khả năng bị nhớ lại ký ức nổi lên trong lòng. Mụ. Theo hắn một tiếng này, toàn bộ thế giới giống như tấm gương đồng dạng cấp tốc vỡ vụn, sau đó hắn lâm vào vô biên hắc ám. Trong bóng đêm không biết qua bao lâu, một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đào Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ vạn vật, không có gì không thể chém. Đúng, sư phụ. Ta theo ngươi nói bao nhiêu lần, ta không phải sư phụ ngươi, ta chỉ dạy kiếm, không dạy đồ. Đúng, sư phụ. Ngươi cái này ngu ngốc vật, cho ta vung chém vài lần. Sư phụ tựa hồ có chút tức giận, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại tựa hồ có một tia vui mừng. Đúng, chém. Hắc ám bị phá ra, ánh sáng tái hiện, một trận trầm thấp tiếng kêu thảm thiết ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cảnh sát xung quanh giống như thủy triều thối lui, sau đó hắn phát hiện chính mình như cũ đứng tại cửa siêu thị. Trần Trường Sinh cùng Trần Diệu Tổ lôi kéo tay bị tách ra, đang một mặt hoảng sợ đứng trước mặt của hắn. Trần Trường Sinh cùng Trần Diệu Tổ đã sớm chết, linh hồn chỉ sợ cũng sớm vào luân hồi, lúc này hai người bọn họ hoàn toàn là từ Lưu Tú Quyên tâm ma biến thành. Bởi vì cùng là tâm ma biến thành, cho nên nhìn như hai người thật là một thể. Đây cũng là bọn hắn một mực lôi kéo tay nguyên nhân, nhưng bây giờ bọn hắn lôi kéo tay bị cưỡng ép tách ra. Cái này cùng tâm ma bị một phân thành hai gần như không có khác nhau. Đúng lúc này, bức tranh chống rông xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn cho cuốn vào trong bức tranh. Mụ, ngươi thế nào? Không cần Liễu Nam Phong nghiên cứu bức tranh, liền nghe sau lưng bên trong siêu thị một tràng thốt lên. Liễu Nam Phong cũng không dám chờ lâu, trước thu hồi bức tranh, vội vã rời đi. Bất quá đi đến nửa đường bên trên, chợt nhớ tới tâm ma đem hắn kéo vào ký ức. Hắn cùng Tô Cẩm Tú lần thứ nhất gặp mặt. Hắn cùng tiểu đồng bọn tranh chấp đánh nhau. Hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ thời gian. Đây đều là hắn chân thật tồn tại ký ức, tâm ma đem hắn kéo vào những ký ức này bên trong. Đại khái là muốn lấy hư ảo thay thế hiện thực, để hắn tại trong trí nhớ mất phương hướng, vĩnh viễn tỉnh lại không đến. Có thể cuối cùng những ký ức kia là cái gì? Hắn cũng không nhớ tới chính mình từng có cái gì sư phụ, mà còn hắn cũng không kêu cái gì đạo sinh. Chém. Liêu Nam Phong nghi hoặc thì thảo, vô ý thức đồng thời chỉ tại trên không nhẹ nhàng chém xuống, giống như thiên truy bách luyện đồng dạng cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Chỉ nghe không khí bên trong truyền đến một trận giống như vải vóc xé rách thanh âm. Liêu Nam Phong có chút ngây ngốc túi đầu nhìn hướng chính mình đầu ngón tay, sau đó lại vung mấy lần. Lại cái gì cũng không có. Đang trở lại nghiên cứu, chuông điện thoại vang lên. Lão công, sữa tươi mua được chưa vậy? Mua đến, lập tức đi lên. Chương 18, đại lực. Nương, người hẹn ta ngày mai gặp mặt nha. Phùng Hồng cầm dơ cao lên ốc biển, hưng phấn nói với Chu Ẩn Nga. Phải không? Hắn về ngươi lời nói. Chu Ẩn Nga cười hỏi. Phùng Hồng cầm nghe vậy cao hứng nhẹ gật đầu. Nàng đối với ốc biển nói cho tới trưa, đoán chừng Liêu tướng công thực sự là bị nàng cho phiền sợ. Bên cạnh Chu Ngọc Tiền khẽ cười nói. Lúc này Phùng Hồng cầm chạy ra ngoài, một lần nữa biến hóa thành một cái đỏ cá chép. Hưng phấn đuổi theo một con cá lớn. Nàng đang làm gì? Đại khái là muốn bắt một con cá, xem như lễ vật đưa cho Liễu tướng công đi. A. Chu Hằng Nga nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười khẽ. Đây là muốn đem Liễu tướng công cho đưa đi vào sao? Sở dĩ nói như vậy, là vì Phùng Hồng Cẩm truy đuổi con cá kia thực sự là quá đặc biệt. Bất quá, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn để cá bé cùng Liễu tướng công tiếp xúc? Là vì Tô gia tỉ muội. Chu Hằng Nga cười cười, không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, nếu như dựa theo nhân loại niên kỷ, cá bé hẳn là muốn đi học đi. A, đúng. Chu Ngọc Tiền có chút không hiểu nàng vì cái gì bỗng nhiên nói lên việc này. Chu Hằng Nga quay người trở về nhà. Chu Ngọc Tiền nhìn thấy vẫn còn tại truy đuổi cá lớn Phùng Hồng Cẩm, bừng tỉnh minh bạch thứ gì. Liễu tướng công có lẽ là một cái không có gì thích hợp bằng nhân tuyển đây. Mà lúc này Liễu Nam Phong về đến trong nhà, mặc đồ ngủ Tô Cẩm Tú lập tức tiến lên đón. Trở về nha. Nàng nhiệt tình cho Liễu Nam Phong một cái ôm. Liêu Nam Phong có thể ngửi được tóc nàng bên trên nhàn nhạt nước gội đầu hương vị. Thật đúng là cẩn thận, trở về còn tắm rửa. Thôi chết, nhanh đi tắm rửa. Tô Cẩm Tú một mặt ghét bỏ buông ra Liêu Nam Phong. A, người muốn sữa tươi. Liêu Nam Phong cầm trên tay sữa tươi đưa tới. Tô Cẩm Tú liếc nhìn phía trên ngày tháng, sau đó rất là im lặng mà nói, ngươi cũng không nhìn ngày tháng sao? Cái này sữa tươi đều đã 3 ngày. Ê, ta thật không có chú ý, bất quá cái này có ảnh hưởng sao? Mặc dù còn tại thời hạn sử dụng bên trong, thế nhưng tốt nhất mua cùng ngày nha. Tốt ta, ta đã biết. Liêu Nam Phong thật là không nghĩ tới điểm này. Tính toán, nhanh lên tắm đi thôi. Tô Cẩm Tú xoay người, Liêu Nam Phong ánh mắt rơi vào trên lưng của nàng. Màu da cam ánh đèn xuyên thấu qua nàng tơ chất áo ngủ, nội bộ quần áo như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt dụ hoặc mị lực. Liêu Nam Phong vội vàng hướng đi phòng tắm, chắc không được mắng nữ nhân xinh đẹp yêu tinh. Chân chính yêu tinh thật là mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra câu người mị lực. Đi tới phòng tắm, Liêu Nam Phong vô ý thức hướng giỏ đựng đồ tắm nhìn thoáng qua, bên trong có mấy món tắm rửa y phục, nhưng là Tô Cẩm Tú ban ngày mặc, cũng không phải là vừa rồi tại quán ba cái kia một bộ. Cũng là, nàng không có khả năng lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Liêu Nam Phong cởi xuống y phục, đi vào phòng tắm, nhưng không có lập tức tắm, mà là triệu hoán ra bức tranh. Đầu tiên là nhìn thoáng qua mới vừa được thu vào trong hỏa ác ngục. Đồng dạng là rơi vào dung nham núi lửa bên trên, bất quá núi lửa bốn phía mê vụ lui tàn phạm vì thay đổi đến càng gia tăng, thậm chí lộ ra một bộ phận rừng rậm đi ra. Tính danh: Trần Quảng Sinh, Trần Diệu Huy. Chủng tộc: Ác ngục. Đạo hạnh: 8 năm. Thân phận: Lưu Tú Quyên Tâm Ma biến thành. Thiền căn: đã phát động. Năng lực: nhập ngục, ký ức nhớ lại. Chú thích: nhân ma chính là tâm ma biến thành, nhập họa gốc dễ gãy, có thể luyện hóa. Luyện hóa: có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng năng lực. Nhập ngục: tâm ma nuốt ngục, tiệm từ đó sinh. Sóc giả ngược lại thật sự là lẫn lộn âm dương. Ký ức nhớ lại, ngươi thấy, ngươi chỗ nghe, ngươi chỗ ngửi, ký ức chưa từng sẽ lãng quên, chỉ là không thể nhớ tới. Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như nhỏ yếu ác mộng, lại có hai cái cường đại như thế mà thần kỳ năng lực. Nhập mộng có thể tiến vào người khác trong mộng, khống chế mộng cảnh của người khác, lẫn lộn hiện thực. Ký ức nhớ lại có thể để người ghi nhớ nghe được, nhìn thấy, ngửi được, cái này hoàn toàn chính là đã gặp qua là không quên được một loại khác phương thức biểu đạt. Khác nhau năng lực hắn đều muốn, có thể là chỉ có thể giữ lại một cái, cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chuyện không có cách nào khác. Theo hắn tâm niệm vừa động, dung nham núi lửa trực tiếp đem ác mộng thôn phệ, sau đó từng tia vân khí bắt đầu bốc lên. Vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn, cái này luyện hóa trình có phải là đồng dạng cũng là 24 giờ, sẽ còn bởi vì đạo hạnh khác biệt, thời gian dài ngắn khác biệt. Tiếp lấy liền không có lại quan tâm, một lần nữa đem thu vào trong bức họa viên kia luyện hóa nhân ma đan hoàn đem ra. Phía trước bởi vì đi cùng Trúc Chí Thành uống rượu, lo lắng bị chính mình làm mất, đây chẳng phải là hối hận chết, cho nên lại bỏ lại trong bức họa. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ đan hoàn, Liễu Nam Phong không chút do dự, một cái nuốt nó. Nay họa quyển thần kỳ như thế, muốn hại hắn cũng không cần phiền toái như vậy, cho nên hắn ngược lại là không một chút nào lo lắng, đương nhiên lo lắng cũng vô dụng. Đúng lúc này, Liêu Nam Phong cảm giác phần bụng một cỗ hơi nóng truyền khắp tứ chi, hình thể không thay đổi, thế nhưng trên thân thể bắp thịt thay đổi đến càng thêm ngưng thực, toàn thân tràn đầy lực lượng. Quả nhiên rất thần kỳ, gần như không có gì đặc thù phản ứng, hắn liền dễ dàng thu được cái này năng lực. Đưa tay cầm mấy lần, song quyền tràn đầy lực lượng, phản phất có một loại có thể đạp nát tất cả hảo giác. Nguyên lai là đại lực a. Liêu Nam Phong trong miệng thì thào. Không đáng nói thất vọng, nhưng cũng không có nhiều vui vẻ, ba loại năng lực, nếu quả thật để hắn tuyển chọn, hắn sẽ lựa chọn loại thứ nhất đang nghi. Loại năng lực này nhìn như rất yếu, nhưng cần dùng đến não, trình độ nhất định đến nói là tăng lên trí tuệ. Lực lượng gì đó có thể chậm rãi tăng lên đi lên, thế nhưng muốn tăng lên trí tuệ lại vô cùng khó. Mà cuối cùng một loại tuyệt đối áp chế, nhưng là tối cường, quả thực chính là dính đến quy tắc, thế nhưng lại có hạn chế, không có khả năng kêu người nào lão bà, ai cũng sẽ đáp ứng. Đại lực tại cái này ba loại năng lực bên trong nhất là bình thường. Có thể tất nhiên thu được, cũng liền không muốn nhiều như vậy. Nam Phong, ý phục của ngươi ta đặt ở cái này. Ngoài cửa vang lên Tô Cẩm Tú âm thanh. Liêu Nam Phong kéo cửa ra, thò đầu ra đến hỏi nói, muốn cùng nhau tắm sao? A, ta mới vừa giặt qua. Lại không có người nào quy định chỉ có thể tẩy một lần. Liêu Nam Phong đưa tay đem nàng lôi đi vào. Chờ một chút, ta y phục còn không có thoát. Không cần thoát, dạng này vừa vặn. Sáng sớm hôm sau, Liêu Nam Phong từ trong ngộng tỉnh lại, quen thuộc quay đầu nhìn bên cạnh một cái, chỉ thấy Tô Cẩm Tú ngay tại bên cạnh ngủ say. Gò má trắng nõn, nhẹ nhàng hơi thở, một đầu mái tóc nửa đậy gò má. Người đẹp đi ngủ đều đẹp. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng hôn một cái gương mặt của nàng, xoay người rời khỏi giường. Chân chùi thân thể, tìm cho mình một thân y phục đồng thời, cũng cho Tô Cẩm Tú tìm một thân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thay đổi đối đại lực là ba loại năng lực bên trong nhất bình thường cách nhìn, nguyện xưng nó là tối cường. Đại lực, bởi vì phẫn nộ mà cường đại, đối mặt giống cái sinh vật lúc có thể duy trì liên tục chuyển vận, lực lượng gấp bội. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Liêu Nam Phong đi đến phòng khách, suy nghĩ một chút, quyết định buổi sáng hôm nay không làm điểm tâm, đi ra mua chút trở về. Nghĩ đến cái này, mặt cũng không có tẩy, trực tiếp ra cửa. Đi tới dưới lầu, đã có rất nhiều thể dục buổi sáng lao đầu lao thái thái đã dơ lên đồ ăn trở về, thật đúng là đủ sớm. Nghe nói không? Bên cạnh siêu thị lão bản nương tối hôm qua đời. Thật tốt một người, làm sao đột nhiên qua đời? Nghe nói là đột nhiên nhồi máu cơ tim, đáng tiếc chỉ còn lại nhi tử của nàng một người, lại lập tức phải thi đại học, cũng là đáng thương. Lao công nàng đâu? Đã sớm ly hôn, nàng một người mang cái nhi tử. Nghe lấy các lao nhân nghị luận, Liêu Nam Phong không có quá nhiều ý nghĩ, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Lưu Tú Quyên cũng coi là tự làm tự chịu. Nghĩ đến năm đó Trần Quảng Sinh cùng Trần Diệu Huy sau khi chết, nàng lại gả cho Viên Chí Cường, cho hắn sinh một nhi tử, toại nguyện đi tới nội thành. Nhưng cuối cùng Viên Chí Cường lại cùng với nàng ly hôn. Nàng một thân một mình mang theo nhi tử không nói, mỗi ngày còn muốn nhận cái kia ác mộng tra tấn, cũng không biết ban đầu là vì cái gì, chỉ là vì cầu cái kia sảng khoái nhất thời sao. Hiện tại chết chấm dứt, đối với nàng mà nói có lẽ xem như là một loại giải thoát. Ra tiểu khu, bên cạnh bề ngoài phòng bán điểm tâm có mấy nhà. Liêu Nam Phong mua mấy cái bánh bao cùng hai bát canh. Chờ trở lại nhà, Tô Cẩm Tú đã rời giường. Thế nhưng nàng cũng không có nấu điểm tâm, chính đối tấm gương chải tóc. Gặp Liêu Nam Phong người không tại, nàng liền đã đoán được làm gì đi. Bất quá nàng cũng không có mặc Liêu Nam Phong lấy ra y phục, mà là đổi một thân thêu thùa sườn xám váy. Phục cổ sườn xám nguyên tố cùng thời thượng váy liền áo dung hợp, đã thời thượng lại không mất sườn xám phục cổ trang nhã ôn nhuận khí chất, vô cùng xinh đẹp. Nàng đem cái chán tóc kết thành bím tóc xoắn, sau đó xuyên qua sau thai, giống như là một cái băng tóc, bóp chặt đầu tóc rối bời, lại dùng hồ điệp kẹp tóc cố định trụ, dạng này một cái hoàn mỹ tiểu tóc liền hoàn thành. Đẹp mắt không? Tô Cẩm Tú vuốt vuốt thái dương hỏi. Đẹp mắt như vậy lão bà, ngươi nói, ngươi có một ngày rời đi ta làm sao bây giờ? Liêu Nam Phong đi lên trước, khoát vai của nàng hỏi. Rõ ràng có thể cảm giác thân thể nàng cứng một cái, nhưng rất nhanh liền hờn dỗi mà nói mỏ gì đâu. Thật tốt ta vì cái gì muốn rời khỏi ngươi? Thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó. Yên tâm đi. Liêu Nam Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nói khẽ, ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm, Tô Cẩm Tú đi trong cửa hàng, Liêu Nam Phong tiếp tục giao đồ ăn. Đường Lợi Dân số 53. Liêu Nam Phong nhìn thoáng qua trên tay thức ăn ngoài đơn, hắn chuẩn bị đưa xong cái này đơn, liền chuẩn bị ăn cơm trưa, chạy cho tới trưa thức ăn ngoài. Cho dù tối hôm qua bởi vì thu hoạch được đại lực năng lực, tố chất thân thể có chỗ tăng lên, cũng cảm thấy mệt mỏi hết sức. A, Tiểu Liễu. Đống nhiên ven đường một thanh âm chào hỏi. Liêu Nam Phong quay đầu nhìn lại. Tính danh, Trương Tâm Nộ. Chủng tộc, Hầu Yêu. Đạo hạnh, 341 năm. Thân phận, Đại Thánh Đồ Nướng, chuyên chú bỏ nướng 300 năm. Thiền căn, chưa phát động. Trương ca, ngươi làm sao tại cái này? Liêu Nam Phong ánh mắt rơi xuống trên tay hắn giơ lên một cái túi lớn, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Đi nhìn bằng hữu. Trương Tâm Nộ vừa cười vừa nói. Một cái yêu quái bằng hữu. Liêu Nam Phong thầm nghĩ nói. Đương nhiên ngoài miệng không thể nói như vậy, thế là nói đùa mà nói, cũng mời ăn thịt bò sao? Không nghĩ tới Trương Tâm Nộ nhẹ gật đầu. Đúng, tất cả đều là thịt bò. Hắn nhấc túi trên tay, vẻ mặt thành thật. Tốt ta, cái kia không chậm trễ ngươi thời gian. Liêu Nam Phong đạp xe tranh thủ thời gian đi, một mặt là thời gian đang gấp, một mặt khác nhìn xem trên đỉnh đầu hắn những chữ kia, nhịn không được có đem đối phương thu vào bức tranh xúc động. Nhìn đối phương thân hình cao lớn khôi ngô, hẳn là rất mạnh mới đúng. Buổi tối tới ăn xin a. Trương Tâm Nộ ở phía sau lớn tiếng nói. Đến lúc đó lại nói. Liêu Nam Phong cũng không quay đầu lại đạp xe rời đi. Chờ đưa xong trên tay một đơn, Liêu Nam Phong tìm một nhà có điều hòa cửa hàng tùy tiện ăn một chút. Thời tiết này cũng thật là nóng, có đôi khi chính hắn đều đang nghĩ, tại sao phải tìm tội nhận, chạy ra giao đồ ăn. Có thể đưa xong thức ăn ngoài về sau, loại kia mồ hôi đầm địa, toàn thân thông thấu thoải mái, nhưng là ngồi tại điều hòa trong phòng vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Nghĩ đến buổi chiều cùng Phùng Hồng Cầm gặp mặt, Liêu Nam Phong lại đi bên cạnh siêu thị mua một ít thức ăn, bất quá lần này không có mua gà rán, cũng không thể nhiều lần đều ăn gà rán. Mắt thấy thời gian còn sớm, tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi, đồng thời triệu hồi ra bức tranh cẩn thận quan sát. Ngày hôm qua phong ơn ác ngộng về sau, miệng núi lửa xung quanh lộ ra một mảnh rừng rậm. Bất quá trong rừng rậm cây cối cùng thảm thực vật Liêu Nam Phong một cái cũng không nhận biết, thoạt nhìn không giống như là địa cầu đồ vật. Mà còn trong rừng rậm cũng là hoàn toàn yên tĩnh, một cái tiểu động vật đều không có, Liêu Nam Phong trong lòng suy tư, có phải là muốn thả chút động vật đi vào. Bất quá cũng không biết trong hiện thực động vật ở bên trong có thể hay không công việc. Hắn quyết định mua trước con thỏ thử xem, dù sao thỏ ăn cỏ, trong rừng rậm rậm rạp bụi cỏ, nuôi con thỏ khẳng định không có vấn đề, cũng không biết có hay không độc là được rồi. Mắt thấy nhanh đến thời gian, Liêu Nam Phong quyết định sớm đi hẹn nhau địa điểm. Người. Liêu Nam Phong xe còn không có dừng lại, xa xa liền gặp được Phùng Hồng Cẩm đứng tại bờ sông hưng phấn vây tay. Có thể hay không đừng gọi ta người a, loại này cách gọi rất kỳ quái. Liêu Nam Phong lớn tiếng nói. Giữa trưa, khí trời lại nóng, bờ sông không có một người, cho nên bọn hắn nói tới nói lui cũng không có điều kiêng kỵ gì. Cái kia kêu cái gì? Bằng hữu. Liêu tướng công. Ta không phải theo ngươi nói tên của ta sao? Ngươi gọi ta Liêu đại ca đi. Được rồi, đại ca ca. Liêu Nam Phong. Liêu Nam Phong dừng xe xong, nhấc lên túi, xuống đê đập. Phùng Hồng Cẩm lập tức chạy chậm đến tiến lên đón, hưng phấn mà hỏi thăm, có gà rán sao? Hôm nay không có gà rán, lại ăn đi xuống, ngươi đều biến thành gà rán. Sẽ không, ta là cá, ta sẽ phun bọn. Phùng Hồng Cẩm có chút thất vọng nói. Liêu Nam Phong bị nàng tiểu bộ dáng làm cho tức cười. Mặc dù không có gà rán, thế nhưng ta mua cho ngươi mặt khác ăn ngon, cam đoan ngươi sẽ thích. Là cái gì? Ngươi mở túi ra liền biết. Liêu Nam Phong cầm trong tay túi nylon đưa tới nói. Đây đều là cho ta sao? Phùng Hồng Cẩm kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Phùng Hồng Cẩm nghe vậy nhớ tới cái gì, quay người liền hướng bờ sông chạy. Ngươi chờ một chút, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Là cái gì? Cá lớn sao? Liêu Nam Phong đi theo phía sau nàng đi đến bờ sông. Chỉ thấy nàng một cái nhảy lên nhảy xuống nước, sau đó biến mất tại trong sông không thấy, đem Liêu Nam Phong một người lưu tại bờ sông lộn xộn. Bất quá không đợi một hồi, nàng lại theo trong nước đưa đầu ra ngoài, tay nhỏ còn kéo lấy cái thứ gì, xem dáng dấp giống như là một con cá lớn, dùng sức giãy giụa, văng bọt nước nổi lên bốn phía. Đại ca ca, con cá lớn này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhà. Phùng Hồng Cẩm một mặt mừng rỡ nói. Có thể chờ Liêu Nam Phong thấy rõ nàng kéo lấy cá lớn, người ngu ở. Ngươi đây không phải là muốn đưa cho ta lễ vật, là muốn đem ta đưa đi vào a? Nguyên lai Phùng Hồng Cẩm lôi kéo vậy mà là một đầu cá heo sông Dương Tử. Chương 19, lễ vật. Ngươi vì cái gì đem nó thả đi, ngươi không thích ta lễ vật sao? Phùng Hồng Cẩm gặp Liễu Nam Phong thả đi đưa cho hắn cá lớn, bày tỏ rất không hiểu, thậm chí còn có một tia khó chịu, dù sao đây chính là nàng tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Bởi vì nó là bảo vệ động vật, không thể bắt giữ nó là phạm pháp, muốn bị nhốt vào ngục giam. Liêu Nam Phong kiên nhẫn cho nàng giải thích nói, cá heo sông Dương Tử chủ yếu là sinh hoạt tại nước ta trong Trường Giang hạ du một loại nước ngọt đồn, là trên thế giới tất cả cá voi loại bên trong số lượng là thưa thớt nhất một loại. Gần như diệt tuyệt, có trong nước gấu trúc lớn xưng hô, có thể thấy được nó chân quý trình độ, thuộc về ngồi tù mục xương giống loài. Cái gì là bảo vệ động vật? Vì cái gì muốn bảo vệ? Phùng Hồng Cầm ngây thơ mà hỏi thăm. Bởi vì rất thưa thớt, cho nên muốn bảo vệ, không bảo vệ chúng nó liền hoàn toàn diệt tuyệt, vĩnh viễn không tồn tại. Phùng Hồng Cầm nghe vậy cái hiểu cái không, sau đó một mặt bừng tỉnh, hưng phấn nói, ta cũng là bảo vệ động vật đúng hay không? Hồng Cầm chỉ có một cái a, cá lớn so ta còn nhiều đây. Nàng chống nạnh, dương dương đắc ý. Ha ha, đúng, ngươi cũng là bảo vệ động vật. Liêu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng nở nụ cười, sau đó lôi kéo nàng đi đến đê đập bên dưới chỗ thoáng mát. Mở túi ra xem một chút đi, ta mua cho ngươi cùng lần trước không giống ăn ngon. Có thể là ta đều không có cho ngươi lễ vật. Phùng Hồng Cầm còn có chút tiếc nuối. Vậy ngươi lần sau đưa cho ta cái khác lễ vật là được rồi. Liêu Nam Phong an ủi. Ngươi muốn cái gì lễ vật? Phùng Hồng Cầm có chút ngu ngơ hỏi, nào có đưa người lễ vật, hỏi đối phương muốn cái gì? Tùy tiện a, trong nước hẳn là có không ít chơi vui đồ vật a, ví dụ như một khối xinh đẹp tảng đá, một cái đẹp mắt vỏ sò, hoặc là người khác ném tại trong nước đồ vật đều có thể a. Phùng Hồng Cầm mắt sáng rực lên, có chút hiểu được gật gật đầu, lại bắt đầu vui vẻ, cái này mới mở ra túi. Hoa, đây là cái gì nha? Phùng Hồng Cầm nhìn thấy trong túi có cái đẹp mắt hộp, vô cùng tinh tế. Đây là bánh ngọt. Liêu Nam Phong đem bánh ngọt đem ra, trong túi ngoại trừ bánh ngọt bên ngoài, còn có cái khác một chút đồ ăn vặt, chủng loại phong phú. Bánh ngọt, ngươi nếm thử liền biết. Liêu Nam Phong giúp nàng mở ra. Hắn mua không phải sinh nhật loại kia lớn bánh ngọt, mà là một hai người đồ ăn loại kia bánh bông lan, đưa cho nàng một cái muỗng nhỏ, để chính nàng đào lấy ăn. Phùng Hồng Cầm nếm thử một miếng, mắt to lập tức híp lại, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Cái kia khả ái tiểu bộ dáng chọc cho Liêu Nam Phong cười ha ha. Có thể là thìa quá nhỏ, tiểu gia hỏa ngại bắt đầu ăn quá chậm, chưa đủ nghiền, thế là vểnh lên cái muỗng nhỏ, một đầu vọt tới bánh ngọt, a ôm một miệng lớn, dán đến đầy mặt đều là. Có thể là bởi vì ăn đến quá nhanh, sắp đến nàng lớn tiếng ho khan. Liêu Nam Phong vội vàng mở ra một bình nước trái cây đưa tới. Lần này không có mua Coca-Cola, mà là mua mấy bình tươi ép nước trái cây, mùa hè, vừa vặn bổ sung một chút vitamin, mặc dù cũng không biết cá chép nhỏ có cần hay không bổ sung vitamin. Tiểu gia hỏa cũng không khách khí, nhận lấy đi miệng lớn đổ mấy cái, sau đó thở phào một hơi. Sau đó vui vẻ nói, thật tốt ăn, bánh ngọt ăn ngon, cái này cũng tốt uống. Nàng giơ cao lên nước trái cây bình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần thánh, cảm giác là cái gì cực kỳ sự tình đồng dạng. Hồng Cẩm, ngươi ngày bình thường liền tại đáy sông bơi qua bơi lại, không có những bằng hữu khác sao? Suy nghĩ một chút nàng cái này hơn 300 năm, mỗi ngày đều tại cái này trong nước bơi qua bơi lại, cũng rất tịch mịch ngươi đi. Phùng Hồng Cầm lắc đầu, lại gật đầu một cái. Có ý tứ gì? Ta còn có những bằng hữu khác, cũng không phải rất nhiều. Phùng Hồng Cầm nói. Phải không? Đều là giống như ngươi. Sao? Liêu Nam Phong vốn muốn nói đều giống như ngươi tiểu yêu quái sao? Đột nhiên cảm giác được lời này nghe tới có loại không lễ phép cảm giác. Phùng Hồng Cầm đồng dạng lắc đầu, lại gật đầu một cái. Sau đó nàng nói, sống dưới nước cực kỳ lâu trước đây liền cùng mụ mụ hắn chết đuối trong nước, hắn một mực tại tìm hắn mụ mụ, cùng ta chơi thời gian rất ít. Ngao tỷ tỷ người rất tốt, nhưng không thích nói chuyện, theo nàng chơi rất buồn chán. Phùng Hồng Cầm nhớn mày lên, một bộ rất khó khăn dáng dấp. Còn có đây này. Không có nha. Ách, ngươi liền hai cái này bạn tốt. Phùng Hồng Cầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói, còn có mấy cái tiểu phôi đản, ta không thích chơi với bọn hắn. Liêu Nam Phong nghe vậy không có lại truy hỏi, mà là nhìn hướng trong nước, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Ngọc Thiền theo trong nước sông đi lên bờ. Ngọc Thiền tỷ tỷ. Phùng Hồng Cầm lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, nên đón tiếp lấy. Chu tiểu thư. Liêu Nam Phong cũng nên đón tiếp lấy. Phu nhân biết cá bé tặng lễ vật có chút không quá thích hợp, cho nên để cho ta tới một lần nữa cho ngươi tặng phần lễ vật. Chu Ngọc Thiền vừa cười vừa nói. A. Liêu Nam Phong kinh ngạc một chút. Phu nhân này chú ý như thế sao? Bất quá lễ vật này hắn cũng không thể thu. Hắn cùng Phùng Hồng Cầm kết bạn, thuần túy là thích cái này đơn thuần tiểu gia hỏa mà thôi. Cầm a, đây là phu nhân một phen tâm ý. Chu Ngọc Thiền lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Liêu Nam Phong. Không, ta thật không thể thu, ta cũng không có làm cái gì. Ngươi không phải cho cá bé mua thật nhiều ăn ngon sao? Đúng, thật tốt ăn a, bánh ngọt ăn ngon, cái này cũng tốt ăn. Phùng Hồng Cầm nhón chân nhọn, cầm trên tay nước trái cây nâng đến Chu Ngọc Thiền trước mặt, nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bánh ngọt. Chu Ngọc Quyên cười khẽ, điểm nhẹ nàng cái mũi nhỏ nói, ngươi thật đúng là cái mèo ham ăn. Mèo? Ta là cá, ta không thích mèo, nó luôn là muốn đem ta ăn hết. Phùng Hồng Cầm hầm hừ nói xong, còn đập mạnh chân nhỏ, tư thế không biết thật tốt cười. Nhìn nàng khả ái như thế dáng dấp, Liêu Nam Phong trong lòng càng thêm có muốn cái thuộc về mình hài tử ý nghĩ, tốt nhất là giống Phùng Hồng Cầm khả ái như vậy tiểu cô nương. Bất quá hắn lại không nguyện ý Tô Cẩm Tú đặt mình vào nguy hiểm, cho nên trong lòng rất là mâu thuẫn. Những cái kia không đáng mấy đồng tiền, ta chỉ là thích Hồng Cầm mà thôi. Liêu Nam Phong như cũ lắc đầu từ chối. Ngươi không mở ra nhìn xem mới quyết định sao? Chu Ngọc Thiền vừa cười vừa nói. Cái gì? Liêu Nam Phong còn không có kịp phản ứng, Chu Ngọc Thiền đã đem hộp mở ra. Sau đó liền thấy trong hộp có hai viên to bằng quả vải tiểu nhân hồng nhạt chân châu. Liêu Nam Phong cũng không khỏi đến sợ hai tháng phục, lớn như vậy chân châu, có thể tính phải lên hiếm thấy chân bảo. Ngươi có thể cầm đi đưa cho ngươi hai vị phu nhân. Chu Ngọc Thiền lại nói. Nhưng Liêu Nam Phong vẫn là từ chối, hắn hiện tại sinh hoạt sống rất tốt, hắn cũng rất thỏa mãn, cũng không cần cái này hai viên hiếm thấy chân bảo đến cho hắn sinh hoạt làm rạng rỡ. Lại nói cái này thật sự là quá quý giá, vô công bất thụ lộc, Hắn đối Phùng Hồng Cẩm như thế tốt, thuần túy là bởi vì thích tiểu hoa nhi này, nếu như thu đối phương lễ vật quý giá như vậy lập trường của hắn liền thay đổi. Chu Ngọc Thiền nghe vậy, cũng không có lại kiên trì, thu hồi hộp gấm, có lấy ra một cái hình thức cổ phát đoạn kiếm đưa tới nói, tất nhiên dạng này, vậy cái này đem kiếm mời ngươi nhận lấy.
A,
vì cái gì đưa cho ta một thanh kiếm? Liêu Nam Phong kinh ngạc hỏi. Thanh kiếm này ngược lại là vô cùng phổ thông, theo trên vỏ kiếm xem, chính là ba cây thiết hoàn đem hai cây phiến gỗ quấn cùng một chỗ. Đây là phu nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, có lẽ là cho ngươi dùng để phòng thân. Chu Ngọc Thiền vừa cười vừa nói.
Phòng thân?
Liêu Nam Phong hoàn toàn không hiểu rõ Phùng Hồng Cẩm mẫu thân là có ý gì. Hắn nhận lấy kiếm, rút kiếm ra vỏ. Kiếm cũng rất phổ thông, nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù, phía trên thậm chí còn có một chút loang lổ vết gì. Nói là kiếm, nhưng thực tế nói dao găm càng thỏa đáng một chút, hai ngón tay rộng, nửa chiều dài cánh tay, nói kiếm rất miễn cưỡng. Đây là năm đó một vị bạn bè đưa tặng cho phu nhân đồ vật, phu nhân hiện tại chuyển tặng cho ngài. Vậy giúp ta cảm ơn các ngươi nhà phu nhân. Lần này Liễu Nam Phong không có lại cự tuyệt, mà là thu hồi đoạn kiếm.
Không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt.
Chu Ngọc Thiền còn chưa lên tiếng, Phùng Hồng Cẩm liền vượt lên trước hồi đáp.
Đúng, chúng ta là bạn tốt.
Liễu Nam Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, tâm tình cũng rất vui sướng.
Lần sau lại đến chơi nha.
Phùng Hồng Cẩm hướng về đã bên trên đê đập Liễu Nam Phong vùng vẫy tay nhỏ.
Biết, có thời gian ta dùng hồi âm loa thông báo ngươi, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nha.
Tốt đi, ngươi cũng muốn hảo hảo ăn cơm cơm nha.
Liêu Nam Phong đầu tiên là ngốc một cái, sau đó nhịn không được cười ha hả. Ngoại trừ phụ mẫu hắn, hắn đều bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người khác dạng này căn dặn hắn. Thế là cười phất phất tay, lớn tiếng lên tiếng.
Phùng Hồng Cẩm cái này mới xách theo túi, thật vui vẻ cùng nàng Ngọc Thiền tỷ tỷ về tới trong nước.
Liêu Nam Phong nhìn các nàng biến mất tại trong nước sông, cái này mới cưỡi xe điện rời đi.
Lúc này mặt trời chiều ngả về tây, chiếu rọi tại trên mặt sông sóng nước lấp loáng, bờ sông người đi đường cũng biến thành nhiều hơn, thậm chí còn có một chút quán nhỏ đã đi ra.
Bán băng phấn, bán xiên quay nướng, bán trao, bán cá mực nướng.
Vô số mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ, theo gió sông khắp nơi phiêu tán.
Đúng lúc này, Liêu Nam Phong đột nhiên phát giác được có người tại nhìn hắn.
Theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đê đập trên hàng rào ngồi một vị mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ, bởi vì khoảng cách quá xa, có chút thấy không rõ hình dạng. Bất quá Liêu Nam Phong lại có thể cảm giác được đối phương cái kia lạnh giá đôi mắt, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu.
Liêu Nam Phong xe điện không có ngừng, thắt thân mà qua, đối phương rất nhanh liền biến mất tại ánh mắt của mình bên trong.
Nhận biết,
Liêu Nam Phong trong lòng có chút nghi hoặc, có thể chính mình hoàn toàn không nhớ rõ.
Liêu Nam Phong cưỡi xe điện đi tới quán cà phê, lúc này quán cà phê còn không có đóng cửa, chạm vạng tối lúc tan việc, vẫn là có một đợt khách nhân.
"Oa, lão bản, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn tại giao đồ ăn. Kiên trì đến bây giờ."
Trong cửa hàng các công nhân viên nhìn thấy Liêu Nam Phong một thân thức ăn ngoài hóa trang, cũng rất là kinh ngạc.
Liêu Nam Phong giao đồ ăn sự tình, bọn hắn là biết rõ, bất quá vốn cho là hắn không kiên trì được bao lâu.
Đó là đương nhiên, tất nhiên nói làm, liền không khả năng nửa đường bỏ gánh.
Liêu Nam Phong nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn hướng ngay tại chỉnh lý vườn hoa Tống Hải Đường.
Mẫu thân của nàng linh hồn như cũng đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt trôi nổi tại sau lưng nàng, vô cùng thần kỳ.
"Tới rồi, ngươi đợi ta một hồi, ta thu thập một chút liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về."
Tô Cẩm Tú vừa cười vừa nói.
"Được rồi, không nóng nảy."
Liêu Nam Phong vội vàng thu hồi ánh mắt nói.
Tô Cẩm Tú liếc qua Tống Hải Đường, lại nhìn Liêu Nam Phong, lại không có nói cái gì.
"Lão bản nương, còn lại giao cho ta là được rồi, ngươi theo lão bản trở về đi."
Thứ Hân Di ở bên cạnh nói.
Tô Cẩm Tú nghe vậy cũng không có khách khí, thả ra trong tay công việc nói, "Vậy liền làm phiền ngươi."
"Lão bản nương ngươi quá khách khí, chuyện phải làm."
Thứ Hân Di nói.
Mặc dù nàng cùng lão bản nương cùng một chỗ phụ trách điều chế cà phê, thế nhưng làm sao có thể đem nàng phổ thông nhân viên đối đãi, bình thường việc nặng, việc cực nàng đều cấp làm. Đương nhiên điều chế cà phê bản thân cũng không phiền hà là được rồi.
Chờ Tô Cẩm Tú giơ lên túi, cùng Liêu Nam Phong cùng đi ra cửa, cũng không chê hắn một thân mùi mồ hôi bẩn, liền ngồi tại xe của hắn đằng sau.
"Hôm nay chạy tờ đơn nhiều sao? Có mệt hay không?"
Tô Cẩm Tú xem Liêu Nam Phong phía sau quần áo vết mồ hôi làm phía sau lưu lại màu trắng vết tích, có chút đau lòng hỏi.
"Không mệt."
Liêu Nam Phong thực sự nói thật, tối hôm qua dùng cái kia đại lực đan viên về sau, tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, hôm nay chạy tờ đơn bình thường nhiều, hắn đều không có cảm thấy mệt mỏi.
"Không mệt mới là lạ."
Rất hiển nhiên Tô Cẩm Tú không tin lời nói của hắn.
"Tốt ta, thì hơi mệt chút."
Liêu Nam Phong có chút bất đắc dĩ nói.
"Mệt mỏi như vậy, còn có tâm tư xem muội tử, chẳng lẽ ta không đẹp sao?
Ta không đủ xinh đẹp sao?
Tiểu Tống không phải liền là so ta trẻ tuổi một chút sao?
Mặt khác chỗ nào có thể so sánh phải lên ta?"
Tô Cẩm Tú hầm hừ nói.
Nói xong còn tại Liêu Nam Phong trên lưng nhẹ bấm một cái.
"Khá lắm, nguyên lai là chờ ở tại đây ở đây.
Không sao đâu tình cảm, ngươi đừng nói mỏ."
Lúc này Liêu Nam Phong khẳng định là liều chết đều không thừa nhận.
"Còn không thừa nhận, ta vừa rồi đều thấy được, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra tiểu Tống cái mông xem."
Tô Cẩm Tú mím miệng, bất mãn nói.
Liêu Nam Phong nghe vậy cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi Tống Hải Đường tựa như là không người chỉnh lý vườn hoa.
"Không sao đâu, ta mới vừa rồi là tại nhìn tiểu Tống chỉnh lý lại bó hoa kia, nghĩ thầm có phải là muốn mang bó hoa về nhà, về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, qua mấy ngày lại nói."
"A, vì cái gì?"
"Bởi vì qua mấy ngày chính là chúng ta trọng yếu thời gian, ngươi sẽ không quên đi."
Liêu Nam Phong tâm niệm cấp chuyển, sau đó lập tức trả đũa.
"Ta làm sao lại quên?"
Tô Cẩm Tú cũng bắt đầu khẩn trương lên, đại não xoay nhanh, liều mạng hồi ức nàng đến cùng quên đi cái gì.
"Thật chưa quên?"
Liêu Nam Phong cố ý hoài nghi hỏi.
"Đương nhiên là thật, ta chờ ngươi cho ta kinh hỉ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha."
"Đó là đương nhiên, bất quá ngươi sẽ không."
"Tốt, trước không nói cái này, lại nói liền không cảm thấy vui mừng đúng hay không?
Buổi tối chúng ta ăn cái gì?"
Nghe lấy Tô Cẩm Tú vụng về đổi chủ đề, Liễu Nam Phong trong lòng cười thầm không thôi. Bất quá cũng không có lại tiếp tục, nghe đến nàng hỏi buổi tối ăn cái gì, không biết tại sao, chợt nhớ tới giữa trưa gặp phải Trương Tâm Nộ. Nếu không chúng ta đi ăn đồ nướng a, còn đi đại thánh đồ nướng. Liễu Nam Phong đề nghị. Được, ta không có vấn đề a. Tô Cẩm Tú nghe vậy một lời đáp ứng. Vậy ta trước trở về tắm rửa, ngươi muốn hay không đổi một bộ quần áo?
Ân, ta cũng tắm rửa đi.
Muốn hay không cùng nhau tắm?
Đẹp cho ngươi, ta liền nói ngươi vừa rồi khẳng định nhìn.
Tô Cẩm Tú nghe vậy lại bắt đầu hoài nghi. Hai người cười đùa, trộn lẫn miệng hướng nhà về. Đi qua cửa ra vào siêu thị lúc, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Liễu Nam Phong cũng không có làm mảy may lưu lại. Về nhà hai người cùng nhau tắm rửa, đổi xong một bộ quần áo, bên ngoài đã đèn hoa mới lên. Hai người kết bạn đi tới bờ sông Đại Thánh đồ nướng. Chỉ thấy quầy hàng bên trên đã ngồi một tên tráng hán ngay tại ăn đồ nướng, cái kia dáng người khôi ngô, vậy mà so Trương Đại Thánh còn muốn cao nửa cái đầu. Có thể trên đỉnh đầu hắn cái kia mấy dòng chữ, lại xác thực kinh hãi đến Liễu Nam Phong. Nhu yêu đến ăn nhu đồ nướng. Đây là cái gì mở rộng? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, rời đi. Nhu yêu trước mặt chẳng những có một đống lớn xiên thịt bò, còn có mấy bàn than bò nướng sắp xếp. Xem trên đầu của hắn chữ, Nhu yêu tên là Nhu biết, một cái nghe tới có chút tên kỳ cục. Hắn miệng lớn ăn thịt, uống rượu, không có một chút khó chịu. Đến, đây là cho ngươi tiền bạc thịt. Đúng lúc này, Trương Đại Thánh cầm cái khay, nặng nề mà đặt ở đối phương trên mặt bàn. Nhu biết cũng không nóng giận, chỉ là kỳ quái mà hỏi thăm, ta không có điểm những này a.
Tặng cho ngươi.
Trương Đại Thánh trong giọng nói đầy cõi lòng ác ý. Cho Nhu yêu ăn tiền bạc thịt, Trương Đại Thánh cái này tâm là xấu đến mức nào a?
Vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì tiền bạc thịt chỉ là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật chính là Nhu tiên mở ra phía sau chính giữa có cái động, tương tự tiền đồng, cho nên mới kêu tiền bạc thịt.
Liêu Nam Phong thật lo lắng bọn hắn sẽ đánh, tác động đến vô tội, trong lòng đang cân nhắc muốn hay không chuyển sang nơi khác ăn. Thật không nghĩ đến Nhu biết lại cười, không một chút nào tức giận. Hơn nữa còn hướng Trương Đại Thánh nói một tiếng cảm ơn. Nói tiếp, đều nói lấy hình bổ hình, thứ này khẳng định là bổ cực kỳ, chỉ bất quá tối nay muốn để phu nhân ta bị liên lụy, cảm ơn a. Trương Đại Thánh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, quay đầu rời đi. Chỉ nghe sau lưng truyền đến Nhu biết cái kia hùng hậu tiếng cười to, tức giận đến đều nhanh không thở nổi. Kỳ thật rất nhiều năm trước, Trương Tâm Nộ cùng Nhu biết được quan hệ vẫn là vô cùng không tệ. Hai người bọn họ cùng một vị khác, bởi vì cùng một chàng cơ duyên, mở ra linh trí, hóa thân thành yêu, tại trong lúc này, bọn hắn nâng đỡ lẫn nhau, kinh lịch trùng điệp đau khổ, cuối cùng hóa thành hình người. Sau đó liền là phi thường cầu huyết tình tay ba. Cuối cùng Nhu biết ôm mỹ nhân về, Trương Đại Thánh giận mà rời đi, mở một nhà Nhu đồ nướng. Cho nên vừa rồi Trương Đại Thánh dùng tiền bạc thịt đến kích thích Nhu biết, lại bị Nhu biết nhẹ nhõm hóa giải, ngược lại kích thích Trương Đại Thánh sắp bị tức bạo. Nhìn thấy Liễu Nam Phong cùng Tô Cẩm Tú đứng tại trước gian hàng, Trương Đại Thánh hít sâu mấy cái, bình phục một cái trong lòng nộ khí, hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Đi vào ngồi đi, muốn ăn chút gì đó. Hôm nay mới đến một nhóm gốc sở chay lia cỏ nuôi thịt bò. Cho chúng ta đến hai bình địa, sâu nướng trước đến 50 xiên, rau trộn bàn ghép đến một phần.
Thật muốn sao?
Không muốn. Liễu Nam Phong một cái từ chối, hắn là cần thận trợ lực người sao?
Hắn có đại lực.
Trương Đại Thánh lộ ra tiết hận thân sắc, quay người rời đi. Liễu Nam Phong đặc biệt lưu ý một cái, bọn hắn nói chuyện trong đó, cái Tiêu Nhu biết nhìn về bên này một cái, xem dáng dấp tựa như nhận biết Tô Cẩm Tú, thế nhưng cũng không có đi lên chào hỏi. Bất quá suy nghĩ một chút toàn bộ Giang Thành mấy cái này yêu quái biết nhau cũng không kỳ quái, dù sao không giống loài người nhiều như vậy. Mặc dù Liễu Nam Phong những ngày này gặp phải không ít, thế nhưng tương đối người cơ số đến nói, hoàn toàn là giọt nước trong biển cả. Bọn hắn núp ở nhân loại bên trong, trải qua nhân loại bình thường sinh hoạt, an phận thủ thường, chưa từng biểu hiện ra đặc thù. Đương nhiên, không phải từng cái yêu quái ngoan, yêu quái thiện, mà là phía trên có ràng buộc, không ngoan đều đã biến mất. Lần trước hướng Chu Ngọc Thiền thỉnh giáo thời điểm, cũng nói qua việc này, quốc gia có chuyên môn giám thị bộ môn, chủ yếu chính là nhằm vào yêu ma lạm dụng năng lực phạm tội giám sát cùng bắt lấy. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên vô căn cứ vang lên một tiếng sấm nổ, Liễu Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tối tăm mờ mịt bầu trời, không nhìn thấy ngôi sao, nhưng cũng không giống muốn mưa bộ dạng, không khỏi có chút kỳ quái.
Thật tốt, làm sao sẽ đánh?
Liễu Nam Phong thấp giọng thì thào một câu, thu hồi ánh mắt vừa định cùng Tô Cẩm Tú nói chuyện, liền thấy nàng đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn mà nhìn xem bầu trời đêm. Liễu Nam Phong trong lòng hơi động, hướng về bên cạnh Nhu biết cùng Trương Đại Thánh nhìn lại, bọn hắn cũng đồng dạng thả ra trong tay động tác, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Là phát sinh cái gì ta không biết sự tình sao? Liễu Nam Phong nghĩ thầm. Đúng lúc này, bầu trời lại liên tiếp vài tiếng nổ vang, một cơn gió trống rông xuất hiện, quét đến bên cạnh lều che nắng rung động đùng đùng.
Sẽ không cần trời mưa a, tối nay đổ nướng ăn không được sao?
Liễu Nam Phong nhìn xem Tô Cẩm Tú nói. Tô Cẩm Tú lúc này cũng đã thu hồi ánh mắt, nghe vậy nói ra, hẳn là sẽ không. Nói xong lại bổ sung một câu nói, ta xem qua dự báo thời tiết, nói hôm nay không có mưa.
Phải không?
Liễu Nam Phong nhìn xem Tô Cẩm Tú mặt lộ vẻ trầm tư, liền biết trong này khẳng định có vấn đề gì. Đúng lúc này, chợt nghe Tô Cẩm Tú nói, ta thời gian rất lâu không gặp Hoa Mi, để nàng tới, nàng một mực nói công tác bận rộn, ta chuẩn bị ngày mai đi xem một chút nàng.
A, làm sao đột nhiên như vậy?
Liễu Nam Phong nghe vậy giật mình một cái. Sau đó chặn lại nói, muốn cần ta đi chung với ngươi sao?
Không cần, ta chính là muốn đột nhiên tập kích một cái, nhìn nàng có phải là thật hay không công tác bận rộn, vẫn là giao bạn trai, ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ, ngươi giúp ta chăm sóc một cái trong cửa hàng liền được.
Tô Cẩm Tú lý do này nói rất là hợp lý.
Vậy ngươi muốn đi mấy ngày?
Liêu Nam Phong hỏi.
2-3 ngày đi.
Tô Cẩm Tú hơi chút suy tư sau đó nói.
Liêu Nam Phong nghe vậy nhẹ gật đầu.
Vậy được đi. Trên thực tế 2-3 ngày thời gian, quán cà phê căn bản không cần người chăm sóc, nàng nói như vậy, nhất định là có chuyện gì, lại không muốn hắn biết, Liêu Nam Phong tự nhiên cũng sẽ không mặc. Ta cũng thời gian thật dài không gặp nàng, ngươi muốn hay không mua chút đồ vật mang đi? Lần trước dạo phố, ta mua cho nàng bộ quần áo, lần này vừa vặn cho nàng mang đi, nhìn nàng có phải là thật hay không bể bộn nhiều việc, nếu là không đội vàng, ta liền cùng nàng đồng thời trở về. Tô Cẩm Tú ra vẻ thoải mái mà nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng thời gian thật dài không gặp nàng. Ngươi nhớ nàng? Tô Cẩm Tú mỉm cười mà hỏi thăm. Là có chút, còn có A Di, ta cũng thời gian thật dài không gặp nàng, nếu không ta cùng đi với ngươi Kim Lăng, vừa vặn thuận tiện nhìn xem A Di. Không cần, A Di nàng đi ra du lịch, ta lần này trở về, đoán chừng cũng không gặp được nàng người. Bọn hắn trong miệng A Di chính là nuôi lớn các nàng hai người tỷ mỗi người. Đương nhiên đây đều là chính các nàng nói, A Di này chỉ có kết hôn thời điểm gặp qua hai lần, rất là có khí chất một cái nữ nhân, về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. Tô Cẩm Tú giải thích chính là A Di bởi vì độc thân, lại thích du lịch, lại có tiền, cho nên toàn thế giới chạy khắp nơi, không gặp được người. Trước đây Liễu Nam Phong tin, hiện tại hắn thậm chí cũng hoài nghi A Di này có phải là các nàng vô căn cứ bịa đặt đi ra. Thì xin tới rồi. Đang nói chuyện, Trương Đại Thánh bưng sâu nướng cùng rau trộn đi lên. Thịt bò bản thân liền không cần nướng thời gian quá dài, không phải vậy sẽ giả, cho nên bên trên món ăn thời gian đặc biệt nhanh. Liêu Nam Phong thói quen đem bát đũa dùng nước nóng nóng một cái này mới cho Tô Cẩm Tú mang lên. Tô Cẩm Tú cũng rất hưởng thụ Liêu Nam Phong dạng này nhỏ cẩn thận. Mà lúc này tại Tô Tiết Kiệm Mao Sơn cảnh nội, đang phát sinh một tràng tranh đấu kịch liệt. Bạch Cốt Yêu, dám trộm ta luân hồi kính, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nói chuyện chính là cả người cao 2m34 cự hán, người như đứng thẳng gấu ngựa, toàn thân mọc đầy lông, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét liền không phải là cái dễ đối phó. Ta vốn dĩ tự thân một cái bạch cốt đổi lấy ngươi vật này, ngươi lại không muốn, ngươi trông coi khối này gương vỡ thì có ích lợi gì? Gương vỡ? Vậy ngươi còn trộm? Cự hán đưa tay hướng trên không bóp, một chùm thiểm điện liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng cô gái đối diện ném mà đi. Vô số bạch cốt âm u vô căn cứ dâng lên, chặn thiểm điện. Hai lần chạm vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, tiếng như tiếng sấm. Tại sao lại sẽ đánh? Liêu Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tô Cẩm Tú thả ra trong tay bắt đũa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Làm sao vậy? Liêu Nam Phong thấy nàng phiên này dáng dấp, cũng có chút lo lắng. Có khả năng thật biết trời mưa à, dù sao dự báo thời tiết không chính xác cũng là thường xuyên có sự tình. Nàng nói như vậy, Liêu Nam Phong cũng không tin tưởng, hắn cảm thấy chuyện này có khả năng theo chân chính Tô Cẩm Tú, cũng chính là tỷ tỷ của nàng có quan hệ. Hai người ăn cơm xong, tính tiền rời đi, đồng dạng trên đường Tô Họa Mi đều là một bộ lo lắng dáng dấp, cái này để Liêu Nam Phong càng thêm ngồi vững ý nghĩ của mình. Về đến trong nhà, Tô Cẩm Tú cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tại phòng bếp bận rộn. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần lại đi giao đồ ăn, ta đem đồ ăn nốt tốt thả trong tủ lạnh, ngươi trở về hâm lại liền có thể ăn. Còn có trong tủ lạnh nước trái cây mau chóng uống hết, mặc dù thả trong tủ lạnh, nhưng thời gian dài cũng sẽ biến chất. Buổi sáng nếu như ngại phiền phức, liền tự mình đốt điểm bát cháo, bắt hai cái mét, thả ba bát nước liền không sai biệt lắm, bất quá trong tủ lạnh thức nhắm ngươi tận lực các ít. Còn có bây giờ thời tiết nóng, y phục phải nhớ kỹ mỗi ngày đổi, bị thay thế về sau ném trong máy giặt quần áo, bất quá biết tất không thể thả cùng nhau tắm a, ngươi nếu là không muốn tẩy, có thể đặt ở chỗ đó, chờ ta trở lại cùng nhau tắm. Còn có ngươi trong tiệm thời điểm, cà phê uống ít một chút, một ngày nhiều nhất uống hai chén, buổi sáng một ly, buổi chiều một ly, tính toán, ta sẽ theo tiểu từ bàn giao. Tô Cẩm Tú một bên bận rộn, một bên căn dặn một đồng lớn. Đứng tại cửa phòng bếp Liêu Nam Phong trong lòng hiện ra một cỗ không nói ra được cảm động. Nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi liền đi 2-3 ngày, cần thiết hay không? Tô Cẩm Tú quay đầu liếc hắn một cái nói, ai bảo ngươi như thế không đáng tin cậy, để người không yên lòng đâu. Tốt ta, ngươi trước mau lên, ta đi đem y phục phơi một cái. Phía trước bọn hắn tắm rửa qua, y phục bỏ vào máy giặt, sớm đã rửa sạch. Tô Cẩm Tú nghe vậy cái này mới không có lại tiếp tục nói, lại lần nữa bận rộn. Lão công thích ăn món ăn mặn, muốn nhiều đốt mấy cái, thịt kho tàu, xương sườn, viên thịt, không thể quá nặng khôi phục, lặp lại sẽ ăn chán. Còn có rau dưa, cũng muốn nhiều xào mấy cái, bất quá rau dưa nóng liền ăn không ngon, không được, chờ chút xuống mua một cái chút trái cây trở về. Tô Cẩm Tú một bên vội vàng, trong lòng một bên tính toán. Mà lúc này trở lại trong phòng khách Liêu Nam Phong, mở ra Tô Cẩm Tú túi, lấy ra điện thoại của nàng. Chờ Tô Cẩm Tú đốt thức ăn ngon từ phòng bếp đi ra, Liêu Nam Phong đã phơi tốt y phục, đang ngồi ở trước máy tính bận rộn. Đồ ăn đều thả trong tủ lạnh, ta lại đi tắm rửa. Đốt mấy cái đồ ăn, Tô Cẩm Tú cũng là đầy người mồ hôi, không thể không một lần nữa đi tắm. Được. Liêu Nam Phong cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Tô Cẩm Tú chợt nhớ tới một chuyện đi đến ba lô của mình phía trước, từ bên trong lấy ra điện thoại của mình. Liêu Nam Phong lấy làm kinh hãi, tại màn hình máy tính đằng sau lặng lẽ thăm dò, sợ Tô Cẩm Tú phát hiện cái gì. Ta điểm chút trái cây, ngươi ở nhà nhớ tới ăn, đợi lát nữa đưa tới, ngươi nhớ tới mở cửa. Được rồi. Liêu Nam Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, ngày mai đến, nhớ tới gọi điện thoại cho ta báo cái bình an. Thế nào, ngươi còn sợ ta ném đi không được? Đúng a, ngươi vị đại mỹ nữ như vậy, nếu là ném đi ta còn không đau lòng chết. Biết. Tô Cẩm Tú nở nụ cười. Quyết định a, ta chờ ngươi điện thoại. Tốt. Ngày hôm sau, Liêu Nam Phong từ trong mộng tỉnh lại, nhìn xem ánh mặt trời theo màn cửa chuẩn em đi vào, đại nao nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Chờ một trận gió nhẹ thổi lên một góc màn cửa sổ, hắn mới bừng tỉnh tới, quay đầu nhìn hướng bên gối, người bên gối đã không còn. Hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài phòng. Liền thấy trên bàn ăn trưng bày đã làm tốt bữa sáng, trừ cái đó ra còn có một tấm ghi chép. Phía trên dùng hờn dỗi ngữ khí viết, để hắn ở nhà phải ngoan, không muốn ở bên ngoài làm bừa làm loạn, càng không thể dẫn người trở về, muốn đúng giờ ăn cơm, uống ít cà phê, ít thức đêm. Ghi chép mặc dù ngắn, thế nhưng trong câu chữ đều tản ra đối hắn quan tâm cùng thích. Liêu Nam Phong cũng không phải là ý chí sắt đá, làm sao có thể không dám động. Có thể càng là cảm động, tâm tình lại càng là nặng nề, hắn lấy cái gì báo đáp các nàng tỷ muội phần ân tình này? Liêu Nam Phong không có ném đi ghi chép, mà là tỉ mỉ cất kỹ, sau đó mở ra điện thoại bản đồ, Tô Cẩm Tú vị trí lập tức xuất hiện trên điện thoại. Khoa học kỹ thuật có lúc so thần thông còn muốn nhanh gọn. Tối hôm qua Liễu Nam Phong theo ác mộng trên thân thu được nhập mộng năng lực, cái này để hắn có chút cao hứng. Mặc dù ký ức nhớ lại rất tốt, cũng rất cường đại, thế nhưng không hề hiếm lạ, trong hiện thực có được đã gặp qua là không quên được người cũng không ít. Mà vào mộng sợ rằng xem như là độc nhất vô nhị năng lực. Đồng thời cũng chứng minh luyện hóa thời gian thống nhất đều là 24 giờ. Bất quá nhập mộng năng lực không hề như hắn tưởng tượng cường đại như vậy, tối hôm qua hắn muốn thông qua nhập mộng phương thức tiến vào Tô Cẩm Tú trong mộng lại không có thành công. Không biết là bởi vì hắn nhập mộng năng lực quá yếu, còn là bởi vì Tô Cẩm Tú quá mạnh. Mặc dù biết Tô Cẩm Tú vị trí, thế nhưng Liễu Nam Phong cũng không có lập tức lên đường. Ai biết nàng có hay không phản truy tung năng lực, hắn chỉ là cái người bình thường, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Thế là rất bình tĩnh rửa mặt một phen, sau đó ngồi xuống ăn dậy sớm cơm. Tô Cẩm Tú bận rộn mới vừa buổi sáng ái tâm bữa sáng, cũng không thể lãng phí. Ăn xong điểm tâm, Liễu Nam Phong thu thập một chút, liền đi trong cửa hàng, trong lúc này còn theo Tô Cẩm Tú đánh một cuộc điện thoại. Lão bản nương hôm nay không tới sao? Tống Hải Đường đem một cái chậu nhỏ cắm đặt ở Liễu Nam Phong trước mặt. Ân, nàng về Kim Lăng. Liễu Nam Phong thuận miệng nói. Cái kia lão bản, ngươi mấy ngày nay không đưa thức ăn ngoài sao? Trước không được, thừa cơ hội này, ta chuẩn bị đem sách mới đại cương chuẩn bị cho tốt, buổi sáng ta nếu là không có tới, trong cửa hàng chính các ngươi chăm sóc một cái. Liêu Nam Phong lời này đã là đối Tống Hải Đường nói, cũng là đối hắn nàng mấy người nói tới. Mọi người nghe vậy nộn nhịp hứa hẹn để hắn yên tâm, không có vấn đề. Đợi đến giữa trưa, Liêu Nam Phong không cùng Tống Hải Đường các nàng cùng đi ăn cơm trưa, mà là dơ lên túi laptop về đến nhà. Đem tối hôm qua Tô Cẩm Tú đốt những cái kia đồ ăn nóng khác nhau. Đồng thời lấy điện thoại ra nhìn một chút, phát hiện Tô Cẩm Tú vậy mà thật đi Kim Lăng. Cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút, có phải là mình cả nghĩ quá rồi? Có thể chờ ăn cơm trưa, lại nhìn thời điểm, Tô Cẩm Tú đã rời đi Kim Lăng. Thế là Liễu Nam Phong thu thập một chút, đi tới gara tầng ngầm, mở lên hắn rất từ lâu trải qua không có mở mẹ xe đét chạy thẳng tới Kim Lăng phương hướng. Chiếc xe này là hắn 25 tuổi sinh nhật lúc lao bà đưa. Bằng không bằng hắn tiền mượn bút, 5 năm không ăn không uống cũng mua không nổi. Chương 21, rời sông. Theo Giang Thành lái xe đi Kim Lăng, đại khái 2 giờ lộ trình. Chờ Liễu Nam Phong đến Kim Lăng về sau, coi lại một cái địa vị, Tô Cẩm Tú cũng đã đến kinh khẩu. Liêu Nam Phong xuống xe mua mấy bình nước, cũng không có làm mảy may lưu lại, chạy thẳng tới kinh khẩu mà đi. Theo Nam Kinh đến kinh khẩu cần đại khái nửa giờ đường xe. Nửa đường nhìn một chút định vị, phát hiện Tô Cẩm Tú cũng đã rời đi, hướng về kinh khẩu ngoài thành phương hướng mà đi. Liêu Nam Phong tự nhiên cũng không dám trì hoãn, tiếp tục lái xe xuyên qua kinh khẩu, hướng về Tô Cẩm Tú vị trí mà đi. Bạch Cốt Yêu, lưu lại luân hồi kính, ta liền thả ngươi rời đi. Khôi Ngô đại hán cầm trong tay lôi điện, tiếng như hùng trung. Hắn vốn là Mao Sơn sơn thần, bởi vì cơ duyên thu hoạch được một quyển kinh văn, nắm giữ cái này điều khiển lôi điện chi thuật, để như hổ thêm cánh. Tại cái này thiên đạo không hiện thế giới, trở thành thiên hạ hiểu rõ đại thần. Thế nhưng đối diện Bạch Cốt Yêu lai lịch phi phàm, người mang thượng cổ truyền thừa, thực lực mạnh mẽ. Một đuổi một chạy, hai người trong lúc nhất thời rằng có không xong. Mao Nham Vương, ta căn này Bạch Ngọc Cốt, tế luyện trăm năm, trải qua dung nham nung khô, lôi hỏa tẩy luyện, có thể so với thần binh bảo khí, dùng để đổi lấy ngươi luân hồi kính dư xài, ngươi vì sao chết sống không muốn? Là ngại giá trị quá thấp. Chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng, ngươi lại không nói. Nói nhảm rất nhiều, cái này kính ta có tác dụng lớn. Mao Nham Vương cũng không nói nhảm, lại là một kích tiềm điện. Có thể là Bạch Cốt Yêu tốc độ càng nhanh, trước người dâng lên một cái lớn chừng bàn tay Bạch Cốt Thuẫn, khó khăn lắm chống đỡ sẽ đánh, bất quá lại tuôn ra nổ thật to âm thanh, quên mình núi rừng càng là tác động đến, cây cối nghiêng đổ. Đến mức sơn dã tẩu thú, sớm đã chạy tứ tán bốn phía. Mao đại ca, vật này ta cũng có tác dụng lớn, nếu không dạng này, ta căn này Bạch Ngọc Cốt đưa cho ngươi, ngươi đem tấm gương ta mượn dùng một chút, dùng xong ta trả lại ngươi làm sao? Bạch Cốt Yêu lại đánh tới tình cảm nhãn hiệu. Không được, cái này tính dùng một lần 32 năm mới có thể khôi phục, ta không chờ được lâu như vậy. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nhiều, cái này kính ta nhất định được. Thế là hai người lại là một trận tranh đấu, thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Không phải Bạch Cốt Yêu mạnh hơn Mao Sơn Sơn Thần, chủ yếu là hai người một cái đường đi nhẹ nhàng, một cái đường đi nặng nghề. Bạch Cốt Yêu thân pháp linh động thoăn thoắt, Sơn Thần trầm ổn nặng nghề, thực lực tuy mạnh, đánh không đến người cũng là phí công. Duy nhất tương đối linh hoạt công phạt thủ đoạn, chính là hắn chỗ thao tác lôi đỉnh chi lực, có thể lại bị Bạch Cốt Yêu Bạch Cốt Thuẫn chỗ chống cự. Cho nên trong lúc nhất thời mới sẽ rằng có không xong. Người cái này yêu nữ, sao có thể như vậy vô sỉ, trộm ta bảo vật, tức chết ta. Mắt thấy đánh lâu không xong, Mao Nham Vương nộ khí công tâm. Ngươi bảo vật, theo ta được biết vật này chính là kinh khẩu Tề gia thế hệ tương truyền đồ vật, làm sao thành ngươi? Mà còn 8 năm trước Tề gia mấy cái, tất cả đều xúc động lôi mà chết, ngươi đừng nói việc này không phải ngươi gây nên. Chỉ là mấy cái phàm phu, trông coi đến vật này mà không biết, lại nói, vật này vốn cũng không là Tề gia tất cả, bọn hắn cũng là cơ duyên đoạt được. Mao Nham Vương xem thường nói, sống đến càng lâu, kỳ thật đối với sinh mạng ngược lại càng ít kính sợ, càng ít tôn trọng. Tăng thêm bản thân hắn lại là tín ngưỡng thúc đẩy sinh trưởng đi ra thần linh, càng là xem sinh mệnh như cỏ rác. Đại bộ phận thần kỳ thật so yêu, so quỷ càng đáng sợ, bởi vì thần là theo nhân loại trong dục vọng tạo ra. Người kính thần, thờ phụng thần, là vì sợ hãi thần, mà không phải thần tình yêu. Ngươi liền không sợ ta bẩm báo chính khoa? Bạch Cốt Yêu nói tới chính khoa, chính là ban ngành chính phủ quản lý nhân gian yêu ma quan phương tổ chức, quyền lực cực lớn, thế lực cực lớn, người mới càng là xuất hiện lớp lớp, thiên hạ yêu ma đều sợ quá sâu, không có việc gì đều không muốn nhiễm bọn hắn, tự tìm cái chết. Nghe đến Bạch Cốt Yêu uy hiếp, lần này Mao Nham Vương thật nổi giận, bầu trời tầng mây tụ tập, vô số thiểm điện quanh quẩn trên không trung, thân hình của hắn lại nâng cao mấy mét. Màu xanh nham thạch tạo thành thân thể sấm sét cuốn quanh. Vung tay ở giữa, sơn băng địa liệt, dòng sông như đổ, uy thế vô biên. Bạch Cốt Yêu một cái không quan sát, thân thể bị quyền phong lao tới, lập tức toàn thân tê dại, thân thể không tự chủ được dừng một chút. Mao Nham Vương nắm lấy cơ hội, một quyền ném ra, Bạch Cốt Yêu mặc dù dùng trong tay Bạch Cốt kiếm ngăn cản một cái, thế nhưng như cũ có xương cốt vỡ vụn kịch liệt đau nhức cảm giác. Nàng biết chính mình không phải là đối thủ của Mao Nham Vương, không dám đánh lâu, quay người bắt đi. Mao Nham Vương lập tức nhanh chân đuổi theo, mặc dù thân hình hắn khổng lồ, thế nhưng chỉ cần hắn hai chân đứng sừng sững ở đại địa bên trên, hắn liền có thể mượn nhờ sông núi đại địa chi lực. Mà còn hắn vốn là Mao Sơn Sơn Thần, tự sẽ cái kia lục địa thần hành chi thuật. Bạch Cốt Yêu trực tiếp hướng về bờ sông chạy đi, Mao Nham Vương vốn là Mao Sơn bên trên một khối kỳ thạch, bởi vì bị người hương hỏa tế bái, lâu năm ngày càng sâu, có linh tính. Về sau lại được Mao Sơn tổ sư điểm hóa, thành Mao Sơn Sơn Thần, thủ hộ Mao Sơn, trông coi sơn môn. Thế nhưng rất nhiều năm trước, thiên địa đều thay đổi, thiên đạo không hiện, đạo môn sa sút, thần linh ẩn nấp, yêu ma quỷ quái càng là dung nhập nhân loại ẩn tàng tự thân. Đây là một cái đại hỗn độn thời đại, tất cả người đều đang đợi lần tiếp theo cơ duyên đến, mặc dù bọn hắn cũng đều không biết cơ duyên này là cái gì. Mà Mao Nham Vương mặc dù đã là cao quý thần linh, nhưng bản thể như cũng là một viên ngân thạch, trời sinh không thông thủy tính. Cho nên Bạch Cốt Yêu hướng về bờ sông chạy, chính là muốn vay nước mà trốn. Mao Nham Vương cũng đoán được Bạch Cốt Yêu ý nghĩ, cho nên trong lòng càng là gấp gáp, theo đuổi không bỏ, nếu để cho đối phương trốn vào trong nước, vậy hắn liền rốt cuộc không có bắt đến Bạch Cốt Yêu cơ hội. Đội trưởng, ta thật cứ như vậy không còn sao? Chỉ cần bọn hắn không lan đến xung quanh Bạch Tính, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Có thể là. Không có gì có thể là, ngươi nếu biết rõ mấy năm này. Tính toán, hiện tại cùng ngươi nói những này vì đó quá sớm, chúng ta nhìn xa xa liền được. A, lại có người đến. Đồ đần, đó cũng là yêu quái. Các nàng đều thật xinh đẹp, đội trưởng, vì cái gì yêu quái đều đẹp mắt như vậy a? Bởi vì cạnh tranh sinh tồn, xấu đều bị đào thải, yêu quái trăm năm tu luyện, kinh lịch vô số đau khổ, mới có thể thành yêu, đương nhiên phải đẹp điểm, đương nhiên cũng có khả năng, bản thể chính là như vậy. Ví dụ như trước mắt cái này Bạch Cốt Yêu, năm đó cũng là Kim Lăng đại hộ nhân gia tiểu thư, đoan trang mỹ mạo, đáng tiếc số mệnh không tốt, tuổi còn trẻ mệnh tang hoàng tuyển, nhưng bởi vì một chàng cơ duyên, Bạch Cốt Hoa Yêu cũng là người đáng thương. Nguyên lai dạng này a, đội trưởng ngươi hiểu được thật nhiều. Không phải ta hiểu nhiều lắm, là vì những này rõ ràng tài liệu trong khoa đều có, ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì phải nhìn nhiều xem, đối ngươi không có chỗ xấu, đừng liền biết chơi game, nhìn chằm chằm trang web hắc hắc. Biết, đội trưởng ngươi cùng cha ta đồng dạng cần gì rong dài. Cha ngươi, ta niên kỷ đều đủ làm ngươi ra ra. Ra ra. Thảo, ngươi cái này không muốn mặt con rùa nhỏ. Bạch Cốt Yêu. Bầu trời chất đống mây đen thật dày, thiểm điện như du long đồng dạng xuyên qua trong đó, nhìn xuống nhân gian đại địa. Liêu Nam Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc bầu trời một cái, trong lòng có chút giật mình, đây là muốn trời mưa to sao? Nhìn thoáng qua xe tải hướng dẫn, lúc này đã hoàn toàn mất đi tín hiệu, nhìn về phía trước chật hẹp xi măng đường nhỏ, Liêu Nam Phong do dự muốn hay không tiếp tục mở đi. Một tiếng ầm vang, một đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, đánh vào đại địa bên trên. Lần này từ trên trời giáng xuống lôi long, để Bạch Cốt Yêu né tránh không kịp, bổ đến nàng toàn thân như nhũn ra, toàn thân cháy đen, xương cốt phảng phất đều sinh ra vết rạn. Nàng chính là Bạch Cốt Hoa Yêu, toàn thân xương cốt bị tu luyện trong suốt như ngọc, kiên cố dị thường, có rất ít đồ vật có thể tổn thương đến nàng. Thế nhưng thiên lôi bản thân chí cương chí dương, trời sinh liền khắc âm tà đồ vật, cho nên thế này mới đúng tạo thành rất lớn tổn thương. Bạch Cốt Yêu mặc dù bị sét đánh đến toàn thân đen nhánh, tóc khô vàng, thế nhưng qua trong giây lát liền khôi phục lại, bất quá sắc mặt thay đổi đến càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Lúc này nàng đã hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư, chỉ muốn mau chóng đến bờ sông. Nàng giống như một cái tinh linh bình thường, tại núi rừng bên trong thần tốc xuyên qua. Nhưng cái kia thân hình cao lớn Mao Nham Vương chân đạp đại địa, bước đi lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng, toàn bộ đại địa phảng phất đều tại giúp hắn một tay, lực theo chân tuân, thân hình chợt tận chợt lộ ra, chớp mắt vài giảm, tốc độ cực nhanh. Đồ vật trả ta, như vậy coi như thôi, nếu không chân trời góc biển, ta không phải là đuổi tới ngươi không thể. Bạch Cốt Yêu cúi đầu không đáp, cầm trong tay Bạch Cốt song kiếm, người tại trên không mạch qua hai đạo tia chớp màu trắng mạnh mẽ đâm tới, phía trước có cây nộn nhịp nghiêng đổ ngăn trở phía sau đường đi. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Mao Nham Vương cũng phát động hung ác đến, vẫy tay một cái, vô số lôi long từ trên trời giáng xuống, đại địa càng là bắt đầu rung động, đây chính là hắn trời sinh thần thông, khu sơn. Vô số núi đá vô căn cứ mà lên, chặn Bạch Cốt Yêu đường đi. Xa xa quan sát sắc mặt hai người cũng biến thành vô cùng khó coi. Cái này Mao Nham Vương là điên rồi sao? Không hề cố kỵ. Sông núi di động cũng không phải việc nhỏ. Nhỏ thì sông núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, lớn thì gây nên địa mạch di động, dẫn đến chấn động liên tiếp phát sinh. Tóm lại đối với người bình thường loại đến nói, đều là khó lường thiên tai, cả người lẫn vật tử thương vô số. Thần nếu là cố kỵ, vậy vẫn là thần sao? Bên cạnh người trẻ tuổi nhịn không được nổ nước bọt một câu, tiếp lấy lại một mặt hâm mộ nói, cái kia Bạch Cốt Yêu một đôi Bạch Cốt kiếm thật sự là lợi hại. Bởi vì lúc này cái kia Bạch Cốt Yêu cầm trong tay song kiếm, gặp núi khai sơn, trực tiếp xuyên thủng, giống như chọc đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, không có chút nào dừng lại. Cái kia Bạch Cốt Yêu truyền thừa phi phàm, nếu không phải là bởi vì đạo hạnh quá nhỏ bé, cái này Mao Sơn Sơn thần nào dám lớn lối như thế. Đừng nhìn lúc này ngăn tại Bạch Cốt Yêu diện phía trước cự thạch sông núi, bị nàng từng cái xuyên thủng, kỳ thật nàng cũng là nọ mạnh hết đà. Nô lên cao bên trong ấp ủ thật lâu lôi vân lại lần nữa đánh xuống thời điểm, Bạch Cốt Yêu đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên bay tới một đầu thật dài gấm vóc, tiếp lấy trên không xét. Tỷ, ta đến giúp ngươi. Sau đó kéo Bạch Cốt Yêu trốn đi thật xa. Bạch Cốt Yêu mừng rỡ trong lòng, bờ sông đã không xa, lại có muội muội tương trợ, nàng lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Mà lúc này Liễu Nam Phong vùng ven sông dừng xe lại, bởi vì trước mắt đã không có đường. Từ trên xe bước xuống, nhìn lên bầu trời chất đầy mây đen, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nhìn thoáng qua trên điện thoại định vị, Tô Cẩm Tú sau cùng vị trí ngay ở chỗ này, sau đó không có tín hiệu. Nhìn xem bốn phía hoang dã, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết hẳn là từ nơi này tìm lên. Chẳng lẽ cứ như vậy trở về? Nhưng trong lòng lại có chỗ không cam lòng. Đúng lúc này, vô số sét rơi xuống từ trên không, âm thanh lớn, để hắn hai lỗ tai vụ vụ, ngắn ngủi mất thông. Liêu Nam Phong cảm giác có cái đồ vật tại trong đầu của mình bạo tạc, cơn đau vô cùng, hắn vừa định ôm đầu ngồi xuống xuống. Liền thấy nơi xa hai cái thân ảnh từ không trung bay lượn mà đến, ánh mắt giao thoa, Liêu Nam Phong ngây dại, trên không hai người cũng ngây dại. Liêu Nam Phong cảm giác các nàng há to miệng, phảng phất nói cái gì, có thể là bởi vì hai lỗ tai mất thông, một câu cũng không có nghe đến. Phát sinh cái gì? Liêu Nam Phong hỏi. Hắn không biết lúc này hắn nói chuyện âm thanh đặc biệt lớn. Lúc này đứng ở trước mặt hắn là hai cái một màn đồng dạng Tô Cẩm Tú, nếu không phải các nàng trên đỉnh đầu văn tự, hắn căn bản không phân rõ lẫn nhau. Đúng lúc này, đang thật Tô Cẩm Tú, cũng chính là lao bà hắn sắc mặt khẩn trương lôi kéo hắn, há mồm nói thứ gì, có thể là Liêu Nam Phong một câu cũng không thể nghe vào. Thế là chỉ lốt hai, bày tỏ chính mình nghe không được. Còn không đợi Liêu Nam Phong nói chuyện, tỷ muội hai người lập tức thần sắc khẩn trương đem hắn ngăn ở phía sau. Liêu Nam Phong thấy các nàng khẩn trương như vậy dáng dấp, cũng đội vàng lấy ra phùng hồng cẩm mẫu thân tiến hắn cây đoạn kiếm kia cẩn thận đề phòng. Nguyên lai ngươi là vì hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiếng nói chuyện nếu như lôi mình, tràn đầy cảm giác các bách. Liêu Nam Phong xuyên thấu qua tỷ muội hai người bả vai nhìn về phía trước đi, hít vào ngụm khí lạnh. Tính danh: Mao Nham Vương. Chủng tộc: Thần linh. Đạo hạnh: 1.7285. Thân phận: Mao Sơn Sơn Thần. Thiên căn: Trong núi Ngoan Thạch chịu hương hỏa nguyện lực biến thành. Đây là Liêu Nam Phong nhìn thấy đạo hạnh cao nhất yêu quái, cũng là không cần phát động tiền căn yêu quái. Trộm ngươi bảo kính trước, việc này sai tại ta, ta đem nó trả lại cho ngươi, ngươi thả chúng ta rời đi, ta lại đưa ngươi một cái bạch ngọc cốt, tạm thời coi là bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại ngươi biết sai, ha ha. Mao Nham Vương nở nụ cười, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn tranh cái cá chết lưới rách? Tỷ muội chúng ta hai người liên thủ, mặc dù không địch lại ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không lông tóc không thương. Tô Cẩm Tú một mặt quyết tuyệt nói. Liêu Nam Phong ở sau lưng nhìn chăm chú lên nàng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua thê tử như vậy kiên nghị quả quyết một mặt. Mao Nham Phương hơi trầm tư, đại khái cảm thấy Tô Cẩm Tú nói đến có lý, thế là nhẹ gật đầu. Tô Cẩm Tú cũng không biết đồng ý, đau lòng lấy ra một cái cổ kính đi ra, mặt lộ nhớ nhung không bỏ chi sắc. Tỷ. Tô Họa Mi đồng dạng mặt lộ sốt ruột, nàng biết Tô Cẩm Tú vì tìm kiếm chiếc kính cổ này, không biết tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tâm huyết. Tô Cẩm Tú lắc đầu, để nàng không cần lại nói, cắn răng một cái, đem viên kia cổ kính thả tới. Liêu Nam Phong ở phía sau yên lặng nhìn xem, không biết chuyện tình cảm ngọn nguồn, hắn cũng không tốt phát biểu ý kiến. Mao Nham Phương đưa ra cự trường, nhẹ nhàng nhiếp qua bay tới cổ kính. Nhưng vào lúc này, Tô Cẩm Tú đống nhiên sắc mặt đại biến, khẽ kêu nói, ngươi dở trò lừa bịp. Vô số sét từ trên trời giáng xuống, bọn hắn phía sau càng là dâng lên một đạo lớn tường ngăn lại thông hướng mặt sông đường lui. Nhanh lên mang Nam Phong đi. Tô Cẩm Tú một cái tay huy kiếm ngăn tại trước ngực, một cái tay đem Tô Họa Mi cùng Liễu Nam Phong hướng sau lưng ôm. Tỷ tỷ, đi mau. Tô Cẩm Tú quát. Lưỡi kiếm bên trên, một đạo khí màu trắng hơi thở chém về phía đánh tới chớp nhoáng Mao Nham Phương. Đều ở lại đây đi. Mao Nham Phương âm thanh như cũ như vậy hùng hậu bình tĩnh, nếu như sấm rền, không mang mảy may tình cảm. Theo hắn mỗi một lần cất bước, thân hình lại lần nữa tăng vọt mấy phần, khắp mặt đất cắt đá theo mặt đất bay ra, dính vào trên người hắn, gia tăng hắn lực lượng. Theo hắn mỗi một lần cất bước, mặt đất cũng vì đó run rẩy. Thế thì còn đánh như thế nào? Liêu Nam Phong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vang một tiếng va chạm, Tô Cẩm Tú bay ngược trở về, Liêu Nam Phong vô ý thức đưa tay tiếp lấy nàng, tiếp lấy chính mình cũng đi theo bay lên, đâm vào sau lưng trên tường. Khục. Liêu Nam Phong cảm giác trong cổ họng một cỗ vị mặn dâng lên, sắp đến hắn liên tục ho khan. Nam Phong. Tỷ muội nhị nhân chuyển qua thân đến đủ hô một tiếng, đưa tay liền muốn đi đỡ Liêu Nam Phong. Cẩn thận. Khục. Liêu Nam Phong kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Mao Nham Phương cái kia che khuất bầu trời năm đấm hướng về ba người đập đầm ập tới. Tô Họa Mi phản ứng nhanh chóng nhất, trong tay áo bay ra một đầu gấm vóc ngăn tại ba người trước mặt. Có thể chỉ để nắm đấm dừng lại một hơi, liền xông phá gấm vóc, trùng điệp rơi xuống. Tô Cẩm Tú cùng Tô Họa Mi hai tỷ muội cùng nhau nhào vào Liêu Nam Phong trên thân, muốn giúp hắn ngăn cản cái này một tầm đánh. Có thể là Mao Nham Phương một quyền này, thế tất yếu giết ba người, tích xúc hắn tất cả lửa giận, lực lớn vô cùng. Phía sau tường đá trực tiếp bị phá tan, ba người cùng nhau rơi vào trong nước sông. Cẩm Tú, Họa Mi. Liêu Nam Phong tâm phảng phất rách ra đồng dạng đau, nắm chuôi kiếm xương ngón tay trắng bệch, sau đó mất đi ý thức, chìm vào trong nước sông. Đào Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ vạn vật, không có gì không thể chém. Đúng, sư phụ. Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta không phải sư phụ ngươi, ta chỉ dạy kiếm, không dạy đồ. Đúng, sư phụ. Ngươi cái này ngu ngốc vật, cho ta vung chém vào lần. Chém. Chương 22, gãy sông. Vài dặm bên ngoài trên ngọn núi, đang đứng hai người, một già một trẻ, chú ý đến cái phương hướng này. Lão giả mặt trắng không râu, trên người mặc trường bào, tự có một cô nho nhã khí chất. Người trẻ tuổi trên người mặc áo thun, chân đạp giày da, cùng bên cạnh lão nhân hoàn toàn hai cái thời đại trang phục. Trên mặt hắn còn mang theo một bộ kỳ quái kính mắt, đang nhìn chăm chú lên bờ sông tất cả. Nhìn thấy Liêu Nam Phong đám người rơi vào trong nước, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, chúng ta thật không xuất thủ sao? Bên cạnh lão nhân cười nói, chính mình gieo xuống nhân, chính mình nuốt vào kết ra đến quả, chúng ta vì cái gì muốn nhúng tay? Đội trưởng, mỗi lần có thể hay không đem lời nói điểm trực bạch, ta chỉ có tốt nghiệp trung học, không hiểu nhiều lắm. Ngươi nha. A. Lão nhân vừa định nói chuyện, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên cánh tay lông tơ một cái từng chiếc dựng thẳng lên, hắn sắc mặt kinh hãi, một cái kéo qua bên cạnh người trẻ tuổi. Đi mau. Thân hình lại lần nữa chớp động, đã xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm. Mà liền tại lúc này, nước sông quần quận bên trong một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Bầu trời quần quận lôi vân trực tiếp bị từ đó một phân thành hai. Quần quận nước sông bị chặn ngang cắt đứt, lưu lại một cái to lớn khe rãnh. Trên bờ Mao Nham Phương quay người muốn chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước, toàn bộ thân thể vô thanh vô tức bị cắt thành hai nửa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị tiêu tan âm. Kiếm mang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Cho dù đã thối lui về phía xa mấy chục dặm, già trẻ hai người đều cảm thấy da thịt một trận như kim châm. Như thế nào cường đại như thế? Người trẻ tuổi nhịn không được kinh hô. Lão giả trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trong nước sông. Mà trong nước một chỗ thần bí vị trí, đang ngồi ở trên ghế, khuôn mặt điềm tĩnh, yên tĩnh nhìn xem lịch ngậm nữ nhi, đuổi theo một con cá bơi qua bơi lại Chu ẩn Nga, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt nhìn hướng quần quận nước sông. Ngọc Thiền, Ngọc Thiền. Nàng lớn tiếng la lên. Chu Ngọc Thiền nghe tiếng đội vàng từ trong nhà đi ra. Làm sao vậy, tiểu thư? Thanh kiếm kia, ngươi là tự tay giao cho Liễu tướng công sao? Chu ẩn Nga vẻ mặt nghiêm túc nói. Chu Ngọc Thiền nghe vậy mà ngơ, có chút không hiểu rõ Chu ẩn Nga vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng vẫn là chặn lại nói, đúng, ta tự tay giao cho Liễu tướng công. Chu ẩn Nga nghe vậy thần sắc thay đổi đến vô cùng cổ quái. Nàng như cũng ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu cái kia quần quận nước sông, phảng phất xuyên qua hư không, nhìn thấy đạo kia ngút trời kiếm khí. Mà ở trong nước đuổi theo một đầu cá heo Phùng Hồng Cẩm cũng dừng lại thân thể, nhìn chằm chằm trên mặt nước lộ ra nghi hoặc thần sắc, phảng phất phát giác cái gì. Chu ẩn Nga thu hồi ánh mắt rơi xuống trên người nàng, thần sắc thay đổi đến phức tạp. Liêu tướng công có cùng cá bé hẹn xong lúc nào gặp lại sao? Chu ẩn Nga đột nhiên hỏi. Chu Ngọc Thiền lắc đầu. Hắn chỉ nói có thời gian liền dùng hồi âm loa cùng cá bé liên hệ, không nói cụ thể lúc nào. Chu Ngọc Thiền có chút không hiểu phu nhân vì cái gì hỏi như vậy. Dạng này à, vậy lần sau Liêu tướng công lại cùng cá bé gặp mặt lúc, ngươi nói với ta một tiếng. Được rồi. Chu Ngọc Thiền vội vàng đáp ứng. Mà lúc này Phùng Hồng Cẩm đã thu hồi ánh mắt, lại sung sướng truy đuổi lên một đầu cá ngạch lớn, loại cá này trong nước rất nhiều, chắc chắn không phải bảo vệ động vật, coi như đưa cho bạn tốt lễ vật. Mà lúc này Chu ẩn Nga rơi vào trầm tư, năm đó nàng bởi vì đang có thai, thân thể suy yếu, cho nên người kia đem kiếm đưa nàng, cho nàng hộ thân tác dụng, bởi vì thanh kiếm kia bên trong phong ấn một đạo kiếm khí, chỉ cần kích phát kiếm khí, liền có thể ngăn địch. Có thể qua nhiều năm như vậy, nàng một mực chưa dùng tới, mà còn theo Phùng Hồng Cẩm sinh ra, khôi phục thực lực, càng thêm không cần. Phùng Hồng Cẩm hiếm thấy gặp phải một vị thật tình đối nàng người, yêu ai yêu cả đường đi, cái này mới để cho Chu Ngọc Thiền chuyển tặng cho đối phương, làm hộ thân tác dụng. Có thể là bây giờ kích phát ra đến kiếm khí uy thế, chính là chính nàng cưỡng ép thôi phát, cũng không khả năng có như thế uy thế. Trừ phi, mà lúc này Tô Cẩm Tú cùng Tô Hỏa Mi hai tỷ muội đã tại đáy sông tìm được Liễu Nam Phong. Hai người dù sao đã mấy trăm năm tu vi, nhận trung điệp một kích, mặc dù đều có thụ thương, nhưng còn muốn không được tính mệnh. Rơi vào trong nước về sau, giống như con cá vào nước, vốn định mang theo Liễu Nam Phong theo nước sông bỏ chạy. Thật không nghĩ đến hai mắt nhắm chặt, trong hôn mê Liễu Nam Phong bỗng nhiên giơ lên trong tay bằng kiếm, tại trong nước sông khe khe chém một cái. Hai người thân thể lập tức giống như bị hổ phách đọng lại con muỗi, hoàn toàn không thể động đậy, thấu xương sắc bén tựa hồ muốn đem các nàng da thịt chọc thành hỏng bè hỏng bét. Sau đó trơ mắt nhìn một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, phá vỡ trên không mây đen cùng sấm sét, trực tiếp đem nước sông cắt đứt mấy hơi thở, cái này mới chìm vào đáy sông. Chờ kiếm khí tiêu tán, hai tỷ muội cái này mới khôi phục động đậy, vội vàng bơi tới phụ cận, đem Liễu Nam Phong lôi ra mặt nước. Tỷ tỷ, lộ ra mặt nước về sau, Tô Hỏa Mi có chút không kịp chờ đợi nhìn hướng bên cạnh Tô Cẩm Tú, trong mắt nàng vẻ khiếp sợ còn chưa biến mất. Lên bờ lại nói. Tô Cẩm Tú nói. Lúc này các nàng đã chú ý tới trên bờ cái kia vết rách to lớn cùng cách đó không xa một khối bị một phân thành hai cự thạch, cái này cự thạch chính là cái kia Mao Nham Phương bản thể. Hai người nâng Liễu Nam Phong lên bờ, tra xét một phen, phát hiện hắn chỉ là nhận chút nội thương, người bất tỉnh đi, cũng không lo ngại, cái này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Các nàng cái này mới tới kịp xem xét bốn phía, phát hiện mặt đất ngoại trừ cái kia một đạo ngang dọc vài dặm dài nhỏ vết kiếm bên ngoài, xung quanh vài trăm mét phạm vi lại có vô số lỗ nhỏ, giống như bị mưa bom báo đạn bắn phá qua đồng dạng. Tỷ tỷ, vì sao lại dạng này? Tô Hỏa Mi kinh ngạc hỏi. Đây đều là tràn ra kiếm khí chỗ tạo thành. Tô Cẩm Tú nhíu mày nghiêm túc nói. Lao công hắn, hắn lúc nào lợi hại như vậy? Tô Hỏa Mi nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Nam Phong gò má một mặt kinh ngạc hỏi. Tô Cẩm Tú lắc đầu, sau đó nói, năm đó ta hóa yêu đắc đạo thời điểm, hắn sớm đã bỏ mình, trùng nhập luân hồi, mặc dù về sau ta truy tìm dấu chân của hắn, hiểu rõ một chút sự tích của hắn, nhưng dù sao đều là tại trong miệng người khác biết. Tô Cẩm Tú một bên nói, một bên đứng dậy hướng đi khối kia bị xé ra cự thạch. Ai có thể nghĩ tới, khối này cự thạch chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Mao Sơn Sơn Thần. Lúc này hắn chẳng những bản thể bị chém, liền thân hồn đồng dạng bị một kiếm chém giết, hoàn toàn biến mất tại thiên địa này ở giữa. Nhìn xem đồng dạng bị cắt thành hai phần luân hồi kính, Tô Cẩm Tú thật sâu thở dài một tiếng. Bất quá nàng vẫn là không lưng nhặt lên, đồng dạng còn có mấy thứ Mao Sơn Sơn Thần vật tùy thân. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tô Cẩm Tú đi trở về, nhận lấy Tô Hỏa Mi trên tay Liễu Nam Phong, đem mặt xít sao dán tại trước ngực của hắn. Tỷ tỷ. Tô Hỏa Mi cắn môi khẽ kêu một tiếng. Tất cả đều là thiên ý, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Tô Cẩm Tú rất là khó chịu nói. Tô Hỏa Mi nghe vậy không có lại nói cái gì, quay đầu nhìn hướng bên cạnh xe. Toàn bộ thân xe nhận đến kiếm khí tác động đến, thay đổi đến lồi lõm, tất cả đều là động nhãn. Cũng không biết bảo hiểm có thể hay không đổi. Tô Hỏa Mi nói. Vốn còn tại khó chịu Tô Cẩm Tú nghe vậy nhịn không được nở nụ cười. Sau đó đưa tay đẩy, chiếc này mẹ xe đét lăn vào nước sông quần quận bên trong. Nhìn xem bọn hắn rời đi, xa xa quan sát hai người cái này mới đến gần. Hoa, một kiếm này rất lợi hại, cái kia hai vị nữ yêu bên trong lại có một vị có như thế cường đại kiếm đạo tu vi. Người trẻ tuổi một mặt sợ hãi thán phục. Lão giả lại lắc đầu, đây là người tuổi trẻ kia chém ra một kiếm. Cũng đúng, nếu là các nàng lợi hại như vậy, đã sớm chém ra một kiếm này, cũng không cần đợi đến rơi vào trong nước, bất quá người kia lợi hại như thế sao? Đây là tu luyện thế nào đi ra? Người trẻ tuổi sợ hãi thán nói. Nhân loại không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong lịch sử liền có mấy vị kiếm đạo chí thánh, đáng tiếc nhân tộc không được trường sinh, bằng không nào có những này yêu tà chuyện gì. Lão giả cảm thán nói. Đây là vì cái gì đâu? Thật sự là không công bằng. Công bằng? Nhân loại ngắn ngủi tu hành hơn 10 năm, liền có thể có được hàng yêu trừ ma chi năng, ngươi nói với ta không công bằng. Đi, trở về viết báo cáo. A, muốn ta viết sao? Chẳng lẽ còn muốn ta viết? Cũng không phải không được a, dù sao ngài già so ta kinh nghiệm phong phú. Ngươi cái này con rùa nhỏ. Nhìn xem hai người xa xa rời đi, trong nước sông đi ra một vị trên người mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ, nhìn xem hai người bóng lưng, nhẹ nhàng nhếch miệng, cái này mới ánh mắt hướng về mặt đất cái kia to lớn vết kiếm. Chém, chém. Liêu Nam Phong cảm giác đầu vang lên ong ong, càng không ngừng có người ghé vào lỗ tai hắn nói xong chém. Tỉnh rồi sao? Đột nhiên một cái thanh âm êm ái ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Liêu Nam Phong mở to mắt, liền thấy Tô Cẩm Tú ngồi tại bên giường, chính diện mang mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. "Lão bà." Liêu Nam Phong đại não còn có chút mơ hồ, còn không có tỉnh táo lại. "Ngươi về?" Lời còn chưa nói hết, ký ức hiện lên, hết thảy tất cả đều đã nhớ tới. "Ngươi thụ thương chưa vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Liêu Nam Phong trở mình một cái ngồi dậy, bắt lấy Tô Cẩm Tú cánh tay quan sát tỉ mỉ. Trí nhớ của hắn lưu lại tại Tô Cẩm Tú cùng Tô Hỏa Mỹ hai người nhào vào trên người hắn, giúp hắn ngăn cản cái kia trùng điệp một quyền. Chuyện về sau, hắn liền hoàn toàn không có ký ức. Gặp Liêu Nam Phong khẩn trương như vậy dáng dấp, Tô Cẩm Tú trong lòng ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn hỏi, "Ta ngược lại là không có việc gì, ngược lại là ngươi, có chỗ nào không thoải mái sao?" Liêu Nam Phong lắc đầu, ngoại trừ cảm giác đại não có chút mơ hồ bên ngoài, cũng không có cảm giác chỗ nào khó chịu. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện đến, trước mắt là Tô Cẩm Tú, vẫn là Tô Hỏa Mỹ. Vội vàng hướng đỉnh đầu nàng nhìn lên đi. "Tính danh, Tô Cẩm Tú." Chủng tộc, Bạch Cốt Tinh. Đạo hạnh, 393 năm. Thân phận, thế tử. Thiên căn, chưa phát động. Nguyên lai lão bà ta là Bạch Cốt Tinh a. Liêu Nam Phong trong lòng thở phào một hơi, không có ngoài ý muốn, cũng không có sợ hãi, càng không có không chút nào vừa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm đối phương. Tô Cẩm Tú cũng nhẹ nhàng tựa vào Liêu Nam Phong trên vai, cảm thụ được Liêu Nam Phong mang tới ấm áp. Một lát sau, Liêu Nam Phong nhẹ nhàng đẩy ra Tô Cẩm Tú, nhìn xem con mắt của nàng, cái này mới ấp há ấp úng nói, "Lão bà, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Sở dĩ ấp há ấp úng, chủ yếu là bởi vì Tô Hòa Mi dù sao biết rõ thân phận của nàng, còn cùng nàng đánh bại bộ kệ, cái này. "Ân, ta vừa vặn cũng muốn hỏi một chút ngươi, thanh kiếm kia ngươi là nơi nào đến?" Tô Cẩm Tú cười nói. "Kiếm?" Tô Cảnh Tú chỉ tủ đầu giường. Liêu Nam Phong quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Phùng Hồng Cẩm mẫu thân đưa cho hắn thanh kiếm kia đang đặt ở phía trên. "A, đây là Hồng Cẩm mụ mụ đưa cho ta." "Hồng Cẩm?" "Chu ẩn Nga nữ nhi." Tô Cẩm Tú cau lại lông mày. "A, ngươi biết nàng?" Liêu Nam Phong hơi kinh ngạc, bất quá nhớ tới Chu Ngọc Tiền lời nói, nàng cũng là biết Tô gia tỷ muội, nghĩ như vậy đến cũng liền không kỳ quái. "Nghe nói qua mà thôi, cũng chưa gặp qua, ngươi tại sao biết nàng?" "Ta đang chuẩn bị nói chuyện này chứ." Liêu Nam Phong quyết định không còn che giấu, đem nguyên ủy sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Theo hắn thu hoạch được Quan Sơn Hải có thể phân rõ yêu ma bắt đầu, đến hắn gặp phải Phùng Hồng Cẩm nhận lấy bằng kiếm, không có chút nào che giấu. "Cho nên nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết Họa Mi thân phận." Tô Cẩm Tú được nghe về sau, lập tức trừng lớn tú mắt, trên mặt hờn dỗi. "Là theo thu hoạch được bức tranh bắt đầu, không phải vừa bắt đầu." Liêu Nam Phong mới vừa bận rộn giải thích. "Vậy ngươi vì cái gì không cùng Họa Mi chỉ ra?" "Là cô ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Thừa cơ chát 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 chát. Tô Cẩm Tú phồng lên miệng, như thiếu nữ, cố gắng làm chính mình lộ ra rất tức giận một chút. "Không phải, không phải. Người nào gặp phải yêu quái, trong lòng cũng sợ à, mà còn nàng còn biến thành ngươi răng dấp, ta lại không biết an nguy của ngươi, chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi, yếu ớt cùng rắn ủy, sau đó chậm rãi tìm kiếm tung tích của ngươi, cho nên mới sẽ đi theo phía sau nàng đi kinh khẩu, thật không nghĩ đến." Liêu Nam Phong nói xong, kém chút chính mình cũng tin. Quả nhiên Tô Cẩm Tú nghe vậy về sau, giận dữ biến mất, sau đó nói, "Hiện tại ngươi không sợ?" Liêu Nam Phong lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là mảnh gỗ. Hai người đối ta tình sâu như biển, ta làm sao có thể phụ lòng các ngươi, lại nói trên thế giới này, người có thể so với yêu đáng sợ nhiều." Tô Cẩm Tú nghe vậy thật là cảm động, đưa tay ôm Liêu Nam Phong, dán chặt ở trên người hắn. Đông nhiên nàng kịp phản ứng, Liêu Nam Phong trong lời nói có chút vấn đề, nàng cũng là cực kỳ người thông tuệ, thoáng qua liền biết cái này ra hỏa không nói lời nói thật. Thế là tức giận đưa tay tại Liêu Nam Phong trên lưng bấm một cái. "A." Liêu Nam Phong kêu đau một tiếng. "Ngươi bóp ta làm gì?" "Ai." Tô Cẩm Tú không có trả lời vấn đề này, mà là thật sâu thở dài. "Ta liền nói một chút, ngươi muốn bóp liền bóp a. Ta không gọi chính là, ngươi đừng thở dài." Liêu Nam Phong đội vàng nói. Nghe hắn nói như vậy, Tô Cẩm Tú trong lòng một mảnh ấm áp, cảm thấy chính mình không có giao phó là người. "Ta không phải là bởi vì cái này thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi nhớ tới kiếp trước sự tình." Tô Cẩm Tú trong giọng nói khó nén vẻ thất vọng. Liêu Nam Phong nghe vậy không biết vì cái gì, cảm giác trong lòng rất là không thoải mái, trầm mặc không nói gì. Hắn biết Tô gia tỷ muội sở dĩ coi trọng hắn, cũng là bởi vì kiếp trước tốt duyên. "Thế nào, ngươi tức giận?" Tô Cẩm Tú buông ra Liêu Nam Phong, hai tay nâng mặt của hắn, dùng trán của mình chống đỡ Liêu Nam Phong cái trán nhẹ nhàng hỏi. "Là có chút, ta chính là ta, không nghĩ chính mình chỉ là cái vật thay thế." Liêu Nam Phong trực tiếp nói ra, giữa phu thê tối kỵ che giấu. Tại trong lòng ta, ngươi từ trước đến nay không phải ai vật thay thế. Tô Cẩm Tú nhẹ nhàng hôn một cái Liêu Nam Phong. Vậy ngươi vì cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn đứa bé sao? Có thể là ta là yêu, ngươi là người, cho nên cần dựng mẫu thảo. A, ngươi biết? Vấn đề này ta hỏi qua Chu Ngọc Tiền, nàng nói cho ta biết. Tô Cẩm Tú nghe vậy có chút bừng tỉnh, vừa rồi Liêu Nam Phong nói chuyện đã xảy ra thời điểm, đề cập tới cái này Chu Ngọc Tiền, hẳn là Chu ẩn Nga thị nữ. Dựng mẫu thảo lớn lên hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, cho nên số lượng cực kỳ thưa thớt, theo thiên địa đổi biến, rất khó lại có thích hợp dựng mẫu thảo lớn lên điều kiện. Liên ta biết, gần nhất một gốc chính là bị ngươi, bị kiếp trước ngươi cho mang đi. Bị ta? Liêu Nam Phong nghe vậy rất là kinh ngạc. Tô Cẩm Tú nhẹ gật đầu, cường điệu nói, là bị kiếp trước ngươi. Có thể là ngay cả như vậy, đều trên trăm năm thời gian, sợ rằng sớm đã hóa thành bụi đất đi. Không có khả năng, dựng mẫu thảo tuy là có cây, thế nhưng chí dương chí cường, ngàn năm bất hủ, trăm năm thời gian đối nó hảo không có ảnh hưởng. Tô Cẩm Tú nói tiếp, cái kia Mao Sơn Sơn thần có một cái luân hồi kính, có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. Không đợi nàng nói xong, Liêu Nam Phong đã hiểu sự tình tất cả ngọn nguồn. Hắn ôm thật chặt lại Tô Cẩm Tú nói, vậy chúng ta liền không sinh, nếu vì đứa bé đem ngươi hy sinh, đây là bao nhiêu tàn nhẫn sự tình, với ta mà nói còn có cái gì ý nghĩa? Ta là ưa thích hải tử, thế nhưng ta yêu ngươi hơn. Liêu Nam Phong lời nói, thắng qua vô số lời âu yếm, Tô Cẩm Tú rất nhanh động tình, chủ động ôm hôn Liêu Nam Phong, trong lúc nhất thời dục vọng tại bọn hắn ở giữa bốc lên. Tỷ tỷ, tỷ phu tỉnh. Tô Họa Mi đẩy cửa vào. Chương 23, tỷ muội. Thật xin lỗi, ta đến không phải lúc. Tô Họa Mi có chút lúng túng nói. Lúc này nàng đã đổi về nàng chính mình dáng dấp, ghim cao đuôi ngựa, mặc ngay lưng áo sơ mi, mặc cao thắt lưng quần jean, vừa anh thư lại giả dạng. Không, ngươi tới chính là thời điểm. Liêu Nam Phong bông ra Tô Cẩm Tú đứng dậy xuống giường. Ta đi rửa mặt một cái, ngươi nói với nàng đi. Tô Cẩm Tú cũng đứng dậy đem Tô Họa Mi kéo tới. Liêu Nam Phong đi ra cửa phòng, trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa một cái. Trên người hắn mặc một thân áo ngủ, cũng không biết là ai giúp hắn thay đổi. Chờ hắn theo phòng tắm đi ra, Tô Họa Mi đã ngồi tại trước bàn, trước mặt còn trưng bày một bộ đồ trà. Tô Cẩm Tú ngay tại phòng bếp bận rộn, hẳn là tại chuẩn bị cơm tối.